Chương 1, Kim Tiền chương 1, Kim Tiền ta có hai cô thân thể, cách xa nhau hơn 10 vạn dặm. Một bộ trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Một bộ bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Địa điểm, Nam Hoang. Năm ngọn núi lớn đem đảo Hoa Nguyên vây cực kỳ chặt chẽ. Lại thêm trong núi lâu dài sương mù dày tràn ngập, dẫn đến người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Mặc dù quy định phạm vi hoạt động, nhưng tốt tại bên trong đảo Hoa Nguyên thổ địa phì nhiêu, tài nguyên dồi dào. Bất luận là trồng hay là đi săn, đầy đủ nuôi sống trong thôn hết thảy mọi người. Ta làm như thế nào ra ngoài đâu? Kim Tiền ngậm một cái cỏ đuôi chó, ngồi xếp bằng ở nhà trên nóc nhà. Hai mắt xuất thần chằm chằm vào xa xa từng tòa đại sơn. 20 năm qua, hắn nghĩ vô số cái chạy khỏi nơi này cách, nhưng không có một lần năng lực thành công. Kim Tiền ca ca, Kim Tiền ca ca, ngươi mau xuống đây, ta tìm ngươi có việc. Một cái đeo ngân sức, đỉnh đầu vòng hoa tuổi trẻ thiếu nữ, đứng ở dưới mái hiên hướng phía trên nóc nhà Kim Tiền, cơ trắng non tay nhỏ. Một bên vung ấy, một bên hô to. Đến rồi. Kim Tiền hứng hở đáp lại một câu sau, liên thả người nhảy lên, đầu hướng xuống đất nặng nề đập xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Kim Tiền cổ hiện lên 90 độ hướng về sau đố lượng. Xương sống đâm thủng cổ họng, treo lấy một tiết đấm máu yết hầu. Ngươi có thể hay không đừng dọa người như vậy? Thiếu nữ nhếch miệng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối với trước mắt máu tanh một màn, dường như cũng không thế nào sợ sệt. Chờ một chút, để cho ta trước tiên đem cổ đỡ thẳng. Dù sao kiểu này đau đớn sớm đã thành thói quen. Chỉ thấy Kim Tiền đứng người lên, hai tay vịn sau gáy sau đó dụng lực hướng lên vừa nhấc, mà vết thương trên cổ chỗ mới mầm thịt cũng không ngừng sinh ra. Trong nháy mắt Kim Tiền rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Nói đi, lần này lại muốn nơi nào thịt? Tại Đào Hoa Nguyên này 20 năm, không nói những cái khác, đám này thôn dân phạm là bệnh lên cái mông, Kim Tiền liền hiểu rõ bọn hắn là muốn đại tiện vẫn là phải tà bón. Thái gia gia sắp không được, muốn một khối trong lòng của ngươi thịt kéo dài tính mạng. Gương mặt của thiếu nữ thượng treo đầy tiên chân vô tả. Này còn không có đến 15 tháng 7 mà. Ta không cho. Kim Tiền không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Đừng nha, Kim Tiền ca ca. Ta Thái gia gia có thể căng cứng không đến 10 ngày sau thái trích tiết. Nếu không giống như trước đây, ngươi cho ta một miếng thịt, ta để ngươi hì hì hì. Thiếu nữ lôi kéo Kim Tiền cánh tay lắc tới lắc lui, một chút cũng không có vì lời nói mới rồi cảm thấy thẹn thùng. Hì hì hì, mấy lần a? Kim Tiền rỗi ra bước sói, hướng phía thiếu nữ dùng sức bóp một cái. Ca ca nói mấy lần thì mấy lần, nhưng trừ ra trái tim được cộng thêm một khối gan, đệ đệ ta con mắt không tốt, gan cải bó sôi suốt nghe nói có thể mắt sáng. 10 ngày sau chính là thái trích tiết, về phần nội như vậy sao? Ta đây không phải sợ cái kia thiên nhân nhiều, ta không giành được mà. Kim Tiền ca ca ngươi tốt nhất rồi, ngươi liền đáp ứng ta thôi. Cảm thụ lấy thiếu nữ ra thịt truyền đến nhiệt độ, Kim Tiền suy nghĩ một lúc tối cuối cùng vẫn là đáp ứng. Được, buổi tối ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Cứ như vậy, hai người giống như tại chợ bán đồ ăn mua thịt heo có kẻ mặc cả một dạng, cuối cùng đã đạt thành một bút ra thịt giao dịch. Đạt được Kim Tiền lời hứa, thiếu nữ bẹp hôn một cái sau, liền nhún nhảy một cái, thật vui vẻ rời khỏi nơi này. Làm thiếu nữ đi xa, Kim Tiền lại bỏ lên trên nóc nhà, ngậm cỏ đuôi chó tiếp tục là người. Rốt cục thế nào mới có thể từ nơi này đào tàu đâu? Trường sinh bất lão, bất tử bất diệt Kim Tiền. Hắn một giọt máu, liền có thể nhường yếu đối người long tinh hổ mãnh, một khối da thịt có thể làm kẻ sắp chết kéo dài tính mạng một năm. Tại đại lục tối phía nam Man Hoang chi địa, tên là Đào Hoa Nguyên trong thôn làng. Nơi này thôn dân, bất kể nam nữ già trẻ cũng nếm qua Kim Tiền đủ. Bọn hắn xem Kim Tiền là thần ban ân, coi là tiên nhân khẩu phần lương thực. Mặc dù chia ăn, nhưng cũng xem trọng. Mà thôn dân vì cảm tạ phần này đến từ thượng tiên ban ân, liền đem hàng năm 15 tháng 7 định là thái trích tiết. Mặt trời mọc bắt đầu, mặt trời lặn kết thúc. Trong đoạn thời gian này, Đào Hoa Nguyên 2000 thôn dân như xài lang hổ báo, chia ăn Kim Tiền. Thậm chí ngay cả xương thủy cũng không buông tha. Mỡ luyện hóa ra dầu Kim Tiền thì làm thành trường minh đăng, cả ngày lẫn đêm chiếu sáng toàn bộ dãy núi. 9 giờ tối, Hạ Ve cùng con muỗi cùng nhau mình kêu lên. Đầy trời đầy sao từng chút một lấp lóe, mà trong Đào Hoa Nguyên từ đường đỉnh, một cái nửa mét thô, cao 2 mét trường minh đăng, cho tất cả thôn trang mang đến ấm áp ánh lửa. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước nhìn trời. Kim Tiền vui sướng cái hát, hướng phía thiếu nữ nhà phương hướng đi đến. Vì ngũ giác khác hẳn với phàm nhân, Kim Tiền còn chưa tới cửa, có thể nghe thấy lao đầu bệnh ngâm tiếng kêu rên, cùng mấy người khác tiếng nói chuyện. Thôn trưởng, hàng năm chỉ làm một lần thái trích tiết có phải hay không quá ít? Thịt căn bản chưa đủ ăn a. Thiếu nữ phụ thân, một người dáng dấp thu kệch, mặt mũi tràn đầy sù lông thợ săn. Chờ một chút đi, khoảng cách 15 tháng 7 không có mấy ngày. Đến lúc đó địa hỏa khai đàn, chỉ cần đem hắn ngao thành một nồi cút vô dụng canh thịt, trong làng mỗi người ăn một bụng, có thể chúng ta tất cả đều năng lực trường sinh bất lão. Đào Hoa Nguyên thôn trưởng, một cái chống vải trượng còn xuống lao đầu tử. Dựa vào Kim Tiền đủ, đã kéo dài tính mạng 20 năm. Tiêu Kim Tiền ca ca lần này sẽ chết sao? Thiếu nữ ở một bên hơi có vẻ lo lắng, chỉ ít không dưới 100 lần ra thịt giao dịch, bao nhiêu cũng sản sinh một ít tình cảm. Ta đây vậy không rõ ràng, chẳng qua lần này dùng địa hỏa nấu thịt, liền xem như Kim Tiền đoán chừng vậy. Lao thôn thở dài một cái. Con nỡm, đừng tưởng rằng cha ngươi ta không biết hai ngươi điểm này phá sự, đây chính là trường sinh bất lão à, ngươi cho ta xét hiểu rõ đi. Thợ săn trừng mắt liếc thiếu nữ. Nếu không phải Đào Hoa Nguyên nơi này ngăn cách, bằng không, Kim Tiền đoán chừng sớm đã bị hạn chế lại tự do. Nhìn cha nói, ta đương nhiên muốn trường sinh bất lão a, ta muốn cả đời mỹ mỹ. Thiếu nữ đối với gương đồng sờ lên chính mình xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Quả nhiên vẫn là trường sinh bất lão sức hấp dẫn lớn hơn một chút. Rốt cuộc vĩnh bảo thanh xuân không có một cái nào nữ nhân có thể chống cự được. Lúc này, ngoài nửa dặm Kim Thiền, ngồi xổm trên mặt đất trong tay vớt vớt một đầu hết xanh. Trong ánh mắt có nửa phần kinh thường, nửa phần chán ghét, trong miệng đô đô lẩm bẩm nói: "Ha ha, một bang tiện dân. Cảm ơn đã ủng hộ chương 2, móc tim lấy ra can chương 2, móc tim lấy ra can đông đông đông." Và trong phòng mấy người trò chuyện xong, Kim Thiền giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, gõ cửa phòng. "Kim Thiền ca ca, thái gia gia sắp không được." Thiếu nữ mở cửa, kéo Kim Thiền cánh tay thì đi vào trong. Đơn sơ cao cước lâu trong, chỉ có mấy cây nến đang thiêu đốt. Cây trúc làm thành trên giường nhỏ, một cái dầu hết đèn tắt lão đầu hồng hộc thở hổn hển. Trên mặt của hắn không có một chút màu máu, khô quắt cơ thể không còn nghi ngờ gì nữa ngày giờ không nhiều. Nhưng nghe đến Kim Thiền về sau, lão nhân đục ngầu trong ánh mắt lại lóe ra một tia ánh sáng. "Kim Thiền, Lê lão gia tử bệnh cũ đột phát, có thể căng cứng không đến 15 tháng 7, lần này thì trước giờ làm phiền ngươi." Lão thôn trưởng chống quả trượng, từng bước một đi đến Kim Thiền trước người, vô vô bả vai của đối phương nguyện chuyển nói: "Thôn trưởng nói gì vậy chứ, ta cũng vậy, chúng ta đào hoa nguyên một phần tử, lão thiên tất nhiên cho ta như thế một bộ gia thịt, giúp đỡ tộc nhân ta nghĩa bất dung tử." Kim Thiền nội tâm kinh thường. Những người này mặc dù nhìn từ bề ngoài khách khí, nhưng nếu như biết mình có chạy trốn ý nghĩ, đoán chừng hội trước tiên trói lại tay chân của hắn, sau đó trở thành một đầu giết không chết heo mập, cả ngày lẫn đêm treo ngược tại đầu thôn phong tụ lên, mặc người tùy ý xâm lược. "Kim Thiền đại nhân, cho." Cùng lúc đó, thiếu nữ phụ thân đi tới, hắn tràn đầy vết chai trên tay, rất cung kính bưng lấy một tấm mâm gỗ, mà trên mâm thì trưng bày lấy một thanh thấm nhìn hàn quang truy thủ cùng hai cái làm bằng bạc chén lớn. Trông thấy này ba kiện đồ vật, Kim Thiền không nói gì, chỉ là cởi ra thắt lưng đem áo cởi ra ném tới một bên, hai tay nắm lên truy thủ, đem mũi dao chậm rãi đâm về ngực trái mình miệng vị trí. Da thịt trắng non cùng góc cạnh rõ ràng cơ thể, nhường một bên thiếu nữ theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hấp hô hít thở sâu một hơi sau, truy thủ đột nhiên đâm vào lồng ngực, phủi đi ra một đạo rưỡi thước dài lỗ hổng. Mà một bên lão thôn trưởng cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hắn lập tức cầm lấy một ngụm bát bạc, nhường huyết theo bên cạnh chảy vào trong chén. "Đây chính là đại bổ, ta giữ lại ngâm rượu." Lão thôn trưởng trừng lớn hai mắt, trong mắt chỉ có thuần túy tham lam. "A." Kim Thiền nhẹ hừ một tiếng không để ý đến, chỉ thấy hắn thanh truy thủ ném sang một bên, không có một chút do dự trực tiếp túm ra trái tim. Một khối sao đủ lên lão gia tử chữa bệnh, nguyên một khỏa còn tạm được. Kim Thiền nhíu mày thở hổn hển, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Nhìn thấy Kim Thiền như thế hào phóng, thiếu nữ cùng thợ săn cao hứng không khép lại được miệng. "Kim Thiền ca ca, đệ đệ ta con mắt không tốt, nghe nói gan cải bó sôi sút có thể mắt sáng." Thiếu nữ hai cây ngón trỏ không ngừng ở trước ngực đảo quanh, chớp ngập nước mắt to ôn nhu làm nũng nói. "Quả thực có thể." Cùng vừa rồi đồng dạng, Kim Thiền lại tại chính mình bụng sườn chỗ vẽ một đao. Tất cả quá trình, Kim Thiền kéo căng toàn thân cơ thể, ngay cả đầu lưỡi cũng không cẩn thận cắn đứt một đoạn. Mặc dù hắn không chết được, nhưng cảm giác đau lại cùng thường nhân không khác. Chẳng qua này trong 20 năm, hàng năm một lần thái trích tiết, nhưng hắn đối với đau kiềm chế đã xa xa vượt ra khỏi người phạm chủ. So với thái trích tiết cùng ngày trải qua tất cả, mọi tim mổ can căn bản không đáng giá nhắc tới. Ước chừng lại qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Kim Thiền cơ thể mới khôi phục nguyên dạng. Mắt nhìn trên giường miệng đầy hồng nhuận ốm yếu lao nhân, một bên nấu canh nồi đất trong bốc lên lũ lũ nhiệt khí, Kim Thiền vậy không nói gì thêm, bình tĩnh sau khi mặc quần áo vào, ôm thiếu nữ eo nhỏ thì hướng phía phòng đi ra ngoài. Mà thấy cảnh này thợ săn chỉ là nhếch miệng, cũng không có ra tay ngăn cản. "Kim Thiền ca ca, cảm ơn ngươi." Hai người tới một mảnh xanh mơn mởn ruộng bên trong, vì trời làm chăn, vì đất làm giường, riêng phần mình giải khai áo. "Khách khí với ta cái gì?" Rất nhanh, em hai tiếng hít thở cùng nét đều ve gọi trộn lẫn ở cùng nhau. Kim Thiền đột nhiên mở miệng hỏi: "Các ngươi mới vừa nói địa hỏa khai đàn, đến cùng là thế nào chuyện?" "Thở hổn hển, thở hổn hển." "Kim Thiền ca ca, ngươi đều nghe được?" Thiếu nữ đỏ mặt, dùng hết lực khí toàn thân hỏi lại. "Đúng vậy, ta vừa rồi tại ngoài cửa đều nghe được. Đây là trong tộc ghi lại bí mật, chỉ có trong tộc các lão nhân." "Hiểu rõ, ta vậy không rõ ràng lắm." Từ thiếu nữ tránh né ánh mắt bên trong, Kim Thiền liền hiểu rõ dưới thân gia hỏa này cũng không có nói thật. "Anh, giúp ta một chút." Kim Thiền thả chậm tiết tấu. "A, Kim Thiền ca ca, ta có thể giúp ngươi cái gì đâu?" Nhìn Kim Thiền nhu tình như nước lại xen lẫn ánh mắt thương hại, Lê Anh Tâm hơi mềm nhũn như vậy một chút. "Thôn trưởng nói tới địa hỏa khai đàn đến cùng là cái gì? Này, thôn trưởng không để cho chúng ta kể ngươi nghe." Thiếu nữ có chút chần chờ. "Anh, ta không muốn chết. Ta yêu ngươi, ta muốn lấy ngươi làm vợ, muốn đi sau quãng đời còn lại cùng ngươi đang này trong đào hoa nguyên vĩnh thế làm bạn." Kim Thiền cương ép gạt ra một giọt nước mắt, nói xong liền nhàn nhạt hôn một cái thiếu nữ môi. Mà tinh xảo biểu diễn kỹ xảo nhường Lê Anh vì đó động dung. "Kim Thiền ca ca, ta cũng yêu ngươi, nhưng trường sinh bất lao hấp dẫn, các tộc nhân chống cự không được, bọn hắn là sẽ không để cho ngươi đào tẩu." Lê Anh vậy có phần có tâm cơ, không riêng đem chính mình viết sạch sẽ, còn đem mâu thuẫn đầu nguồn tất cả đều vứt cho những thôn dân khác. "Anh, ta không phải nghĩ chạy khỏi nơi này, ta cũng vậy đào hoa nguyên một phần tử. Ta chỉ là muốn thử một chút, có thể hay không có một vẹn toàn đôi bên cách, vừa có thể khiến cho ta sống sót, cũng được, để mọi người biến trường sinh bất lão." Vô cùng chân thành, phát bụng, còn mang theo một tia yêu thương nét mặt, nhường Lê Anh không có hoài nghi. Nàng thậm chí cho rằng, Kim Thiền dường như chính hắn nói tới một dạng, sẽ vì toàn tộc làm tốt hy sinh chuẩn bị. "Được rồi Kim Thiền ca ca, ta có thể kể ngươi nghe ta biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta nhất định không thể nghĩ đào tẩu." Tại trường sinh bất lão cùng trong tình yêu ở giữa, thiếu nữ có lẽ sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Nhưng nếu như ngư cùng tay gấu có thể đều chiếm được, vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. "Ta đáp ứng ngươi." đưa lưng về phía ánh trăng, tại thiếu nữ nhắm mắt hưởng thụ lúc, Kim Thiền có hơi dương lên khóe miệng. Nửa đêm, Lê Anh sớm đã về nhà. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải lo lắng bị đám thôn dân này hạn chế tự do, Kim Thiền mới sẽ không đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Bao gồm vừa nãy chủ động lấy lòng, đều chỉ là vì nhường lão thôn trưởng cùng Lê Anh bọn hắn phóng đề phòng. Những năm này tổng cộng đã trải qua bao nhiêu lần thái trích tiết, cũng có người nào tham dự. Kim Thiền nhớ tinh tường, chỉ là bất tử bất diệt, trường sinh bất lao cũng không có nghĩa là vô địch. Thở dài ra một hơi, thanh đàn, đom đóm. Kim Thiền hai mắt nhắm lại, yên lặng đọc lấy vừa nãy theo Lê Anh trong miệng đạt được manh mối. Mà cùng lúc đó, 10 vạn dặm bên ngoài Tần Quốc khôi phục, che hơn 300 dặm, cách ly mặt trời A phòng cung bên trong. Tần Quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất, Vương, Doanh Lâu, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đám tiện dân cũng xứng dùng ăn quả nhân khác một thân thể. Chương 3, Tần Vương, Doanh Lâu chương 3, Tần Vương, Doanh Lâu Tần Vương trong tập cung. Doanh Lâu khoác lên màu đỏ thủy bảo, đi chân đất theo bên giường hướng phía lộ đài đi đến. Mà một bên đám tiểu thái giám đang nhìn đến quốc gia vương sau khi tỉnh lại, lập tức liền cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong giày ra, đặt ở Doanh Lâu dọc đường trên đường. "Bệ hạ, có cần hay không là ngài tiến hành tắm rửa?" Tiểu thái giám có người run run rẩy rẩy mà hỏi. "Không cần, đi cho quả nhân chuẩn bị chút ít trà bánh." Doanh Lâu giọng nói chuyện nhạt nhẽo. Chính mình thân làm Tần Quốc vương, lại bởi vì thân thể nguyên nhân, một bầu trời nhiều chỉ có thể sống động 2-3 canh giờ. Bây giờ tuổi đời 20, lại ngay cả 10 cân cung đều không thể kéo ra. Kế thừa vương vị những trong năm này, mỗi đêm lên trừ ra sửa sang lại một ít chính sự bên ngoài, nhiều lắm là chính là ăn chút ít ăn uống. Nếu không phải Tần Quốc, cần thuần chính nhất doanh thị vương tộc huyết mạch để duy trì quốc vận. Để phòng long mạch chết, nước láng giềng cử binh xâm lấn. Bằng không, này vương chỉ sợ sớm đã thay người cầm cố. "Bệ hạ, hôm nay sổ gấp đã chuẩn bị xong, người xem có phải hiện tại phê duyệt?" Tiểu thái giám lại hỏi. "Ừ, quả nhân nghĩ phê duyệt tự nhiên sẽ phê duyệt, cần ngươi ở chỗ này lắm miệng sao?" Doanh Lâu trừng mắt liếc cái này mới tới tiểu thái giám. Nhìn tới mẫu thân Triệu Cơ thừa dịp chính mình ngủ trong khoảng thời gian này, lại đem bên người thân tín cho đổi. Một cái bệnh ma cuốn thân, tay trói gà không chặt Tần Vương. Trong mắt của nàng thế mà còn là như thế có uy hiếp. Lạnh hừ một tiếng sau, Doanh Lâu đi vào tẩm cung lầu cát, mặc cho gió đêm thổi tàn tóc dài, đánh tại khuôn mặt. 5 bước lầu 1, 10 bước một cát. Doanh Lâu nhìn xuống dưới gầm trời này tối cung điện hùng vĩ, nội tâm lại tràn đầy thê lương. Mảnh như thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại cổ tay, mà không có chút huyết sắc nào ra thịt. Nói thật, Doanh Lâu cũng không biết mình cỗ thân thể này còn có thể chống bao lâu. Chẳng qua Doanh Lâu cũng không tuyệt vọng, bởi vì hắn còn có khác một thân thể. Chỉ cần Kim Tiền có thể thuận lợi thoát khỏi Nam Hoang Đảo Hoa Nguyên đi vào xa tại Trung Nguyên Đại Tần, sau đó lại vì nhục thân làm thuốc, nhường Doanh Lâu ăn sạch sẽ. Đến lúc đó, một cái bất tử bất diệt Tần Vương sẽ mang linh thiết kỵ của hắn quét ngang tứ hải bát hoang, nhất thống lục quốc. Chuẩn bị xe, quả nhân muốn đi trước Lãm Tư Lâu. Mới vừa từ Lê Anh chỗ nào lấy được manh mối, Doanh Lâu nhất định phải nắm chặt thời gian, thừa dịp thân thể này còn có thể sống động lúc, mau chóng tìm thấy thoát khỏi Đảo Hoa Nguyên cách. "Bệ hạ, thái hậu đã thông báo nhường ngài nghỉ ngơi nhiều, để tránh mệnh muốn chết rồi cơ thể." Tiểu thái giám có người, vị được giọng nói nhường Doanh Lâu chán ghét đến cực điểm. "Thái hậu tay đã rời khỏi quả nhân trong tẩm cung sao?" Doanh Lâu chấn nộ, trực tiếp rút ra bên cạnh bản Tần Vương kiếm, sau đó một kiếm đâm xuyên tiểu thái giám lồng ngực. Mặc dù là một cái bệnh long, nhưng vương uy nghiêm há lại một cái tiểu thái giám có thể sở định. "Chuẩn bị xe." Vung kiếm về sau, Doanh Lâu phụ thêm một kiện da hiệu thở hồng hộc nói. Nhìn chảy xuôi trên mặt đất huyết cùng còn có dư ôn thi thể, lần này rốt cuộc không ai dám trêu chọc giận vị này trẻ tuổi Tần Vương. Lãm Thư Lâu cùng chia 12 tầng, hợp thành Ôm Thiên Hạ tên cuốn. Trên đời này phần lớn văn hiến toàn bộ đều tại đây, chỉ có lấy được đương thời Tần Vương cho phép người mới có thể bước vào. Tương đối tầm cung, nơi này ngược lại càng thêm an toàn. "Bệ hạ." Vừa tiến vào lầu 1, thủ thư nhân liền hướng phía Doanh Lâu cung kính nhân cần thăm hỏi nói: "Đem Nam Hoang thư quyển toàn bộ lấy ra, càng nhanh càng tốt." Doanh Lâu mở miệng nói: "Bệ hạ xin chờ một chút." Thủ thư nhân đáp một tiếng, liền nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới lầu 5, tại vạn quyển sách bên trong tìm tìm. Làm bạn đời 4 Tần Vương thủ thư nhân, tại tất cả A phòng cung bên trong, coi là Doanh Lâu người tín nhiệm nhất một trong. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, chỉ thấy thủ thư nhân ôm mấy chục bản hiện ra ố vàng cổ thư, đi tới Doanh Lâu trước mặt. "Bệ hạ, về Nam Hoang thư quyển đều ở nơi này, bất quá ta cũng không thể xác định, trong này có hay không có bệ hạ muốn thứ gì đó. Người đang này Lãm Thư Lâu trong có bao nhiêu cái năm tháng?" Doanh Lâu một bên đọc thư, một bên hỏi hướng đối phương. Theo thượng thay mặt Tần Vương lên ngôi tính lên, có hơn 60 cái năm tháng. Thủ thư nhân còn lưng đọc đứng ở một bên, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng lại tinh mãn khí đủ. "Vậy ngài có thấy hay không qua, về thanh đàn cùng đom đóm văn hiến ghi chép?" Doanh Lâu tiếp tục hỏi. "Ừm, ngược lại từng có nghe thấy, chẳng qua Nam Hoang chính là vắng vẻ man di nơi, trong khoảng cách nguyên chừng hơn 10 vạn dặm, về đom đóm cùng thanh đàn ghi chép cũng không nhiều." Thủ thư nhân suy nghĩ một lúc mở miệng trả lời. "A, nói cho quả nhân nghe một chút." Doanh Lâu hợp hạ quyển sách trên tay, mấy chục bản cổ thư chồng chất cùng nhau, vượt xa Doanh Lâu thân cao. "Này nếu toàn bộ đọc qua một lần, chỉ sợ một ngày một đêm đều không đủ. Với lại cho dù thời gian cho phép, Doanh Lâu này thân thể yếu đuối vậy nhịn không được." Nặc tiếp đó, thủ thư nhân em hai nói chính mình biết tất cả. Tại Nam Hoang thập vạn đại sơn bên trong, có một loại cực kỳ hiếm thấy màu đỏ nhục thư, tên là đom đóm. Tiểu này giòi bọ mặc dù không lớn, nhưng nếu trực tiếp đập nát, nhục dịch liền sẽ bộc phát ra năng lực dung luyện sắt thép cực nóng hỏa diễm. Lẽ nào đám kia tiện dân là định dùng thịt này giòi bó đuốc ta đem linh nhử? chỉ là này thanh đàn rốt cục là vật gì? Nghe xong thủ thư nhân lời nói, Doanh Lâu nheo lại hai mắt, trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Bệ hạ, năm đó ta du lịch Nam Hoang lúc từng nghe người địa phương đã từng nói, này thanh đàn chính là tà vật vạn không thể nhiễm, mà nên địa dân số tương truyền tạp luôn trong nhắc qua, từng có tiên nhân chết bởi này thanh đàn phía trên. Mặc dù không biết Tần Vương nghe ngóng những việc này làm gì, nhưng thủ thư nhân vẫn là đem chính mình biết tất cả dốc túi nói ra. Nha, tiên nhân. Doanh Lâu hứng thú. Coi như thủ thư nhân dự định mở miệng lần nữa lúc, Lam thư lâu cửa lớn lại bị đột nhiên phá tan. Cộc 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 cộc, chỉ thấy hai hàng người mặc giáp trụ, vai khiêng trường mâu, lưng đeo đoàn kiếm binh sĩ vào bảo, đem Lam thư lâu tròng vây quanh một vòng. Cám biểu tượng Vương Thất Quan Vũ mũ giáp bao trùm cả khuôn mặt, nhường Doanh Lâu thấy không rõ nét mặt của bọn hắn. Lớn mật, ai bảo các ngươi đi bảo? Doanh Lâu nheo mắt lại, nét mặt âm trầm nhìn chăm chú phía trước. Đời thứ ba Tần Vương từng lập pháp, không được đến vương cho phép, bất kỳ người nào đều không được tiện vào Lam thư lâu trong. Bây giờ trước mắt đám người này, lại dám như thế làm việc. Lâu, ai ra cũng không thể tới sao? Tại ba năm cái thái giám bao vây dưới, Đại Tần Thái Hậu, Doanh Lâu mẹ đẻ Triệu Cơ, nện bước bước liên tục đi đến. Chương 4, trong ngực mang thai chương 4, trong ngực mang thai mẫu hậu. Doanh Lâu liền vội vàng đứng lên cung nên. Trước mắt vị này châm vàng nhan phi, phong vận dư âm xinh đẹp mỹ phụ, mặc dù là cao quý Tần Quốc Thái Hậu, nhưng tất cả Đại Tần ai người không biết, hai mẹ con này quan hệ cũng không hòa hợp. Thậm chí dân gian còn có đồn đãi, Thái Hậu sớm đã có trọng lập tân vương dự định. Chỉ là trở ngại hiện nay doanh thị trong huyết mạch, không ai lưng đeo quốc vận có thể so với vai Doanh Lâu. Lại thêm không có một cái nào tốt lấy cớ, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Lâu, này Lam thư lâu ai ra cũng không thể đi vào sao? Thái Hậu kia bôi lên son môi diễm lệ môi, nhẹ nhàng dương lên liền phong tình bản trùng. Lâu nhi không dám. Doanh Lâu hiểu rõ tại không có ăn kim tiền một trước, còn không thể cùng Thái Hậu bạch mặt. Đêm đã lạnh, Lâu nhi cơ thể không được tốt, ngươi không nghỉ sớm một chút, đến Lam thư lâu nhìn xem này Nam Hoàng quyển làm gì. Triệu Cơ mắt nhìn trên bàn trưng bày thư quyển, lông mày nga hơi nhíu. Ta Đại Tần các tướng sĩ, vì hoàn thành lịch đại tiên vương nhất thống thiên hạ chí nguyện to lớn ở tiền tuyến chém giết, Lâu nhi cơ thể không tiện tiến về chiến trường, chỉ có thể xem nhiều sách là ngày sau chuẩn bị sớm. Mặc dù Doanh Lâu lấy cơ trận một chút nghe tới hợp tình hợp lý, nhưng Triệu Cơ gì mấy người cũng, nàng rất rõ ràng Trung Nguyên thất quốc còn chưa thống nhất, ở xa 10 vạn dặm bên ngoài Nam Hoàng, căn bản không phải hiện nay cái kia suy tính mục tiêu. Doanh Lâu này dị thường cử động nhất định có khác hắn đồ. Chẳng qua lúc này Triệu Cơ cũng không tính mạch trần, rốt cuộc Tần Vương mặc dù yếu, nhưng trong triều hay là có chung với hắn thế lực cũ. Lâu nhi không cần làm đầu vương nhóm nguyện vọng, lao làm hương ngươi này tàn phá cơ thể. Dùng tàn phá hai chữ để hình dung làm thế Tần Vương, Triệu Cơ này mang theo khiêu khích thái độ, nhường Doanh Lâu sinh lòng không ổn. Chẳng lẽ mình nhiều năm yếu thế, đã để Triệu Cơ dự định bắt đầu cướp đoạt chính quyền? Mẫu hậu không cần phải lo lắng, ta vừa là Tần Vương, liền muốn vì quốc gia xã tắc làm chủ. Nhìn Doanh Lâu nét mặt, Triệu Cơ nhếch miệng mỉm cười, sau đó rời bước đến Doanh Lâu trước mặt, đem đối phương ôm vào trong ngực. Một cử động kia, nhường Doanh Lâu đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong ký ức của hắn, Triệu Cơ dường như còn là lần đầu tiên làm ra chuyện như vậy tới. Chẳng qua, còn chưa kịp cảm thụ bất tình lình tình yêu của mẹ. Triệu Cơ lời kế tiếp, giống như một thanh kiếm sắc xuyên phá Tần Quốc Vương thất mặt mũi. Ha ha, Lâu nhi về sau không cần lại như thế vất vả. Vì ai ra có tin vui, có tiên vương dòng dõi. Cười khanh khách đấm thành, tại bên trong Lãng thư lâu quen quẩn. Mặc dù từ tiên vương sau khi qua đời, Hổ Lang Chi Niên Thái Hậu nuôi trai lơ chuyện này, tại hậu cung bên trong sớm đã không phải bí mật. Nhưng khi chúng tuyên bố có thai, hay là người chết đi huyết mạch. Cho dù nhìn chung Trung Nguyên thất quốc lịch sử, này hoang đường chuyện cũng là lần đầu xảy ra. Mẫu hậu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lúc này Doanh Lâu mặt như hàn thiết, một cố khó mà áp chế khí huyết theo ngực tuôn ra. Lâu, ngươi có thể có đệ đệ, ngươi lẽ nào không vui sao? Chờ hắn xuất sinh về sau, nếu là kế thừa Đại Tần quốc vận, Lâu nhân huynh là có thể nghỉ ngơi, không cần lại vì quốc sự lao làm hư cơ thể. Triệu Cơ sở lấy bụng của mình cười ha hà nói, hoang đường đến cực điểm. Phụ tá đời 4 Tần Vương thủ thư nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hoang đường. Triệu Cơ mày liêu đứng đấy, trận mắt tròn xoe. Ai ra ngày đêm đốt hương tụng kinh, cảm động thiên đạo, mới đổi lấy trong mộng cùng tiên vương một lần hẹn hò. Tiên vương trong mộng từng nói cho ta biết, hắn rất tức giận. Đường đường đại tần đương đại chi vương, thế mà tay trói gà không chặt, tuổi đời 20 liền đã có hình ảnh lúc chết. Doanh thị tử tôn lại nhân khẩu đơn bạc, tiên vương vì này giang sơn quốc vận mới cùng ai ra trong mộng giao hoan. Nay không đồng nhất đêm qua đi, ai ra liền có bầu, có tiên vương huyết mạch. Triệu Cơ vung cánh tay lên một cái, khinh miệt chằm chằm vào Doanh Lâu nói, mà trong đôi mắt đều là cuồng vọng. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Không phải Doanh thị tử tôn căn bản kế thừa không được quốc vận, đến lúc đó long mạch chết, Tần quốc ngàn năm cơ nghiệp thì triệt để xong rồi. Thủ thư nhân tức giận thẳng dậm chân. Điều này thiên đại chuyện cười, thế mà năng lực xuất từ Đại Tần Thái Hậu miệng. Hừ, tiền triều lao ngoan cố, ai ra niệm tình ngươi từng vì Tần quốc huyết chiến xa trường, thì không so đo ngươi bất kính chi tội. Nói xấu Đại Tần Thái Hậu, phàm là lại có một lần, ai ra liền chặt ngươi. Triệu Cơ không chút nào cho vị này trăm tuổi lão thần một chút mặt. Cho dù ta chết, cũng không thể để này hoang đường vô song chuyện phát sinh. Ngay tại thủ thư nhân chuẩn bị liều mạng lúc, Doanh Lâu đột nhiên đứng ra, đưa tay cản lại thủ thư nhân. Lâu nhi ở đây chúc mừng mẫu hậu, nếu như đệ đệ năng lực kế thừa quốc vận vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Doanh Lâu áp chế nộ khí, đổi một bộ chân thành khuôn mặt tươi cười. Hay là của ta Lâu nhi liệu chuyện. Triệu Cơ đắc ý cười cười, lần này mẹ con giao phòng, xem ra là chính mình thắng. Lúc không còn sớm, mời mẫu hậu sớm chút hồi cùng, ta lại đọc qua mấy quyển sách sau vậy muốn nghỉ ngơi. Doanh Lâu cố nén xúc động, chính mình nhiều năm qua bố cục, tuyệt không thể cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha, chúng ta Tần Vương bệ hạ thật đúng là hiểu chuyện. Đột nhiên, phía sau đám người truyền đến một đạo dương cương vị mười phần âm thanh. Công tử Khải. Doanh Lâu nheo cặp mắt lại lẩm bẩm. Doanh Khải, Doanh Lâu thân thúc thúc, Thiên Vương thân đệ đệ. Tương truyền nếu không phải Doanh Khải từng làm ra một kiện kinh ngạc triều chính chuyện xấu, bằng không, đời trước Tần Vương chi vị còn nói không chính xác hội rơi vào trong tay ai. Khải, không phải không cho ngươi đi ra không? Nhìn thấy Doanh Khải xuất hiện, Triệu Cơ nét mặt hơi có bất mãn. Mặc dù hai người cậu thả sự tình, đoán chừng trong cung sớm đã có nghe đồn, nhưng tóm lại còn không có được chứng thực. Thái hậu, tất nhiên đều tới sao có thể bất hòa đại vương gặp một lần, ngài nói có phải không? Doanh Khải chắp tay hướng phía Doanh Lâu hành lễ nói, nhưng ai cũng năng lực nhìn ra, là cái này Trần Trụi thị uy. Thái hậu vừa mới tuyên bố chính mình có tin vui. Doanh Khải liền tại nửa đêm xuất hiện tại Thái hậu bên người, này không nói do nói cho người đời, Tần Quốc Thái hậu bụng bên trong hải tử, chính là hắn Doanh Khải chủng. Ta mệt rồi à, đỡ ai ra hồi cung? Triệu Cơ nâng tay phải lên, ra hiệu Doanh Khải đến nâng. Thái hậu, Tần Quốc mấy năm này chiến sự không ngừng, ta nhìn xem Lầu Nhi thân thể này vậy đã mất nhiều ngày có thể sống, không bằng thì nhân cơ hội này trọng lập Tân Vương đi. Doanh Khải vuốt vuốt trên cằm hàm râu, chằm chằm vào Doanh Lâu đột nhiên mở miệng nói, "Trọng lập Tân Vương." Lời này vừa nói ra, không chỉ là Triệu Cơ ngay cả bốn phía vương thất bọn hộ vệ cũng khẽ run lên. Mặc dù Tần Vương người yếu là cả nước đều biết sự việc, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Doanh Khải lại dám ngay trước bây giờ Tần Vương mặt nói ra những lời này. "Doanh Khải, ngươi..." Triệu Cơ vốn là muốn nói, Doanh Khải lời này có phải hay không có chút hơi sớm, nhưng nói đến một nửa lại ngừng lại. Phản chính tự mình bây giờ đã có thai, này Tân Vương sớm muộn muốn trọng lập, không bằng trước thăm dò một chút Doanh Lâu phản ứng. "Trọng lập Tân Vương? Ngươi chỉ là cái sau trong bụng hải tử." Doanh Lâu này cùng nữ tử bằng nhau thể trọng, cùng tráng kiện Doanh Khải so ra chênh lệch rất xa. Hai người đứng chung một chỗ có loại bị đè ép một đầu cảm giác. "Ha ha, dĩ nhiên không phải. Này Tân Vương, chỉ là ta." Bước thoái vị xoán vị. Từ Tân Quốc thành lập ngàn năm qua, đây là lần đầu. "Đương nhiên, ta chỉ là tạm thời đại diện quốc sự, và Thái hậu cùng Tiên Vương hải tử cử hành quan lễ ngày, ta liền sẽ thoái vị mình." Doanh Khải lời nói xoay chuyển, vẻ mặt bình tĩnh còn nói thêm. Hô 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 tiếng gió tàn sát bừa bãi. Lúc này trong Lãng Thư lâu tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đang chờ nhìn xem, vị này trẻ tuổi Tần Vương chuẩn bị làm sao trả lời. "Chương 5, quốc vận chương 5, quốc vận ha ha, Doanh Khải ngươi là cái thá gì? Tần Vương chi vị ngươi cũng xứng nhìn trộm." Doanh Lâu đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Khinh miệt giọng nói, nhường đứng ở một bên Doanh Khải hận cắn chặt răng hàm. Người ở chỗ này cũng đều không ngờ rằng, luôn luôn vị khiêm tốn kỳ nhân Tần Vương thế mà lại có như thế cuồng vọng một mặt. Cùng ngươi này sống không lâu dài ma bệnh so ra, ta vì sao không xứng? Doanh Khải cáo giận nói. Tất nhiên đã có xoán bị dự định, này chú cháu thể diện vậy cũng không cần phải lại lưu lại. Hừ, 20 năm trước ngươi cùng gia gia phi tử thông dâm, nếu không phải gia gia trở ngại vương thất mặt, ngươi viên này đầu chỉ sợ sớm đã bị chặt. Một cái đầy não tinh trùng ra hỏa, cũng xứng làm đại Tần Vương. Nghe được lời này, Doanh Khải cũng không khỏi sửng sốt. Đã qua nhiều năm như vậy, chuyện này Doanh Lâu đến cùng là thế nào biết đến? Hừ, không có bằng chứng lời đồn thôi. Huống hồ 10 năm này, ta đại Tần tướng sĩ hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, cùng Trung Nguyên lục quốc chiến tranh không ngừng tử thương vô số, ngươi một cái sắp chết ra hỏa cả ngày mê man, bất luận là vì nước vẫn là vì dân, ngươi cũng có thể làm những gì? Không bằng sớm thoái vị với ta, để cho ta biến thành đại Tần Vương hoàn thành nhất thống Trung Nguyên chí nguyện to lớn. Mắt nhìn bên cạnh sắc mặt không vui Triệu Cơ, Doanh Khải vội vàng chuyển hướng chủ đề. Ha ha, Doanh Khải a Doanh Khải, ngươi quả nhiên chỉ là cái trầm mê nữ sắc rất rưởi, ngay cả vương trách nhiệm là cái gì cũng không biết. Doanh Lâu nói xong, liền một cái kéo áo của mình, lộ ra gầy trơ cả xương cơ thể. Chỉ thấy tại Doanh Lâu xương sườn bên trên, một đống đống thịt thối xen lẫn huyết tương màu đen ngoạ ngoại không ngừng. Một viên lớn chừng quả đấm ngọc tỷ màu xanh biếc, khảm vào tại ngực trái vị trí. Nô lên màu đỏ lam mạch máu, vì ngọc tỷ làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra. Một màn này, nhưng ở đây tất cả mọi người cũng hít sâu một hơi. Ta vì nhục thân duy trì Tần Quốc quốc vận không suy, ngươi bây giờ bức ta thoái vị, là nghĩ đoạn mất đại Tần ngàn năm cơ nghiệp sao? Doanh Lâu cất bước vòng qua trong kinh ngạc Doanh Khải, trực tiếp đi tới Triệu Cơ trước mặt. Mẫu hậu, ta này suy bại cơ thể, đã không có dòng dõi, cũng không sống nổi mấy năm, ngài này tâm không khỏi cũng có chút quá gấp đi. Nhìn trước mắt cùng bình thường khác nhau rất lớn Doanh Lâu, Triệu Cơ có chút hoảng hốt gật đầu một cái. Hồi cung, quả nhân muốn nghỉ ngơi. Nghe nói lời này đám tiểu thái giám, lập tức đỡ lấy Doanh Lâu đi ra ngoài cửa. Hô hô trên xe ngựa. Doanh Lâu sắc mặt trắng bệch miệng lớn thở hổn hển, tứ chi không ngừng run rẩy, ngay cả khoác lên người da hiệu đều bị mồ hôi thấm ướt. Đã không cách nào lại kéo, trong vòng 2 năm này kim tiền đục nhất định phải ăn mới được. Dứt lời, cơn buồn ngủ trong nháy mắt đánh tới. Cơ thể sớm đã tiêu hao đến cực hạn Doanh Lâu, vô lực mí mắt trực tiếp gục xuống. Lúc này Nam Hoang, gà gáy âm thanh còn chưa vang. Kim Tiền đột nhiên một cái trở mình từ trên giường ngồi dậy. "Hừ, như thân thể này là Doanh Lâu, ta con mẹ nó sớm đem hai người các ngươi diệt." Tại Đào Hoa Nguyên ở lâu, Kim Tiền trong lúc vô tình vậy lây dính một ít nông thôn phỉ khí. Xoay đồ néo tứ chi, qua loa hoạt động một chút gân cốt. Kim Tiền phủ thêm một kiện hắc sắc bạc y liễu, liền nhờ ánh trăng hướng phía phòng đi ra ngoài. Lúc này Đào Hoa Nguyên, phần lớn người nên vẫn chưa rời giường mới đúng. Nhưng người nào biết vừa đi ra thôn tử không bao lâu, lên núi gặp gành trên đường nhỏ, ba cái cao lớn vạm vỡ bóng đen, riêng phần mình cầm một cái cùng loại cần câu gậy dài cùng mấy cái giỏ rách, ngáp một cái xuất hiện ở phía trước. Thôn trưởng cũng là giả nên hồ đồ rồi, không phải nhường ta ca ba dậy sớm như thế đi câu kia cái dăm chó đông đóm. Ta nhìn xem trực tiếp tủi lửa một chút, dùng nhà ta bỏng heo chiếc nồi sắt lửa kia, đem Kim Thiền hầm cái 3 ngày 3 đêm, tuyệt đối bảo đảm cốt lạn mùi thịt. Kim Thiền một nghe thanh âm liền nhận ra được, ba người này chính là cuối thôn Triệu Đồ tể nhà ba cái vô liêm sỉ nhi tử. Ỷ vào thân thể khỏe mạnh, trong thôn hoành hành bá đạo. Mấy năm này cho dù Thái Trích tiết đi qua, này ba cái hàng cũng sẽ thỉnh thoảng mang theo thái đao đối với Kim Thiền móc tim móc phổi. Mà người trong thôn đối với chuyện này cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Theo ta thấy lần này nếu không thể trường sinh bất lão, chúng ta dứt khoát phế đi thôn trưởng lão gia hoặc kia, nhường cha ta tiền nhiệm, sau đó lại đem Kim Thiền tiểu tử kia bắt về nhà chính mình dùng, trong thôn những người khác như muốn ăn liền lấy đồ tốt đến đổi. Ha ha, nhị ca chủ ý này không sai, ta nhớ thương Lê gia cô nàng rất lâu, kia mông lớn có đủ mật mà. Triệu Lao Tam sắc mị mị nói, thì chút tiền đồ này, chỉ cần đem Kim Thiền bắt về nhà, trong thôn nữ nhân còn không phải tùy ngươi chọn. Vì ngũ giác khác hẳn với thường nhân, 100 mét bên ngoài Kim Thiền đem ba người đối thoại nghe rõ ràng. Đom đóm lại là dùng câu. Kim Thiền tự nói một câu về sau, liền tiếp theo đôi ba người hướng trong núi đi đến. Rất nhanh, bốn người tại xuyên biệt rồi mấy đạo sơn cốc về sau, liền đi đến hoàn toàn hoang lương trong rừng cây. Mặc dù mới vừa qua khỏi hạn, nhưng bốn phía thảm thực vật lại có cây vắng lặng. Khắp nơi đều có ố vàng lá khô. Rõ ràng thái dương còn chưa dâng lên, nhưng nhiệt độ của nơi này nhưng vượt xa tiết trời đầu hạ giữa trưa. Mà ở rừng cây ở giữa, lại có một mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ hồ nước. Hồ nước rất lớn, khoảng chừng 10 mẫu tả hữu. Đồ chó hoang thời tiết quỷ quái, nhiệt chết người. Tam huynh đệ bán trách một câu về sau, liền xuất ra riêng phần mình cần câu, sau đó tại lưỡi câu chỗ treo điểm không biết tên con mồi. Ném can, tranh thủ sau 5 ngày về nhà. Theo lưỡi câu ném ra ngoài, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt nổi lên gợn sóng. Lóe lên điểm đỏ, trong hồ ngày càng dày đặc. Không gian nửa nén hương, Triệu Lao đại cần câu thì hơi rung nhẹ lên. Đột nhiên nhấc lên, chỉ thấy một đầu lớn chừng ngón cái màu đỏ nhục trùng, liền bị câu tới. Ha ha, vật nhỏ này hôm nay thật dễ dàng mắc câu, theo đà tiến này không dùng đến 5 ngày là có thể về nhà. Triệu Lao đại cầm lấy một đôi đũa gỗ dài, phải tay nắm chặt đũa đỉnh, thận trọng đem nhục trùng kẹp xuống dưới, để vào đem lại trong cái giỏ rách. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái giỏ rách trong đệm đầy bông gòn cùng các loại thú mao, tựa hồ là vì phòng ngừa nhục trùng bị chen vô dụng sớm chuẩn bị. Mà nút ở phía sau Phương Kim Thiền, lúc này trong lòng lại đột nhiên manh động một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Nay màu đỏ nhục trùng hiện lại chính là Lê Anh trước đó nói đong đóm. Chỉ là không biết cần bao nhiêu đong đóm mới có thể đem toàn bộ dãy núi cũng nhóm lửa. Thì đào hoa nguyên cái này cùng loại buồn địa hình, nếu là hỏa hoạn đốt sơn, chính là một cái tinh khiết chậu than tử. Đến lúc đó trừ ra bất tử bất diệt Kim Thiền bên ngoài, tất cả mọi người được bị đốt sống chết tươi. Cho dù lần này không trốn thoát được, cũng không thể cùng đám người này tiếp tục dây dưa tiếp, nếu không sớm muộn sẽ bị bọn hắn hạn chế tự do trở thành ăn uống. Cái gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, và Triệu gia này tam huynh đệ hao phí hết thể lực đem đom đóm câu đi lên sau. Kim Thiền lại ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không muộn. Cứ như vậy, Kim Thiền ở phía xa chầm chậm vào ba người. Mãi đến khi một thiên qua đi, nguyện lượng lần nữa treo lên thật cao. Tinh bị lực tận sớm đã mệt là Triệu gia tam huynh đệ, dự định rời khỏi bên hồ chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Kim Thiền lúc này mới âm thầm được bắt đầu chuyển động. Chương 6, đom đóm, giết người chương 6, đom đóm, giết người bị gần 50 độ nhiệt độ cao nướng cả ngày. Trừ ra năng lực khôi phục cực mạnh Kim Thiền bên ngoài, ba người khác toàn thân trên dưới cũng lộ ra hồng sáng, làn da qua loa đụng một cái thì đốt đau khó nhịn. Đại ca, địa phương quỷ quái này thực sự không phải người lợi. Triệu lão nhị lông mày nhíu chung một chỗ, đem trước giờ mang tới dầu cù là, một bên hướng phía cánh tay cùng trên mặt bôi lên, một bên phát ra bực tức. Mà nó, sớm biết xuất phát trước cho Kim Thiền tiểu tử kia phóng điểm huyết, nghe nói đồ chơi kia có thể chịu hòa động. Đại ca, dù sao khoảng cách này thôn tử cũng không tính là quá xa, không bằng chúng ta hiện tại thì trở về một chuyến, tiện thể lột tấm da nhìn xem có thể hay không cách nhiệt. Triệu lão đại cùng Triệu lão tam ngươi câu ta câu nói. Đồ thể tàn bạo bản tính cùng đào hoa nguyên nhiều năm qua thói quen, nhường ba người đang nói ra những lời này lúc, trong lòng không có một tia gợn sóng. Dường như là trà dư tiểu hậu tán gẫu đồng dạng. Ha ha, hay là lão tam thông minh, chúng ta đợi lát nữa một người lột một tấm. Triệu lão nhị nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt rào rạt ra nụ cười, tựa hồ đối với hắn cái này thân huynh đệ đề nghị rất là thỏa mãn. Đột nhiên, ngay tại ba người không hề phòng bị trong nháy mắt, meo một tiếng, Kim Thiền đột nhiên một chút theo bên cạnh trong bụi cỏ dại nhảy ra đây, phải tay nắm lấy một cái bén nhọn xương cẳng chân, tại ba người còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp đâm xuyên Triệu lão nhị cổ họng. Trước một giây còn cười ha hả Triệu lão nhị, sao cũng không ngờ rằng Kim Thiền hội xuất hiện ở cái địa phương này. Hai tay che lấy yết hầu chỗ trống, miệng há ra khép lại dường như muốn nói gì, nhưng trong miệng toát ra bọt máu, nhường hắn không phát ra được mảy may âm thanh. Thừa dịp ngươi hư, đòi mạng ngươi. Giải quyết xong Triệu lão nhị về sau, Kim Thiền không có một lát chần chờ, tiếp tục cầm lên xương đùi của mình, hướng phía Triệu lão đại lại thọt quá khứ. Mà nó, tiểu tử này điên rồi. Phản ứng Triệu lão đại giận mắng một tiếng, nhưng mất nước nghiêm trọng hắn lúc này hai chân như nhũn ra, thân thủ cũng không kịp ngày thường một nữa. Mặc dù miễn cưỡng nghiêng người tránh khỏi, nhưng vẫn là bị Kim Thiền kia cọ sát một sáng sớm đã bén nhọn vô cùng xương đùi, đem phần bụng rạch ra một đạo hai cha dài lỗ hổng. Đầm đặc huyết thủy rào rào chảy xuống, trong nháy mắt thấm ướt Triệu lão đại nửa người dưới. Một tiết đại tràng vậy theo miệng vết thương bừng lên. Lão tam, cho ta giết chết ra hỏa này. Triệu lão đại cố nén đau đớn, một bên che lấy vết thương trên bụng, một bên âm lãnh nhìn qua Kim Thiền. Nhưng hắn dường như quên, Kim Thiền cho dù bị tạo đi toàn thân thịt chỉ để lại một bộ bạch cốt, vậy không chết được. Mặc dù không có thể nhất kích giết Triệu lão đại, nhưng cũng làm cho đối phương tạm thời mất đi hành động lực. Dưới mắt, Kim Thiền đem toàn bộ chú ý tập trung vào Triệu lão tam trên người. "Kim Thiền, tiểu tử ngươi là ăn tim gấu gan báo, ra ra hôm nay không làm thịt ngươi thì cùng ngươi họ." Có lẽ là bởi vì thân huynh đệ ở trước mắt bị giết, phẫn nộ nhường Triệu lão tam nhục thể siêu việt cực hạn. Cho dù mất nước nghiêm trọng, thân thủ trong lúc nhất thời vậy không thua gì ngày thường. Chẳng qua Kim Thiền vậy không sợ hãi. Cỗ thân thể này cùng ấm sát thuốc doanh lâu cũng không đồng dạng, không nói thiên thần thần lực, nhưng bất luận là phản ứng hay là lực lượng, cũng muốn cao hơn thường không ít người. Nếu không phải vì ở trong thôn giả trang ra một bộ người vật vô hại đại thiện nhân dạng, này Triệu gia tam huynh đệ chỉ sợ sớm đã bị Kim Thiền làm thịt. Tại hai người giao thủ mười mấy chiêu sau, sớm đã đem tần quân thương pháp thuộc nằm lòng Kim Thiền, tìm đúng Triệu lao tam một sai lầm. Đống chốc liền đem xương đùi thì đâm vào đối phương hốc mắt, xuyên qua cả viên đầu lâu. "Không muốn chết, liền đem ngươi biết nói cho ta biết." Kim Thiền rút ra cắm ở Triệu lao tam trên đầu xương đùi, khí tức ổn định nói: "Hôm nay chồng đến tiểu tử ngươi trong tay, lão tử nhận." Nhìn thân huynh đệ huyết dịch chảy đầy đất, tự biết khó thoát khỏi cái chết Triệu lão đại, hận không thể nuốt sống Kim Thiền. "Hồi nhỏ các ngươi tam huynh đệ bởi vì tò mò sọ não bên trong là cái gì, thế là thì dùng đá đập ta đến trưa, 6 năm trước, các ngươi lại sống sờ sờ chặt đứt của ta 10 cái tay, đưa cho cô nương làm sinh nhật, còn có một lần vì ngủ quên không có gặp phải Thái Trích Tiết, liền trong đêm cầm đao chặt ta một buổi tối." Kim Thiền sắt trên xương đùi vết máu, mặt âm trầm từng bước một hướng phía Triệu lão đại đi đến. "Này thì thế nào? Theo cùng ngươi không phải đều là dùng để ăn sao?" Triệu lão đại một tay ôm bụng, tay kia xuất ra một cây chùy thủ chỉ vào Kim Thiền. "Ha ha, ăn. Các người đám này tiện dân cũng xứng." Kim Thiền cười to nói. Sau đó đột nhiên đưa tay phải ra, trực tiếp đâm vào Triệu lão đại miệng vết thương ở bụng trong. Tại đối phương trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Triệu lão đại dù sao không phải là Kim Thiền. Phần bụng truyền đến quặn đau, nhường hắn co quắp ngã trên mặt đất toàn thân co quắp. Mắt thấy là phải không sống được lúc. Kim Thiền rạch cổ tay, đem một sợi huyết đưa vào Triệu lão đại trong miệng. "Muốn chết phải không? Đáng tiếc ta còn không muốn nhường người chết đơn giản như vậy." Kim Thiền nhe răng cười, nhường Triệu lão đại nội tâm sản sinh chưa bao giờ có sợ hãi. Chỉ thấy Kim Thiền một bên đem Triệu lão đại ruột như tơ tằm rút ra, một bên đem máu của mình rót vào đối phương trong miệng, tiểu này kịch liệt đau nhức nhưng lại không chết được thanh tỉnh cảm giác, nhường Triệu lão đại ngay cả đầu lưỡi cắn nát đều không có phát hiện. Tiếng kêu rên vang vọng sân cốc, ngay cả trong hồ đom đóm đều bị đậm đặc mùi máu tươi thu hút, sôi nổi nhảy ra mặt nước. Nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thanh đàn lại là cái gì? Dùng dính đầy huyết cùng tiêu hóa bờ tay, tra sát một chút tóc mai mồ hôi. Kim Thiền lúc này dáng vẻ giống một đầu ăn người ác quỷ. Ta nói, cầu ra ra cho ta một thông khoái. Làm tử vong cũng trở thành xa xỉ lúc, Triệu lao đại xương cứng cũng liền biến không tồn tại nữa. Mau nói, thanh đàn là cái gì ta thật sự không biết, thôn trưởng nói chỉ cần bắt đủ 90 vạn chỉ đom đóm, sau đó lại phối hợp thanh đàn, là có thể nhường người cả thôn trở nên giống như ngươi. Nghe nói như thế, Kim Thiền trong hơi động lòng. Mặc dù cô thân thể này vốn chính là muốn để doanh lâu ăn, nhưng về phần sao ăn mới có thể biến bất tử bất diệt, trường sinh bất lão, Kim Thiền một thẳng không tìm được phương pháp. Nhưng bây giờ nghe Triệu lão đại kiểu nói này, nhìn tới có cần phải đi tìm thôn trưởng lão già kia một chuyến. Nói cho ta biết, chỗ tới đom đóm đều đặt ở đâu? Kim Thiền tiếp tục hỏi. Từ đường, câu tới đom đóm tất cả đều chôn ở từ đường dưới mặt đất. Kim gia gia, cho ta một thống khoái đi. Ta đau, ta thật tốt đau. Triệu lão đại chảy nước mắt khổ cầu khẩn. Uống xong Kim Thiền huyết hắn, lúc này cho dù bụng bị lấy ra không còn một mảnh cũng không có ngay lập tức chết đi. Được. Đạt được thỏa mãn đáp án về sau, Kim Thiền cười ha ha liền từ một bên trong cái giỏ rách, lấy ra một đầu nhục thư phóng ở lòng bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Còn không đợi hoảng sợ Triệu lão đại nói hết lời, Kim Thiền liền đem nhục thư nhét vào đối phương trong dạ dày, sau đó hai ngón tay dùng sức sờ. Phốc một tiếng, theo nhục trùng bạo tương, hàng luồng màu đỏ sầm ngọn lửa tại Triệu lão đại trong dạ dày toát ra, cùng tầm thường tuổi lửa khác nhau. Cỗ này ngọn lửa màu sắc càng thêm diễm lệ với lại sền sệt, ngay cả nhiệt độ vậy cao không ít. Cho dù Kim Thiền không ngừng vùng vẫy ngón tay, đều không thể dập tắt đầu ngón tay hỏa diễm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Kim Thiền hai ngón tay thì biến thành bạch cốt. Nhưng liền xem như vậy, hỏa diễm vẫn không có dập tắt. Trái lại Triệu lão đại bên ấy, bụng của hắn đã trở thành đen nhánh than cốc, toàn bộ thân thể da son cũng bị hòa tan 7-8 phần. Hỏa diễm theo hốc mắt, miệng, lỗ mũi, trên người có mắt chỗ lũ toát ra. Mà Kim Thiền bên này cũng không chịu nổi, nguyên bản chỉ có một sợi hỏa diễm, đã theo ngón tay lan tràn đến nửa bàn tay. Nhìn xương cốt bị đốt màu đỏ bừng, Kim Thiền nhíu mày. Lửa này không sẽ không có cách nào dập tắt ta. Chạy đến bên hồ, Kim Thiền trực tiếp đem thiêu đốt bàn tay bỏ vào trong nước, cố gắng dùng thủy dội tắt hỏa diễm. Nhưng kỳ quái là, cho dù bốn phía thủy cũng sôi trào, hỏa diễm vẫn như cũ đốt thịnh vượng. Mắt thấy tiếp tục như thế cũng không phải chuyện gì, Kim Thiền dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp cầm lấy Triệu gia tam huynh đệ mang tới chùy thủ, định đem tay phải chặt đi xuống. Chẳng qua nho nhỏ chùy thủ, dùng hơi có chút cố sức, lặp đi lặp lại cắt hồi lâu, lại thêm dùng đá đập. Kim Thiền lúc này mới đem tay phải làm gãy. Nhìn đoạn trưởng trên mặt đất tự đốt, Kim Thiền tự lẩm bẩm, 90 vạn chỉ đom đóm, đốt một cái đào hoa nguyên cũng không biết có đủ hay không. Trong lòng Kim Thiền đã quyết định, nếu như không có biện pháp tốt hơn, như vậy thì nhóm lửa tất cả đào hoa nguyên đi. Phản chính tự mình vậy không chết được, nếu không đến lúc đó bị đốt thêm một hồi, bất tử bất diệt cơ thể, không phải liền là như thế dùng nha. Chương 7, Lê Anh, chết chương 7, Lê Anh, chết. Mắt nhìn trên mặt đất Triệu lão tam cùng thi thể của Triệu lão nhị, Kim Thiền tiếp tục bắt chước làm theo, lại lấy ra hai con đom đóm dùng gậy gỗ rạch nát tiến hành hủy thi di tích. Làm xong đây hết thể về sau, liền nhắc tới trên đất mấy cái giỏ rách hướng phía dưới núi đi đến. Trên đường trở về, Kim Thiền sợ đom đóm tự đốt đi cẩn thận từng ly từng tí, thì ngay cả thân thể cũng không dám có trên phạm vi lớn lắc lư. Đến mức nguyên bản chỉ cần một canh giờ lộ trình, quả thực là thật lãng phí gấp đôi thời gian. Mãi đến khi thái dương theo phía đông phát ra ngân bạch sắc, mới trở lại cái kia không che được mưa gió cửa nhà. Bước vào tiểu phá nhà sau, Kim Thiền vội vàng đem treo trên tường to lớn ra thú trải trên mặt đất, sau đó lại đem cái sọt bên trong đom đóm lần lượt chọn lấy ra đây. Chẳng qua kỳ quái là, xuống núi lúc còn nhúc nhích màu đỏ nhục thư, lúc này đã biến khô quắt dị thường không có một tia sinh cơ. Nhẹ nhàng đụng một cái thì biến thành nhiều đám cặn bã. Coi như Kim Thiền chuẩn bị thử một lần, này đom đóm cặn bã có hay không còn có thể nhóm lửa lúc. Ngoài phòng lại truyền đến mười mấy người tiếng bước chân dồn dập. Nghe thanh âm dường như cách nơi này đã không đến trăm mét. Các ngươi có chuyện gì sao? Vì phòng ngừa đom đóm bại lộ, ý đồ của mình bị trong thôn phát hiện. Kim Thiền tại đám người này xâm nhập trước một giây, xuất mở ra trước cửa phòng, dùng cơ thể chặn một tầm mắt của mọi người. Kim Thiền ca ca, ngươi trở về lúc nào? Lê Anh giơ cao lên gõ cửa nắm đấm treo đứng tại không trung, mà phía sau của nàng thì đứng hơn 10 thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Đám người này cầm trong tay nông cụ, chẳng qua là dùng để cốc làm, vẫn là dùng tới đối phó Kim Thiền thì không được biết rồi. Tối hôm qua lên núi đi săn, lúc này mới vừa trở về. Kim Thiền tay phải che miệng ngáp một cái, làm bộ nói, nếu như phóng vào ngày thường, Kim Thiền một đêm chưa về cũng sẽ không có nhân quan tâm. Rốt cuộc này mấy trăm năm trong, còn không ai có thể rời khỏi đảo Hoa Nguyên. Chỉ là năm nay thái trích tiết có chút đặc thù, lại thêm địa hỏa khai đàn, này mới khiến người trong thôn lo lắng. Sợ Kim Thiền tại cái này điểm mấu chốt thượng biến mất không thấy gì nữa, từ đó đoạn mất người cả thôn trường sinh mộng. Ngươi trẻ tuổi, mấy ngày nay ngươi thì ngoan ngoãn ở nhà, đừng cho ta mỏ mẫm tại chạy. Một cái làn da ngăm đen, trong tay cầm liêm đao nam tính thanh niên, giọng nói bất mãn quá lớn. Người này Kim Thiền biết nhau, là Đào Hoa Nguyên nổi danh hiếu tử. Nghe nói mẹ của hắn làm năm 40 hoài thai, phí hết nửa cái mạng mới miễn cưỡng sinh ra hắn. Vì lớn tuổi sản phụ cộng thêm khó sinh nguyên nhân, dẫn đến thể cốt ngày càng gầy gò, ngay cả đơn giản nhất, trẻ tuổi nấu cơm cũng hưu tâm vô lực. Nếu không hàng năm thái trích tiết lúc, ra sức cướp đoạt Kim Thiền trên người kia mấy lượng thịt dùng để chữa trị ẩn tật, đoán chừng đã sớm vung tay nhân gian. Hiểu rõ. Kim Thiền không có làm bất luận cái gì tranh luận, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. Chẳng qua trong lòng lại kế hoạch dậy rồi, nên như thế nào đến một hồi hỏa thiêu Đào Hoa Nguyên, khiến cái này ra vẻ đạo mạo đám ra hỏa, trở thành từng cái heo xước quay. Chúng ta đi. Mọi người tới nhanh, đi cũng nhanh. Mặc dù hàng năm thái trích tiết Kim Thiền cũng rất phối hợp, nhưng lần này vì để phòng vạn nhất, hay là lưu lại hai người tại phụ cận đóng giữ. Kim Thiền ca ca, ta có thể vào trong ngồi một chút sao? Lúc này Lê Anh một thân một mình đứng ngoài cửa, chỉ trong phòng hỏi. Tiểu Anh, ca ca ta mệt rồi à, một đêm thực sự khốn không đi nổi. Kim Thiền lập tức từ chối, hắn cũng không muốn nhường Lê Anh nhìn thấy trong phòng bày đầy đất đom đóm. Kim Thiền ca ca, ngươi đừng gạt ta, ngươi xem một chút ngươi ống quần. Lê Anh miệng nhỏ một đô, một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ. Ống quần? Kim Thiền nhíu mày vội vàng túi người nhìn lại, chỉ thấy mình góc quần thượng dính đầy Triệu gia tam huynh đệ huyết, thì liên y phục thượng vậy vụn vặt lẻ tẻ văng đến một ít. Chẳng qua huyết dịch đã kết thành máu đen vậy, nếu không quan sát kỹ cũng không dễ dàng phát giác. Đây là dã thú huyết, không có gì kỳ quái. Kim Thiền thuận miệng nói rồi nói. Kim Thiền ca ca ta còn không minh bạch ngươi, ngươi lại không nói chết, căn bản sẽ không đi săn. Lê Anh vừa mới dứt lời liền cúi người, tựa con cá trạch giống nhau trực tiếp theo Kim Thiền dưới nách chui vào gian phòng bên trong. Có thể mới vừa vào phòng, liền bị trên mặt đất lít nha lít nhít khô quắt đom đóm giật mình. Này Lê Anh không ngu ngốc, thậm chí còn có chút ít thông minh. Tại ngắn ngủi giật mình sau liền hồi thần lại. Theo thôn trưởng sắp đặt, mấy ngày nay hẳn là Triệu Đồ Tể nhà ba con trai đi phụ trách câu đom đóm. Nhưng đom đóm lúc này lại xuất hiện ở nơi này. Cộng thêm Kim Thiền trên quần áo vết máu, không khó đoán ra Kim Thiền đã cùng Triệu gia tam huynh đệ đã xảy ra xung đột. Về phần có chết hay không người, trời sinh tính nhát gan Lê Anh không dám suy nghĩ. Mà liền tại Lê Anh sững sờ trong khoảng thời gian ngắn này, Kim Thiền đã lặng lẽ đóng lại cửa phòng, tay phải đưa về phía sau lưng, cầm chùy thủ chui đao. Hiện tại bày ra tại Kim Thiền trước mặt chỉ có hai lựa chọn, một là hiểu chi vì tình hoặc là bán nhan sắc, nhường Lê Anh thay mình giấu giếm giết Triệu gia tam huynh đệ chuyện, mà một cái khác thì là giết người diệt khẩu. Nhưng mà nếu như lựa chọn hắn lời nói, chính mình hỏa thiêu Đào Hoa Nguyên kế hoạch liền không có cách nào lại kéo, đoán chừng tối nay liền phải miễn cưỡng áp dụng. Tiểu Anh, ta cũng vậy bị bất đắc dĩ, Triệu Đồ Tể người nhà đó ngươi cũng biết. Kim Thiền lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng dưới lòng bàn chân lại từng bước một hướng Lê Anh tới gần. Kim Thiền ca ca, ngươi lẽ nào giết bọn hắn? Cho dù Triệu gia ba cái kia huynh đệ những năm này không ít khi dễ qua ngươi, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người trong thôn, là tộc nhân của ngươi, ngươi sao có thể như thế vô tình? Tại Lê Anh một mặt trong nhận thức biết, chia ăn Kim Thiền là một kiện lại bình thường cực kỳ sự việc. Bam, cắt chém, lấy máu vẹn vẹn coi như là bất nạn, cùng người bình thường tiểu đả tiểu nháo không có khác biệt về bản chất. Tiểu Anh, coi như Kim Thiền nếm thử lần nữa quên lúc nói. Lê Anh lại liền đẩy ra hắn, ánh mắt cũng trở nên cùng ngày xưa không giống nhau, mang theo tia hứa oán hận cùng trách cứ. Ta muốn đem chuyện này nói cho thôn trưởng, Kim Thiền ca ca ngươi làm ta quá là thất vọng. Lê Anh nói xong liền hướng phía cửa lớn chạy tới. Lời này vừa nói ra, kết cục đã nhất định. Đột nhiên, xoẹt một tiếng, đầu bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường Lê Anh không thể tin quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy Kim Thiền nắm lấy một thanh hiện ra ngân quang sắc bén truy thủ, theo hậu tâm của mình chỗ rút ra. Kim Thiền ca ca, ngươi! Lê Anh trừng lớn hai mắt, khoe miệng chảy xuống một sợi tơ máu. Nàng không tin phát sinh trước mắt tất cả. Yêu nhất chính mình Kim Tiền thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Cảm thụ lấy huyết dịch lưu ra ngoài thân thể, cơ thể dần dần biến rất lạnh. Lê Anh luôn cuống. Nàng rất sợ chính mình sẽ chết mất. Nắm nhìn bản năng cầu sinh, Lê Anh mở ra chiếc miệng. Tựa thường ngày hướng phía Kim Tiền cánh tay tắt tới. Nàng hiểu do nếu như lúc này năng lực ăn được một ngụm Kim Tiền đủ, hoặc là uống một giọt Kim Tiền huyết, cái mạng nhỏ của mình có thể còn có thể bảo trụ. Coi như Lê Anh hàm răng, khoảng cách Kim Tiền chỉ có 2 cm lúc. Một hai bàn tay to trực tiếp bóp lấy cổ của nàng, đem nàng nhấn ngã xuống đất. Kim Tiền ca ca, ta còn trẻ không muốn chết, mau cứu ta, để cho ta ăn một miếng. Lê Anh chỉ mới nói nửa câu, liền bị Kim Tiền vô tình ngăn chặn miệng. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một đôi lạnh lùng trong ánh mắt, lạnh giống như tháng chạm tiên nước hồ đâm thẳng xương thủy, mang theo tủi thân cùng không cam lòng. Lê Anh đến chết cũng không rõ, vì sao ngày bình thường dấu ngon dấu ngọt, ôn nhu đến tận xương thủy Kim Tiền ca ca, thế mà hội tuyệt tình như vậy? Không phải liền là hy sinh chính mình, nhường người cả thôn trường sinh mà? Kim Tiền rõ ràng đã từng nói, hắn vui lòng làm như thế a. Chương 8, bắt đầu hành động. Chương 8, bắt đầu hành động. Lê Anh chết rồi. Ngập nước mắt to không nhúc nhích chằm chằm vào Kim Tiền, đã tản ra trong con mắt tràn đầy khó hiểu. Mà một bên khác Kim Tiền chỉ thấy môi hắn có một chút run rẩy, dường như muốn nói gì nhưng lại cảm thấy không cần phải. Nhẹ nhàng ngắm nhìn nằm trên mặt đất nữ nhân này về sau, liền đi đến bên cửa sổ mở ra một cái khe hẹp hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Chỉ thấy 50 mét bên ngoài, phụ trách trông coi hai người chính ngồi xổm trên mặt đất trò chuyện. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn dường như cũng không có phát hiện trong phòng dị thường, có thể hay không chạy ra cái địa phương quỷ quái này thì nhìn xem nay muộn. Kim Tiền tự nói một tiếng. Đào Hoa Nguyên mặc dù bị năm ngọn núi lớn vờn quanh vây quanh, nhưng để người vẫn luôn đi ra không được nguyên nhân, lại là chỗ đỉnh núi kia từng mảnh sương mù dày. Nay trăm năm ở giữa, từng có vô số người xâm nhập trong sương mù dày đặt nếm thử vượt qua đại sơn. Nhưng mỗi người kết cục đều không ngoại lệ, không phải không hiểu ra sao về tới nguyên điểm, chính là bị lạc tại trong sương mù cũng không trở về nữa. Mà lần này, Kim Tiền ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là dùng đom đóm nhóm lửa tất cả Đào Hoa Nguyên, bao gồm năm ngọn núi lớn bên trong tất cả thảm thực vật. Dùng thông thiên hỏa diễm cùng thiêu đốt bụi mù, đi tách ra đỉnh núi sương mù. Đương nhiên, tại loại này có thể xưng thiên thai hỏa diễm dưới, trừ ra bất tử bất diệt Kim Tiền bên ngoài, đoán chừng rất khó có người có thể còn sống sót. Chẳng qua những thôn dân này chết sống Kim Tiền lại không quan tâm chút nào. Nhiều năm như vậy sổ sách cũng nên là lúc thanh toán một chút. Tiếp xuống 3 ngày trong, trải qua không ngừng thí nghiệm, Kim Tiền cuối cùng phát hiện khô quắt sau đom đóm tính ổn định càng tốt hơn, đồng thời thiêu đốt hỏa diễm vượng hơn, nhiệt độ cũng càng cao. Đem một hạt đom đóm cặn bã ném trên không trung, chỉ cần có hơi mượn nhờ điểm ngoại lực liền có thể đem nó dẫn đốt. Với lại cỗ này hỏa diễm năng lực tại không có chất dẫn cháy vật đồng thời, một mình thiêu đốt chừng nửa canh giờ. Ha ha, 90 bạn chỉ đom đóm đừng nói là nho nhỏ Đào Hoa Nguyên, liền xem như A Phòng Cung đều có thể đốt ngay cả cặn cũng không còn. Kim Tiền mừng rỡ như điên, hận không thể hiện tại liền đem từ đường hạ chôn lấy còn thừa đom đóm, toàn bộ cho đào ra. Một ngày đi qua, mặt trời cùng trăng sáng luân chuyển, trong thôn lại một lần lâm vào bóng tối. Ngoài phòng đóng giữ hai người, vậy cuối cùng đã nhận ra có cái gì không đúng. Lê Anh cùng Kim Tiền đợi trong phòng thời gian không khỏi cũng quá dài một chút đi. Mặc dù tục ngữ có câu qua, chỉ có mệnh chết trâu không có cày hỏng, nhưng chỉ cần trâu đủ cường tráng, địa cũng là sẽ bị lật vô dụng. Huống hồ Kim Tiền cơ thể còn khác hẳn với thường nhân, mà Lê Anh lại chỉ là cái mười mấy tuổi bình thường tiểu cô nương, với lại thể cốt còn như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, không thể nào chịu được cả ngày tàn phá. Ôm dạng này lo nghĩ, trông coi hai người bàn bạc một chút về sau, liền đánh tính đi qua nhìn một chút. Coi như hai người chuẩn bị đứng dậy lúc, kéo kẹt chỉ thấy Kim Tiền đẩy ra cửa phòng, trong tay xách một thùng rượu gạo, bưng lấy một bàn làm quen khối thịt, hướng phía bên này đi tới. Hai vị đại ca, các ngươi một ngày mệt nhọc nên đói bụng lắm a? Kim Tiền cười híp mắt hỏi, tiện thể cầm trong tay đồ ăn đẩy tới. Huynh đệ ngươi thật là quá mạnh, Lê Mội Tử hoàn hảo nhìn không. Vì Kim Tiền tại Đào Hoa Nguyên hình tượng, cho tới nay là tâm địa thiện lương người hiền lành, cho nên đã sớm đói ngực dán đến lưng hai người, không chần chờ trực tiếp cầm lấy đồ ăn thì nhét vào trong miệng. Ha ha, tiểu anh mệt muốn chết rồi, tối nay thì không trở về. Kim Tiền cười ha hả, thuận miệng hồi đáp. Hai vị đừng chỉ ăn thịt ta, nay thùng rượu gạo thế nhưng ta theo trong hầm ngầm lấy ra, lạnh bớt lại giải khát. Kim Tiền cầm lấy hồ lô, bầu múc một muỗng. Kim huynh đệ, ngươi người này coi như không tệ, ta yêu thích. Nể tình rượu này thì tình cảm bên trên, vài ngày sau thái trích tiết, hai ta đến lúc đó thiếu cắt ngươi hai khối thịt, để ngươi cũng ít chút đau khổ. Nam tử đại nghĩa lâm nhiên nói, dường như vậy ra vẻ mình rất có nghĩa khí. Nhìn hai người này ngủ uống mấy ngụm lớn lạnh buốt rượu để sau, Kim Tiền lúc này mới yên tâm, lập tức mở miệng lại hỏi, hai vị, không biết này trộn lẫn vào đom đóm rượu đế cảm giác làm sao? Lời này vừa nói ra, này sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệnh, liếc nhìn nhau về sau, liền đồng loạt nhìn về phía Kim Tiền. Trên mặt phong phú nét mặt, dường như là thấy quỷ. Ngươi làm sao sẽ biết đom đóm? Về đom đóm cùng thanh đàn sự việc, Đào Hoa Nguyên lão thôn trưởng nghiêm cấm bằng sắc lệnh qua, làm cho tất cả mọi người đều không được tại Kim Tiền trước mặt nhắc tới. Đột nhiên, hai người bụng bắt đầu nóng lên, tại tối tăm trong buổi tối thế mà lóe ra đạo đạo hồng quang. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào nói rõ cực nóng theo dạ dày nảy lên ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Trên thân lông tóc tràn ra khó ngửi mùi cháy khét, hốc mắt vậy hiện đầy tơ máu, lỗ mũi, miệng, lỗ tai toát ra lũ lũ ngọn lửa. Kim Tiền, ngươi đây là muốn làm gì? Một người trong đó ôm bụng chật vật chất vấn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ luôn luôn đàng hoàng Kim Tiền, làm sao lại như vậy làm ra ác độc như vậy sự việc. Chẳng qua bây giờ Kim Tiền nhưng lại không trả lời vấn đề của hắn. vẹn vẹn liếc qua về sau, liền hướng phía lao thôn trưởng nhà phương hướng đi đến. Kim Thiền, ngươi tên hôn đản trở lại cho ta một ngụm máu của ngươi, ta còn không muốn chết. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Kim Thiền còn chưa đi ra mấy bước, hai người này liền ngã trên mặt đất hết rồi tiếng động. Chỉ còn lại hai cái cao cao đống lửa tại nguyên chỗ thiếu đốt. Nhà của lao thôn trưởng ở vào thôn từ phía đông, là một tòa ba gia vào làm bằng gỗ đại hào trạch. Chẳng qua qua tuổi 80 lão thôn trưởng, dưới gối lại không con không tôn, lớn như vậy một cái tòa nhà chỉ có hắn một người ở. Kim Thiền từng nghe tới một cái đồn đái. Tại hắn hàng thế trước một năm, lão thôn trưởng con độc nhất bất ngờ chết bởi trong núi giã thú miệng. Mặc dù nói không bị mất mạng tại chỗ, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Chẳng qua lúc đó còn không có Kim Thiền nhục loại bảo bối này đổ vật, dẫn đến con trai của hắn tại vài ngày sau liền bởi vì trọng thương bất trị mà qua đời, chôn ở trong nhà trong viện. Vừa tới thôn trưởng cổng lớn khẩu, Kim Thiền đột nhiên cảm nhận được một tia âm lanh ý lạnh đập vào mặt. Mặc dù đã qua hạn, nhưng cũng không trở thành như thế âm hàn. Ôm một tia hoài nghi, Kim Thiền lặng lẽ đẩy cửa vào, xuyên qua đại môn đi vào nhị tiến viện. Chỉ thấy to lớn trong viện, lưa thưa tán tán trồng mấy gốc cây liễu cùng cây dâu. Trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, trọn vẹn dài đến Kim Thiền bên hông. Kỳ lạ, lao gia hỏa này làm sao lại như vậy như thế bẩn thỉu? Kim Thiền có chút khó hiểu. Lao thôn trưởng trước mặt người khác rõ ràng là một bộ đức cao vọng trọng dáng vẻ, trong nhà làm sao lại như vậy lộn xộn? Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chính phòng trong lấp loé ánh đến, cùng nhỏ bé thanh âm đàm thoại khiến cho Kim Thiền chú ý, chẳng lẽ còn có những người khác? Một cái hơn 80 tuổi lão đầu tử, Kim Thiền tự tin còn có thể đối phó. Nhưng mà nếu như lại đến mấy cái trẻ trung khỏe mạnh tiểu tử, vậy coi như không dễ làm. Tránh ở một bên cây cột bên cạnh, Kim Thiền đem ngón trỏ ở trong miệng lắm điều một ngụm, tại giấy cửa sổ thượng lặng lẽ chọc ra một cái hố. Theo cửa hang hướng trong nhìn lại, này Kim Thiền kém chút kêu lên tiếng, tại lạnh buốt trong nhà, cái chán thế mà chạy xuống một tia mồ hôi. Chỉ thấy trong phòng, lao thôn trưởng chống phải trượng, còn lưng đọc, trên tay của hắn lung la lung lay bưng lấy một ngụm bát bạc trong đựng đầy máu đỏ tươi. Mà dưới chân hắn, một bộ thùng trăm ngàn lỗ như là bị dã thú cắn xé qua thi thể, lặng lặng nằm ngửa. Con a, đây là hôm trước ta tại lão Lê nhà cầm tới Kim Thiền huyết, ngươi chậm rãi uống, không nên gấp, không nên gấp. Lao đầu âm thanh khàn khàn lại trầm thấp, giống như bị người bóp lấy cổ, quỷ dị trong lộ ra một chút bất an. Mỗi một chữ đều giống như theo cái tia khô cạn trong cổ họng gạt ra, mang theo một loại làm cho người dùng mình thanh âm rung động. Dũng gió làn da ở trên mặt rủ xuống đến, giống như là nằm ở trong quan tài người chết đồng dạng. Chương 9, nuôi thi chương 9, nuôi thi bảo bối à, ngươi bây giờ còn không thể bổ quá nhiều, cái này bắt huyết đầy đủ ngươi dùng. Chẳng qua ngươi không nên gấp, qua không được mấy ngày, hắc hắc lao đầu cười gằn. Vừa nói chuyện, một bên cầm trong tay bát bạc nghiêng, nhường máu tươi đều nhỏ xuống tại trên thi thể. Coi như ngoài cửa sổ Kim Thiền còn đang nghi ngờ, lão nhân này rốt cục muốn làm gì lúc. Một màn kế tiếp, trực tiếp nhường toàn thân hắn lỗ chân lông nguyên tạc, nổi ra gà rơi đầy đất. Chỉ thấy thi thể trên da, đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái to bằng móng tay lỗ thủng đen. Những thứ này lỗ thủng khép lại hợp lại, như là có sinh mệnh giống nhau không ngừng mút vào chảy xuống huyết. Mãi đến khi đem một bát máu tươi toàn bộ thôn vệ hầu như không còn về sau, mới biến mất không thấy gì nữa. Mà thi mặt ngoài thân thể vết thương, lại có hơi khép lại khuynh hướng. Ngay cả hào không sức sống làn da, cũng biến bóng loáng rất nhiều. Đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Lão già nhi tử, không phải tại 21 năm trước liền xuống táng sao? Kim Thiền dựng tóc gáy. Mặc dù tại Đại Tần đã từng có rất nhiều đạo môn tu sĩ gặp mặt qua doanh lâu, nhưng những người kia từng biểu diễn ra đạo pháp, lại không có một cái nào như trước mắt ma quái như vậy, buồn nôn. Lẽ nào là cái này tà túy? Kim Thiền đột nhiên nghĩ đến Lãm Thư lâu trong, Nam Hoang quyển bên trong khúc dạo đầu đối với Nam Hoang miêu tả. Nam Hoang mặc dù đất rộng, nhưng lại không vương, vô đạo, không cách nào, không đức, khắp nơi trên đất tà túy mọc thành bụi, tà đạo loạn chính chi thuật hành hành, Trung Nguyên giáo phái không một nguyện vào trong đó. Hoa đột nhiên, ngoài cửa trên nhánh cây một con quạ đột nhiên hót vang, sau đó huy động cánh hướng phía Kim Thiền bay tới, kinh động đến trong phòng. Ai? Lão đầu hô to một tiếng, như là chỉ xài giống như lang mắt nháng lửa nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa sổ. Mắt thấy bại lộ, Kim Thiền nhưng cũng không hoảng hốt. Dù sao tối nay tới nơi này, chính là vì hỏi ra nên như thế nào luyện chế chính mình, mới có thể để cho người khác trường sinh bất tử. Rốt cuộc cái này liên quan đến doanh lâu vị lai có thể hay không quân lâm thiên hạ. Lão giả, là ta. Kim Thiền thoải mái đẩy cửa vào. Một cái sắp chết lão giả hắn còn không để vào mắt. Người sao lại tới đây? Ta không phải để bọn hắn nhìn ngươi, không cho ngươi chạy lung tung sao? Thôn trưởng meo lại cái kia lõm xuống không thịt con mắt, nét mặt không vui nhìn về phía trước. Bọn hắn đều đã chết, bị ta giết. Kim Thiền không có ý định lãng phí thời gian, sớm chút hỏi ra mình muốn sự việc về sau, còn muốn phóng hỏa đốt rừng đâu. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, không ngờ rằng ngươi lại có như can đảm này. Thôn trưởng thay đổi ngày xưa hòa ái tư thế, biến thành một cái âm hiểm lão tẩu. Ta vậy xem nhẹ ngươi, không ngờ rằng ngươi hội trong nhà nuôi thi. Theo lão giả vừa nãy cử động không khó đoán ra, cái này tang tâm bệnh cùng gia hỏa nhất định là định dùng nào đó cách nhường cái kia sớm đã chết đi nhi tử lại lần nữa phục sinh. Nuôi thi, con ta lại không chết, sao là nuôi thi mà nói? Thôn trưởng nổi giận hét lớn một tiếng, đồng thời lộ ra miệng đầy hắc nha, gỗ lên làm thành quải trượng trên mặt đất gõ không ngừng, phát ra phanh phanh tiếng vang. Đừng tìm ta nói nhảm, nói ra ta muốn biết tất cả, nếu không ta hiện tại liền đem con trai bảo bối của ngươi hỏa táng. Kim Thiền từ bên hông xuất ra đổ đầy bột đom đóm túi ra, mở ra miệng túi, làm ra một bộ chuẩn bị hắt vây dáng vẻ. Ngươi cái ác đồ! Thôn trưởng hàm râu run rẩy không ngừng, hiển nhiên là bị tức không nhẹ, nhưng lại sợ hãi Kim Thiền thật sự ra tay, trong lúc nhất thời lại có điểm không biết làm sao. Ha ha, thực sự là chê cười, ngươi cũng xứng nói như vậy ta. Kim Thiền cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Chính mình 20 năm qua, bị đám gia hỏa này nhóm tách rời, chia ăn. Hiện tại lại có mặt ngược lại chính mình là ác đồ. Mau nói. Kim Thiền đem túi ra lại nghiêng về một ít, tiếp tục uy hiếp nói. Đừng, ngươi đừng động thủ, ta nói, ta cái gì đều nói. Lao thôn trưởng bị hù hai tay vung bày không ngừng, ngay cả gậy trống cũng rơi trên mặt đất. Nhưng người cả thôn cũng trưởng sinh bất tử phương pháp đến cùng là cái gì? Kim Thiền hỏi. Trường sinh phương pháp lão thôn trưởng đưa ánh mắt liếc qua một bên, tựa hồ là đang tận lực tránh né lấy ánh mắt của Kim Thiền, trên mặt co rúm không ngừng, mà trong miệng vậy ấp úng, hồi lâu nói không nên lời cái như thế về sau. Không thích hợp. Kim Thiền sửng sốt. Lão nhân này trên mặt nét mặt hắn thật sự là quá quen thuộc. Tại doanh lâu trong tập cung, những cái này bị Triệu Cơ xếp vào tới đám tiểu thái giám, đang nói lao dấu giếm thân phận lúc, tất cả đều là bộ này đức hạnh. Lẽ nào làm cho tất cả mọi người trường sinh chuyện này, còn có cái khác không muốn người biết chân tướng? Lão giả, ngươi đang giấu giếm cái gì? Nhìn Kim Thiền từng bước tới gần, thôn trưởng lão già họng hẹm này dọa được liên tiếp lui về phía sau. Run rẩy hai chân run rẩy không ngừng, nếp vốn ra mặt run lên một cái. Ngay cả nước bọt cũng theo khô các khỏe miệng chảy xuống. Con A, cứu ta, có người muốn giết người cha. Ngay tại cách mình cách xa một bước lúc, lão thôn trưởng thao trông hắn phá la cuống họng hô lớn một tiếng. Đột nhiên, kéo kẹt kít Kim Thiền phía sau, chuyển đến cùng loại xương cốt may mà sát âm thanh. Một cỗ âm lanh ý lạnh lao thẳng tới cái óc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản còn nằm dưới đất thi thể, thế mà thẳng tắp đứng lên. Nhãn cầu màu trắng dường như không có đồng tử, đầu có hơi bặm mẹo, nhường cứng ngắc xương sống phát ra khiếp người tiếng vang. Vì đầu bị dã thú cắn rơi mất một khối, dẫn đến có chút biến thành màu đen đã biến cùng bột nhão giống nhau tùy não, theo thả mặt trắng bạch gò má chạy chậm chậm dưới. Con a, tiểu tử này chính là Kim Thiền, chính là thần tiên đủ. Lúc này thôn trưởng trên mặt sớm đã không có vừa nãy sợ hãi, ngược lại biến có chút điên cuồng. Đối mặt giống như hành thi giống nhau như tử, thế mà bay nhào qua, ôm lấy đối phương tràn đầy thịt thối cùng nước mủ cánh tay. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Kim Thiền vậy không dám kinh thường. Nỗ lực vượt qua nhìn trong lòng sợ hãi, sau đó đem đổ đầy đom đóm túi ra thật chặt siết trong tay. Nếu như chờ biết tình huống vượt qua không chế, liền trực tiếp vậy ra. Cách cách chỉ thấy thôn trưởng nhi tử thi thể, một ngừng một lát hé miệng. Mãi đến khi hàm dưới nước đến ngực, hàm trên đỉnh hướng trần nhà mới ngừng lại được. Giống như mực nước đen nhánh khoang miệng đối với phía trước Kim Thiền. Đúng lúc này, hưu một tiếng. Ở trong chớp mắt, một cái màu trắng tráng kiện tàn ảnh, theo thi thể trong miệng bắn ra. Kim Thiền toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt gãy làm hai. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đây rốt cuộc là cái thứ độ gì? Kim Thiền tê cả da đầu, ngước cổ lên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này buồn nôn thứ gì đó, tại thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy một cái dài hơn 10 mét, trắng bóng tượng thịt mỡ giống nhau nhúc nhích xúc tu, theo thôn trưởng nhi tử trong miệng chui ra. Vòng quanh Kim Thiền cánh tay cùng túi ra, tựa như một con cự mãng trong phòng bay múa lay động. Mặt ngoài như nước mũi chất lỏng sền sệt, tỏa ra quần quần hôi thối. Mùi vị kia quả thực đây trong thôn hạn sĩ còn thối hơn không chỉ gấp 10 lần. Con a, này đom đóm cái túi có thể ăn không được. Lão thôn trưởng đội vàng nhắc nhở, mà thi thể dường như vậy nghe hiểu đối phương, lúc ních xúc tu đem túi ra dùng sức hướng ra ngoài quăng ra, sau đó mới đem Kim Thiền cánh tay nuốt vào trong bụng. Nhưng theo ngực một tiếng nuốt, thi thể nguyên bản cùng nước động giống nhau bình tĩnh ngũ quan, đột nhiên vặn vẹo ở cùng nhau, thân thể mặt ngoài xuất hiện lần nữa hàng trăm hàng ngàn cái lỗ thủng đen, ô thúi hấp thủy theo lỗ thủng trong chảy ra, ở tại gạch đá xanh làm thành trên sàn nhà, tương đầu cùng trong miệng giống nhau màu ngà xúc tu, như là mùa xuân theo trong đất chui ra trồi non một dạng, theo lỗ thủng đen trong toát ra đầu. Làm hương. Hiện tại còn không phải ăn Kim Thiền đúng lúc, lần này thật sự bổ quá mức. Thôn trưởng giờ phút này gấp đến độ dập trần, ảo não mới vừa rồi không có ngăn cản chính mình con trai tốt. Chương 10, gắp lửa bỏ tay người chương 10, gắp lửa bỏ tay người cùng đũa một quy mô màu trắng đục xúc tay, đã dài đến dài hơn nửa thước. Lít nha lít nhít tại thi thể mặt ngoài núp nhích không ngừng, dường như rất có tiếp tục trưởng đi xuống xu thế. Ngươi cái xúc sinh chạy tới nơi này làm gì? Ngoan ngoãn đợi đến 15 tháng 7 thái trích tiết, để cho con của ta ăn không được sao? Lần này ngược lại tốt, ta đáng thương nhi hiện tại biến thành bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Thôn trưởng ngay nhìn miệng nổi giận đùng đùng, đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng đứng ở một bên Kim Thiền. Chẳng qua theo trong lời này, Kim Thiền vậy người được có cái gì không đúng? Nhường con trai của ngươi ăn, chẳng lẽ không phải nhường người cả thôn cùng nhau biến trường sinh bất tử sao? Kim Thiền đang chất vấn đồng thời, một cái hoàn chỉnh màu trắng xương tay đã theo vai phải dài đi ra. Ta nhổ vào, thì đám kia không có lương tâm cầu vật cũng xứng. Lao thôn trưởng kẹt hạ cũng họng, hướng phía sàn nhà phun ra một ngụm buồn nôn cục đàm. Không ngại kể ngươi nghe, từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì trường sinh chi pháp, này toàn bộ là lao già ta bịa ra. Ha ha, một đám ngu xuẩn thế mà tin ta 20 năm, mặc ta bài bố 20 năm. Lao thôn trưởng cuồng vọng tê cười lấy, đem dằn xuống đáy lòng nhiều năm oán khí một mạch phát tiết ra đây. Thế mà không có trường sinh chi pháp. Nghe nói lời này, Kim Thiền vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Lao già này thế mà đùa nghịch người cả thôn xoay quanh, cũng không biết rốt cục là ra tại nguyên nhân gì. Mà liền tại Kim Thiền sững sờ xuất thần lúc, con trai của thôn trưởng đã biến ngày càng thoát ly hình người. Chỉ thấy lòng bàn chân của hắn trên bảng, mọc ra hai cây buồn khẩu thô xúc tu đem hắn cao cao nâng lên. Đầu lâu vậy chẳng biết lúc nào rủ xuống tại hai chân ở giữa. Không có đồng tử nhãn cầu, tại trong hốc mắt bay tròn loạn chuyển. Kỳ quái nhất thì là cái cổ chỗ, nguyên bản hẳn là trưng bày lấy đầu chỗ, thế mà mọc ra một đỉnh thanh lư lưng đồng. Mà hương lô thượng còn cắm ba trụ nhóm lửa cúng hương. Hống quái vật đột nhiên tuét ra miệng lớn gào thét một tiếng, như là một vạn con gà trống đồng thời gáy minh bén nhọn giọng nói, chấn động toàn thôn. Một ít sớm đã chìm vào giấc ngủ lão nhân, suýt nữa bị dọa thăng thiên. Đói quái vật hướng phía Kim Tiền nhúc nhích đến, trong miệng nước bọt tí tách chảy đầy đất. "Con a, ngươi không thể lại ăn, ngươi xem một chút ngươi cũng trở thành cái quỷ gì vậy bộ dáng." "Chờ một chút, lập tức liền muốn tới 15 tháng 7, thế nào không đội cái này biết." Thôn trưởng ngăn tại trước người con trai, hai tay triển khai ngăn cản đối phương đi tới đường. Đói quái vật này dường như trí lực không thế nào cao, trong miệng lặp đi lặp lại thì lẩm bẩm một chữ này. "Không được, nghe cha lời nói, thật sự không thể lại ăn." Đói quái vật nằm hạ thân, không có dấu hiệu nào cắn một cái rơi mất lao thôn trưởng đầu, ngậm trong miệng nhai nhai đứng lên. Tại nuốt vào bụng về sau, trong miệng còn không ngừng lại nhải nhìn khó ăn, khó ăn. Mà lao thôn trưởng đoán chừng đến chết cũng không ngờ rằng, tính kế nửa đời người, chính mình cuối cùng lại chết tại con ruột trong miệng. Còn rơi xuống cái khó ăn đánh giá. Đói quái vật lần nữa nhìn về phía Kim Tiền, lại ăn một đống rác thải về sau, đối với Kim Tiền nhục khát vọng biến nồng đậm hơn. "Đây con mẹ nó nên làm cái gì?" Kim Tiền gấp tuân ra nói tục. Chứa đom đóm cái túi, cũng không biết bị ném tới nơi nào. Lúc này ngay cả phóng nắm lửa cũng làm không được. Chẳng lẽ lại phải dựa vào bất tử bất diệt đặc chất, đem trước mắt cái quái vật này đang sống bể bụng mà chết. Ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền bị phủ quyết. Chẳng qua nắm nhìn gấp lửa bỏ tay người ý nghĩ, Kim Thiền lòng bàn chân bôi dầu, vung ra nha tử thì hướng phía tòa nhà bên ngoài chạy tới. May mắn cái quái vật này tốc độ di động không phải rất nhanh. Bàn chân ở dưới hai cây to béo xúc tu, tượng rắn giống nhau nhúc nhích đi tới. Còn không đợi quái vật đi ra láo chạch, Kim Thiền thì đã chạy đến trong thôn. Một bên chạy, còn một bên hô to, "Có quái vật, mọi người mau ra đây a. Thôn trưởng đại nhân, Lê Anh bọn hắn đều bị giết, chết rất thảm." Âm thanh rất nhanh liền truyền đến thôn tử các ngóc ngách. Một ít gan lớn thôn dân, cầm thái đao, xẻng sắt và công cụ thì theo trong nhà chạy ra được. "Tiểu Kim, ngươi là nói thôn trưởng chết rồi?" Dẫn đầu ra tới mấy người, vẻ mặt lo lắng hỏi. "Đúng vậy a, bị quái vật kia cắn một cái nát đầu, đã lệnh đấu." Kim Thiền chỉ phương xa, quái vật kia mông lung thân ảnh nói. "Nóa, cũng cho ta cùng nhau." "Mà nó, lao tử trường sinh mộng, thôn trưởng chết rồi lần này ai tới nấu nướng Kim Thiền?" Một vị hơn 40 tuổi trung niên cậu thả hán tử cơ lấy trong tay quốc, lòng đầy căm phẫn hướng phía mọi người giận hô một tiếng. Nghe nói, người xung quanh tất cả đều cùng điên cuồng một dạng, từng cái lửa giận ngút trời. Chẳng qua những thứ này giận hỏa tuyệt không phải vì cho lao thôn trưởng báo thủ, mà là vì mỗi người bọn họ trường sinh bất tử mộng. Ngay tại đám người này chuẩn bị hành động lúc, quái vật ngạo nghệ thân thể đã tới cách đó không xa. Mượn trên trời ánh trăng nhìn lại, dường như là mấy bạn cái lột da rắn vỏ ở cùng nhau. Khi thấy rõ quái vật hình dáng sau, trước một giây còn kêu gào mấy người, tất cả đều bị hù sủi lơ trên mặt đất. "Này, đây không phải A Lang sao?" Có người nhận ra quái vật hai chân ở giữa đầu, chính là 21 năm trước đáng chết đi thôn trưởng nhi tử. "Là A Lang, hắn không phải đã sớm chết sao?" Nói lắp âm thanh run rẩy không ngừng, thậm chí đã có người bị dọa đi tiểu ước quần. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Kim Thiền trong miệng quái vật, nhiều lắm là chính là chỉ chưa từng thấy dã thú. Nhưng người nào biết, trước mắt cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết phạm vi. "Lưu, chương quái vật hai cái đầu, trên mặt mày nhíu lại ở cùng nhau, tựa hồ là nhận ra trong đó mấy người. A Lang ca, là ta là tiểu Lưu a." Nhìn thấy ngày xưa đại ca, thế mà nhận ra chính mình. Hơn 40 tuổi tiểu Lưu vội vàng bộ dậy rồi gần như đem mặt nóng rắn bảo. "Các ngươi không cứu ta?" Quái vật miệng há ra khép lại, chật vật phun ra mấy chữ. "A Lang ca, thật xin lỗi, ta làm lúc mỡ heo trẻ tầm, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nhìn thấy A Lang nhớ lại chuyện cũ, tiểu Lưu bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất, tắt hai không ngừng hướng trên mặt rút đi. Cách 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 mấy bàn tay qua đi, tiểu Lưu mặt liền cao cao trứng lên. Gia hỏa này xem bộ dáng là thật sự sợ, đối với mình khi ra tay một chút cũng không có lưu tình. "Chết, chết tiệt." A Lang miệng trong trực tiếp phun ra một cái xúc tu, cuốn quanh ở tiểu Lưu trên đầu, sau đó đem hắn giơ lên cao cao. Xúc tu hơi dùng lực một chút, chỉ nghe phốc một tiếng, đầu nổ tung, đỏ tươi hốc ở tại thổ địa bên trên, dường như là một quả bị chen bể dưa hấu đồng dạng. Đem thi thể tiện tay ném sang một bên. Quái vật gắt gao nhìn chằm chằm phía trước biết nhau mấy người, ngay cả Kim Thiền đều bị tạm thời gạt tại một bên. "Liêu mạng, năng lực giết chết hắn một lần, chúng ta có thể giết chết hắn lần thứ hai. Hay là có mấy cái thứ không sợ chết, thế mà dự định đi lên liều mạng?" Kim Thiền lại thừa dịp này, âm thầm từ trong đám người chạy tới, hướng phía từ đường phương hướng nhanh chân chạy vội. Mà hắn mục đích rất rõ ràng, chính là từ đường hạ chôn lấy gần 90 vạn chỉ đom đóm. Chương 11, một cái đáng sợ đến cực điểm ý nghĩ. Chương 11, một cái đáng sợ đến cực điểm ý nghĩ. Đào hoa nguyên từ đường, tại bên ngoài thôn tử phía bắc ước chừng 4-5 dặm chỗ. Trừ ra hàng năm cúng tế cùng thương thảo chuyện trọng yếu bên ngoài, dưới tình huống bình thường sẽ không có người tới. Đến, đi vào từ đường cửa chính chỗ, Kim Thiền trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui mừng, giống như tự do đang theo hắn vất tay. Từ đường đại môn đóng chặt, trong khe cửa lộ ra một tia sen lẫn bụi đất vị âm phòng, trước cửa thêm đá hiện đầy rêu xanh cùng lá rụng, đập lên phát ra trầm muộn tiếng vọng, xem ra đã lâu rồi không người đến quét dọn. Trên nóc nhà dùng dầu Kim Tiền làm thành trường minh đang phát lấy ánh lửa, này bốn phía không đến mức đen như vậy ám. Đẩy ra kéo kẹt rung động cửa lớn, Kim Tiền hướng phía trong từ đường đi đến. Chỉ thấy bàn thờ thượng trưng bày lấy mấy cái cũ nát linh bài cùng mấy quả mục nát quả. Ban đêm trong từ đường, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời ngột ngạt, để người không tự chủ cảm thấy tim đập nhanh. Tại dạo qua một vòng về sau, Kim Thiền rất nhanh liền phát hiện các thường. Đó chính là chỗ có địa phương hoặc nhiều hoặc ít cũng dính một chút cho bụi, duy chỉ có trong từ đường ba miệng thanh đồng đại đỉnh lại không nhốn bụi trần, có vẻ đột ngột. Chẳng lẽ lại đom đóm cũng giấu tại những này trong đỉnh? Ôm loại ý nghĩ này, Kim Thiền đi đến cách mình gần đây một ngụm đỉnh một bên, thận trọng lấy tay lật lên trong đỉnh bùn đất. Quả nhiên, tại thật mỏng một tầng dưới bùn đất, toàn bộ là đom đóm hóa thành một phấn. Ha ha, Kim Thiền mừng như điên, dưới tay vậy một chút cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy Kim Thiền dùng ra toàn bộ sức mạnh nếm thử đạp đổ đại đỉnh, để cho bột đom đóm theo gió thổi tan đến đảo hoa nguyên các nơi. Nhưng làm sao này ba miệng đại đỉnh thật sự là quá nặng đi, với lại dường như là mọc rễ một dạng, vô luận như thế nào thôi cũng không nhúc nhích tí nào. Kết quả là, Kim Thiền liền cầm lấy bàn thờ bên trên linh bài, đứng ở thuận gió miệng vị trí, dùng sức sạng khởi trong đỉnh bột đom đóm hướng phía bầu trời vung đi. Gió nhẹ cuốn lên một phấn, trong mấy mắt, từ đường liền bị hỏa hoạn quét sạch. Thôn dân tổ tông nhóm chân dung, trở thành từng mảnh màu đen tạt bã. Nhìn trước mắt liệt hỏa hừng hực, Kim Thiền cảm thấy còn chưa đủ. Hắn muốn là tất cả đào hoa nguyên cũng bị nhen lửa, mà không phải chỉ là một cái từ đường. Nhưng cũng tiếc là, tối nay gió đêm cũng không tính lớn. Muốn dựa vào sức gió, đem đom đóm bột phấn đưa đến núi rừng, thì trở nên khó khăn rất nhiều. Coi như Kim Thiền bắt hết óc nghĩ biện pháp lúc, mặt đất bắt đầu rất nhỏ lắc lư, cách đó không xa chuyển đến đất rung núi chuyển đạp đất âm thanh. Lúc này ở thôn tử trung ương, quái vật A Lang sau khi ăn xong gần hơn phân nửa thôn dân về sau, hình thể đã biến lớn gấp 10 có thừa. Mấy chục cây đây trăm năm thụ còn thô xúc tu, đông 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 gõ nhìn mặt đất. Còn lại xúc tu thì quấn lên phụ cận con mồi, đem những này người lần lượt hướng phía A Lang trong miệng uy đi. Từ đường chỗ nào có ánh lửa, chúng ta mau qua tới. Tại đối mặt không biết quái vật, đáng sợ dã thú lúc, nhân loại bản năng để bọn hắn cảm thấy hỏa diễm có thể phù hộ chính mình, dùng để xua tan tà túy. May mắn còn sống sót thôn dân tại thời khắc này, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Tại đem mấy cái bị thương đồng bạn làm mồi dụ vứt cho quái vật sau, những người còn lại liền thừa dịp một tia khe hở hướng phía từ đường liều mạng chạy tới. Kim Thiền, lửa này là ngươi phóng. Đến từ đường sau, đào hoa nguyên thứ nhất đại hiếu tử, con cả người là huyết hấp hối lao đường, chất hỏi tới còn đang ra sức hắt vẫy bột đom đóm Kim Thiền. Chẳng qua Kim Thiền liền nhìn đều chẳng muốn nhìn xem những người này một chút, tiếp tục làm việc nhìn trong tay mình chuyện. Mau đưa thịt của ngươi cho ta nương cắt một khối, càng nhiều càng tốt. Đại hiếu tử đem trên lưng lão nương nhẹ nhàng phóng tại mặt đất, sau đó lẽ thẳng khí hùng ra lệnh. Thật giống như cắt thịt cứu người là Kim Thiền nghĩa vụ đồng dạng. Còn bên cạnh đồng dạng bị thương mấy cái thôn dân nghe nói lời này, cũng đều nhìn chằm chằm cùng nhau nhìn sang. Ngươi nghe không hiểu ta sao? Nhìn thấy Kim Thiền không để ý tới mình, đại hiếu tử nộ khí bên trong đốt, vén tay áo lên liền muốn tự mình ra tay. Chẳng qua khi hắn vừa tới đến Kim Thiền trước người lúc, một thước hàn quang tại cổ họng của hắn chỗ trong nháy mắt sẽ qua. Chỉ thấy Kim Thiền đôi mắt lạnh lùng như băng, trong tay cầm ngược chủy thủ tí tách đáp chảy xuống huyết. Bị cắt hầu đại hiếu tử không thể tin che lấy cổ, cố gắng lấy tay ngăn chặn dũng mãnh tiến ra huyết thủy. Hắn không rõ, Kim Thiền dựa vào cái gì dám như thế đối với mình. Nhưng theo huyết dịch kéo dài sói mòn, trời đất quay cuồng cảm giác đập vào mặt. Chỉ nghe bịch một tiếng, đại hiếu tử đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngã xuống. Tại trước khi chết còn cần tận khí lực toàn thân, quay đầu mắt nhìn sau lưng lão nương. Cậu a, ngươi làm sao vậy? Đại hiếu tử lão nương nước mắt tuôn đầy mặt, kéo lấy trọng thương cơ thể hướng phía nhi tử phương hướng bỏ đi. Ngươi tên hỗn đản cũng đã làm những gì? Ngươi làm sao dám giết hắn? Ngươi trả mạng lại cho con ta. Lão phụ nhân cố sức giơ lên tràn đầy nước mũi cùng nước mắt đầu, dùng đến sung huyết hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thiền. Một tay liều mạng tóm lấy góc quần, tay kia xé rách dậy rồi Kim Thiền trên bàn chân thịt. Tựa hồ là muốn bắt khối tiếp theo cho nhi tử đưa đi. Cút! Kim Thiền một cước đá văng trên đất lão phụ, sau đó vung xuống một sợi bột đom đóm. Cũng không lâu lắm một cỗ thịt nướng tiêu hương từ dưới đất bay ra. Vẹn vẹn cách ra mấy phút sau, mẹ con hai người liền lại đoàn tụ. Mà Kim Thiền này tàn nhẫn cử động, nhường nguyên vốn còn muốn đi chia ăn một miếng thịt đám ra hỏa, tất cả đều cúi đầu không dám nói nữa ngữ. Bên kia, quái vật đang ăn hết cái cuối cùng thôn dân sau biến lớn hơn, đồng thời vậy theo dõi thôn bắc từ đường. Không giống với tại lao trạch trong rửa vào nhúc nhích xúc tu di động. Lần này, hắn chỉ là xoay giật mình to béo thân thể, đem toàn bộ xúc tu hướng xuống đất dùng sức vô, liền thả người vọt lên bay về phía thiên không. Giống một quả thiên thạch, hướng phía từ đường phương hướng rơi xuống mà đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đầy trời bụi đất tung bay giống như động đất đồng dạng. Trong nội viện gạch đá xanh sàn nhà, bị này to lớn xung kích đều chấn vỡ. Làm bằng gỗ phòng ốc trong nháy mắt đổ sụp. Tất cả từ đường biến cảnh hoang tàn khắp nơi, đã trở thành một vùng phế tích. Tất cả mọi người mất đi trọng tâm té ngã trên đất, mà quái vật vừa đến từ đường lại bắt đầu giết chóc. Xúc tu quét sạch mà qua chỗ, không có lưu lại một người sống. Vật ký tốt người trực tiếp bị bóp nát đầu, khi chết dường như không có trải nghiệm đau khổ. Mà một ít số mệnh không tốt thì bị cạy mở miệng, sau đó bị vài gốc xúc tu theo trong mồm chậm rãi chèn, một hạ một chút hút khô nội tạng. Tránh sau đại đỉnh mặt Kim Thiền, may mắn trốn khỏi quái vật vòng thứ nhất đi săn. Rất nhanh, hẹn một thời gian uống cạn chung trà. Đào Hoa Nguyên còn sót lại mấy chục người, vậy toàn bộ tiến nhập quái vật trong bụng. Có lẽ là nhân quả báo ứng. Ăn 20 năm Kim Thiền nhục bọn hắn, tại tối nay lại luôn là khẩu phần lương thực của người khác. Thần tiên nhục quái vật than nhẹ một tiếng. Trên người hắn mấy ngàn cây xúc tu, giống như thủy triều chen trúc mà tới theo bốn phương tám hướng hướng phía đỉnh sau Kim Thiền bơi đi. Mà nó, đây là đem món ngon nhất lưu đến cuối cùng mới hưởng dụng sao? Kim Thiền giận mắng một tiếng, đại não cấp tốc vận chuyển tự hỏi đối địch kế sách. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình trừ ra bất tử bất diệt chút bản lãnh này bên ngoài, dường như không có bất kỳ cái gì có thể chống lại thủ đoạn. Dưới mắt loại tình huống này liền xem như dùng đom đóm hỏa thiêu, đoán chừng trong thời gian ngắn vậy không đánh chết quái vật khổng lồ này. Chẳng lẽ lại thật sự phải thử một chút, nhìn xem có thể hay không đang sống bể bụng mà chết cái quái vật này. Xúc tu cách mình càng ngày càng gần. Kim Thiền nhìn bên trái một chút phải nhìn nhìn. Làm nhìn đến bên trong chiếc đỉnh lớn chất thành núi bột đom đóm lúc. Đột nhiên, một cái đây loại bỏ thịt, hấp thủy còn đáng sợ hơn ý nghĩ, trong đầu nhảy ra. Chương 12, Bạch Cốt Chiến Sĩ, phương pháp kia chỉ sợ có đau một chút ta. Chương 12, Bạch Cốt Chiến Sĩ, phương pháp kia chỉ sợ có đau một chút ta. Hô không quản được nhiều như vậy. Kim Tiền tại thở phào một cái về sau, thế mà một đầu đâm vào bên trong chiếc đỉnh lớn, đem cả thân thể cũng chôn vào. Từng ngụm nuốt dậy rồi trong đỉnh bột đom đóm, mãi đến khi dạ dày bị lấp đầy mới ngừng lại được. Mà bọn tới xúc tu, dường như vậy đã nhận ra cái gì, thế là ngưng đi tới xa xa quan sát. Một lát sau, chỉ thấy Kim Tiền cái bụng trống lớn mấy lần, dường như là nữ tử 10 tháng hoài thai. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào nói do nóng bỏng cùng đau đớn cảm giác từ trong bẩn lan tràn ra, giống như một ngụm nuốt mấy vạn cây đung đỏ đinh sắt. Ầm. Kim Tiền tròn trịa bụng đột nhiên nổ tung, từng đoàn sền sệt hỏa diễm tượng vỡ đê giống nhau phun ra. Đau, khó mà chịu được đau. Loại đau này cảm giác cùng bị chia ăn không giống nhau, là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, nhường trải qua mấy lần thái trích tiết Kim Tiền đều đau dường như hôn mê. Hỏa diễm tiếp tục liếm láp nhìn Kim Tiền cơ thể, da thịt tại nhiệt độ cao hạ dần dần trở nên cháy đen, nứt ra, cuối cùng thành than. Mỡ vậy tan hóa thành giọt giọt người dầu, tỏa ra một loại đặc thù mùi thơm. Theo thời gian từng phút từng giây sói mòn, Kim Tiền cơ thể tại hỏa diễm thiêu đốt tiếp theo bên cạnh tiêu tán, một bên gây dựng lại. Cuối cùng chỉ để lại một bộ treo lấy vài miếng thịt bạch cốt âm u mà xa xa quái dị ư cũng nhìn xem sử suốt, thế mà ngơ ngác trệ lưu tại nguyên chỗ, chỉ có mấy cây xúc tu trên không trung vùng đến vũ đi. Đau, đau chết quả nhân. Bạch cốt Kim Tiền nằm tại sôi trào hỏa diễm trong đỉnh ngửa mặt lên trời hô to. Đã bẩn đục ý thức, nhưng hắn quên lúc này thân thể này không phải ở xa Tần Quốc doanh lâu. Đúng lúc này, toàn thân bốc hỏa bạch cốt từ trong đại đỉnh bò lổm lổm bò lên ra đây. Như nhìn kỹ lại, trong ngọn lửa, Kim Tiền nội tạng vừa mọc ra một chút liền sẽ bị thiêu đốt hòa tan. Đến a, đến ăn ta ạ. Trở thành cô lâu Kim Tiền cơ cơ sọ não, thanh tỉnh một chút ý thức về sau, liền mở miệng kêu gào nói, thậm chí còn đưa tay phải ra ngón trỏ cốt, hướng phía quái vật ngắc ngắc. Nhưng cũng tiếc không có cảm xúc quái vật, căn bản sẽ không bị khiêu khích. Từ đối với nguy hiểm bản năng, thế mà lựa chọn quay người chạy trốn. Lần này, con ngồi cùng thợ săn thân phận đuổi. Quái vật ngạo nghễ to mọng thân thể, tại bên trong đảo hoa nguyên trốn đi trốn tới. Mà một bộ bốc lửa không xương, thì ở phía sau không ngừng truy. Chẳng qua thể trọng ít tám thành Kim Tiền lúc này nhẹ như cánh ve, bén nhẹ dáng người rất nhanh liền đuổi kịp mục tiêu. Ngươi lại chạy cái thử một chút. Kim Tiền nói xong, liền tìm đúng cơ hội nhảy lên một cái nào vào quái vật trên thân. Chỉ còn lại xương cốt bén nhọn ngón tay, đống chốc thì đâm rách quái vật mỡ. Sau đó hai tay dùng sức kéo một cái, kia từng đoàn cùng loại thịt mỡ thân thể, thế mà bị kéo ra một cái độc lớn. Hỏa diễm của đom đóm chẳng những phụ thuộc tính mạnh, với lại quyết tán rất nhanh. Không bao lâu quái vật liền bị liệt hỏa từ trong tới ngoài thiêu đốt, phát ra tê tâm liệt phế gọi. Mắt thấy tiếp tục như thế cũng không phải cách, quái vật chỉ có thể đem bị đốt thịt tính cả Kim Tiền cùng nhau tách ra bản thể, thả xuống đất. Sau đó vung vẫy lên hắn xúc tu, hướng phía chỉ còn lại một bộ xương Kim Tiền hung hăng nện xuống. Ầm ầm, thổ địa đều bị ném ra mấy đầu khe rãnh. Nhưng này giết địch 1000 tự tổn 800 cách quái vật cũng không chịu nổi, mỗi khi trên xúc tu hỏa sắp đốt tới cơ thể lúc, cũng chỉ có thể cắn răng vứt bỏ, đổi một cái mới tiếp tục quất. Cứ như vậy quái vật hình thể càng ngày càng nhỏ, mà Kim Tiền bên này cho dù chỉ còn lại có nửa thể cốt, cũng có thể làm cho cơ thể cũng tái tạo. Tiêu hao chiến, Kim Tiền căn bản không giả, ngược lại ngày càng dũng. Từ phía trên hắc dây dưa đến bình minh, sau đó lại đến trời tối. Hỏa diễm của đom đóm cũng đã sắp dập tắt. Kim Tiền biến trở về nguyên dạng, chỉ có trên da còn bốc lên khẽ khẽ hỏa hoa, chẳng qua lúc này hỏa diễm đốt cháy tốc độ đã xa không dự được Kim Tiền huyết đục tái tạo tốc độ. Trái lại quái vật bên này, tại tổn thất toàn bộ xúc tu về sau, biến trở về ban đầu thi thể bộ dáng. Lại đến a. Kim Tiền hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm thì xuống tới. Quái vật, phải nói là A Lang đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, mặc kệ bị một chút lại một cái tiên thi. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ cơ thể, hiện tại càng là hơn rách bước. Kim Tiền, đừng đánh nữa. Đột nhiên, hồi lâu cũng không hề có động tĩnh gì thi thể, thế mà duỗi ra hai tay cản ở trước ngực mở miệng cầu xin tha thứ. Bị bất tình lình biến hóa giật mình Kim Tiền đội vàng lùi về nằm đấm, dừng một chút về sau, mở miệng hỏi, ngươi là người hay quỷ? Ta gọi Bạch Lãng, Bạch Ngọc Bảo là cha ta. Đã chết đi lão thôn trưởng tên chính gọi Bạch Ngọc Bảo. Ta cũng không biết ta hiện tại là người hay quỷ, bất quá ta năng lực khôi phục thần trí, này còn nhờ vào ngươi. Bạch Lãng giải thích nói, cùng ta có quan hệ gì? Kim Tiền có chút hoài nghi, Bạch Lãng làm niên hạ tăng lúc, còn không có chính mình đâu. Nếu không phải đom đóm hỏa vừa bận cháy hỏng cái này ta vật, bằng không, ta vậy khôi phục không được ý thức. Bạch Lãng nói xong liền đưa tay nhét vào trong bụng, theo hư thối trong dạ dày móc ra một đỉnh thanh lư lương đồng. Cái đồ chơi này chính là lúc trước Bạch Lãng trở thành quái vật lúc, cắm ở hắn trên cổ thứ gì đó. Đây là cái gì? Thanh đàn, nói cho đúng tên của nó nên gọi là thanh đàn, là theo Trung Nguyên tiên tử trong tay chạy vào Nam Hoang tà vật, chẳng qua tại Trung Nguyên nên được xưng là thánh vật đi. Bạch Lãng meo cặp mắt lại, đang nói ra cái tên lúc, rõ ràng mang theo nồng nặc hận ý thật là có thứ này à. Trước đây lão thôn nói trường sinh chi pháp là hắn biên tạo lúc đi ra, Kim Tiền còn tưởng rằng thanh đàn cũng là hắn thuận miệng tạo ra. Nếu không phải bậc này, ta vậy sẽ không biến thành này tấm quỷ dáng vẻ. Bạch Lãng cắn răng nghiến lợi, giơ lên cao cao trong tay thanh đàn làm bộ muốn ném ra, chẳng qua suy nghĩ một lúc sau vẫn là đem tay để xuống. Ta biết ngươi muốn rời đi đảo Hoa Nguyên, ta có thể giúp ngươi. Bạch Lãng thở dài nhìn phía trong núi sương mù, đột nhiên lại mở miệng nói, giúp ta? Ngươi tại sao phải giúp ta? Mặc dù Bạch Lãng câu nói này sát thực xúc động Kim Tiền, nhưng Kim Tiền vẫn không có thả lòng cảnh giác. Sinh hoạt môi trường, nhưng hắn nhiều năm qua đối với mỗi người cũng gìn giữ hoài nghi. Lại nói, ai mà biết được người trước mắt này có thể hay không lại đột nhiên trở thành xúc tu quái vật, đến lúc đó trong tay nếu không có bột đồng đóm, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Rời khỏi Đào Hoa Nguyên về đến Trung Nguyên, vốn chính là chấp niệm của ta. Bạch Lãng chậm rãi mở miệng, đối với Kim Tiền Tố nói đến Đào Hoa Nguyên lịch sử. Nguyên lai ban đầu cũng không có Đào Hoa Nguyên nơi này. Tại mấy trăm năm trước một ngày nào đó, một chi Trung Nguyên biên cảnh thương đội cùng thường ngày mạo hiểm tiến nhập Nam Hoang, mà vừa vặn đi ngang qua địa phương này lúc, năm ngọn núi lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống đem nơi này vây cực kỳ chặt chẽ. Ban đầu, thương người trong đội còn muốn nhìn nghĩ như thế nào nhìn vượt qua đại sơn, lại lần nữa về đến Trung Nguyên sinh hoạt. Nhưng vô số lần thất bại, để bọn hắn từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Tăng thêm trong Đào Hoa Nguyên vật tư giàu có, vừa không cần lo lắng chiến tranh, vậy không cần lo lắng ấm no. Những người này liên tục cân nhắc về sau, dứt khoát quyết định lưu ở lại, còn cho chỗ này dạy rồi một cái tên dễ nghe, Đào Hoa Nguyên. Chỉ bất quá đám bọn hắn đời sau trong, hay là không thiếu có một ít người nghĩ muốn trở lại Trung Nguyên, về đến chính mình cố hương. Tại là vì thôn tử hài hòa, cùng tuyệt đại đa số người an nhàn sinh hoạt. Trong đó một nhiệm kỳ thôn trưởng từng hạ lệnh, ai cũng đừng nhắc lại nữa tổ tiên là đến từ Trung Nguyên sự việc. Đồng thời tạo ra sự thực, đem tổ tiên đóng gói thành thổ đất mới nuôi Nam Hoang dân bản địa, còn tản Đào Hoa Nguyên bên ngoài khắp nơi đều là nguy cơ, chỉ cần có người vượt qua đại sơn, toàn bộ tộc nhân đều hội ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Cứ như vậy lại qua 1-200 năm, không còn có người nhắc qua rời đi nơi này. Chẳng qua hơn 20 năm trước, Bạch Lang trong lúc vô tình hiểu rõ chân tướng của sự thật về sau, tựa như đã từng những người kia mở dạng, muốn trở lại Trung Nguyên. Nhưng cũng bởi vì cái này ý nghĩ, mới sẽ bị giữ gìn các thôn dân hại chết. Kim Tiền, có thể hay không cho ta một khối thịt của ngươi? Đang nói xong kinh nghiệm của mình về sau, Bạch Lãng đột nhiên đưa tay hướng phía Kim Thiền hỏi. Chương 13, chỉ tiễn đầu chương 13, chỉ tiễn đầu ngươi muốn làm gì? Kim Thiền cảnh giác, vụ trộm nghiêng mắt nhìn sau lưng xa xa từ đường. Đương nhiên là giúp ngươi rời đi nơi này. Mặc dù Bạch Lãng nét mặt vô cùng thành khẩn, mảy may nhìn không ra là đang nói láo, nhưng Kim Thiền hay là quả quyết cự tuyệt nói, không được. Bởi vì lúc trước Bạch Lãng chính là tại ăn cánh tay phải của mình về sau, mới biến thành quái vật bộ dáng, Kim Thiền cũng không dám chỉ bằng đối phương một câu, thì chủ quan tiễn thịt. Rốt cuộc hiện tại trong tay của mình, ngay cả một hạt bột đom đóm đều không có. Ngươi cũng quá cẩn thận đi. Được rồi, dù sao ngươi như muốn đi ra ngoài sớm muộn phải cho ta. Bạch Lang nói xong, liền quay người hướng phía nhà mình từ phương hướng đi đến, tiện thể còn cầm trong tay thanh đàn cho Kim Tiền ném tới. Tiểu này tà vật ta có phải không nghĩ gặp mặt, chẳng qua ngươi loại này không chết được quái thai, và sau khi rời khỏi đây có thể dùng tới được nó. Đem nho nhỏ hương lô nâng trong tay, Kim Tiền cũng không có cảm thấy cái đồ chơi này có cái gì chỗ không đúng. Nhưng thứ này nếu quả thật như Bạch Lang nói, là Trung Nguyên Tiên Tử thánh vật, như vậy tương lai và Doanh Lâu dẫn binh xuất chinh, nhất thống thiên hạ, bước vào Thiên Tử lãnh địa lúc có lẽ sẽ dùng tới được. Thu hồi thanh đàn, một cái toàn thân trần trụi người, cùng một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể trong thôn nhàn nhã đi tới. Tại về đến thôn trưởng tòa nhà sau, Bạch Lãng khỏe mắt đột nhiên nước tắt lên, môi bắt đầu không ngừng có gắp. Mà khi nhìn thấy lao thôn trưởng cố kia không đầu thi thể lúc, Bạch Lãng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cha, là ta có lỗi với ngươi, là ta hại chết ngươi. Mặc dù làm lúc Bạch Lãng bị thanh đàn khống chế cơ thể, nhưng lờ mờ tồn tại giải rác ý thức, hay là chính mắt thấy chính mình cắn rơi lão phụ thân đầu hình tượng. Giết cha hối hận, nhường Bạch Lãng đem đầu dập đầu thùng thùng rung động, ngay cả một bộ phận tủy não đều bị lung lay ra đây. Mà Kim Tiền thì là lặng lặng đứng ở một bên. Chẳng qua nói cách khác, nếu không phải Kim Tiền đêm khuya xông vào lao trạch, lao thôn trưởng đoán chừng tạm thời vậy không chết được. Dập đầu xong về sau, Bạch Lãng liền cầm lấy xẻng sắt ở trong viện đào một cái hơn 3 mét hố sâu. Sau đó tại trong kho hàng, đem lão phụ thân ẩn giấu nhiều năm quan tài gỗ lê hoa kéo ra đây. Vậy không sợ ngươi chê cười, bởi vì là trường sinh bất tử nói dối, cha ta chỉ có thể mỗi đêm bụng trộm con thôn dần, phí hết vài chục năm mới làm xong này bộ quan tài. Bạch Lãng tự rêu cười cười, đem lão thôn trưởng di hài để vào trong quan tài lấp thượng thổ về sau, liền tìm đến một tấm ván gỗ xem như bia mộ, khắc lên từ phụ, Bạch Ngọc Bảo chi mộ. Những việc này ngươi là làm sao mà biết được? Kim Tiền trong phòng tìm món cũ y phục mặc lên về sau, có phần hứng thú hỏi. 20 năm trước, ngươi một bát huyết không cẩn thận rót vào của ta trong quan tài về sau, ta thì có ý thức, chỉ là cơ thể một thằng không động được mà thôi. Ồ, máu của ta còn có cải tử hồi sinh câu chuyện thật. Về điểm này Kim Tiền quả thực không rõ ràng, dù sao từ hắn đi vào Đảo Hoa Nguyên về sau, nơi này còn chưa chết hơn người. Mấy ngày nay ngoại trừ, kia thật không có, ngươi nhìn xem ta bộ dáng này coi như là khởi tử hồi sinh sao? Nhiều lắm là coi như là cái thi biến đi. Bạch Lãng sở lên che kín thi ban hư thối cơ thể, bĩu môi tiếp tục nói, ta sở dĩ trở thành bộ này buồn nôn quỷ dáng vẻ, toàn bộ là bởi vì cái đó tà vật có tư âm bảo thi tác dụng. Tư âm bảo thi? Kim Thiền nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, như thế một cái tà vật, thật sự sẽ là thiên tử thứ gì đó sao? Phải biết thiên tử thế nhưng có Trung Nguyên Thiên Đạo kề bên người, đủ để đại biểu tất cả Trung Nguyên văn minh, loại người này tại sao có thể có một cái có thể xưng tà túy đồ chơi? Đi thôi, ta hiện đang giúp ngươi rời đi nơi này. Làm xong trong tay sự việc về sau, Bạch Lãng mang theo Kim Tiền hướng phía đỉnh núi đi đến. Đi rồi ba sau bốn canh giờ, hai người cuối cùng đi tới sơn ở giữa sương mù trước. Ngươi nên đi vào a? Bạch Lãng hỏi. Thử qua không dưới trăm lần, nhưng mỗi lần bước vào sương mù về sau, cơ thể cùng tư duy thật giống như biến mất khống chế, lại không hiểu ra sao đi trở về. Kim Tiền không có giấu giếm, nói ra chính mình những năm gần đây trải nghiệm. Vậy ngươi vận khí cũng không tệ lắm, không có gặp thấy chúng nó. Chúng nó? Cái quái gì thế? Này sương mù phân hai tầng. Tầng thứ nhất là gặp hỏa không tiêu tan, gặp thủy không tan trường khí, sẽ để cho vào trong người lâm vào ảo giác, chết quyền khống chế thân thể, mà tầng thứ hai thì có vài chục vạn con quái vật, cho dù may mắn thông qua được trường khí, cũng sẽ bị chúng nó tươi sống cắn chết. Nghe nói như thế, Kim Thiền túi đầu sờ lên cằm. Nếu quả thật như Bạch Lăng nói, chính mình muốn phóng hỏa đốt sơn ý nghĩ khẳng định không cách nào thực hiện, nghĩ như vậy muốn vượt qua đại sơn quả thực là khó như lên trời. Ngươi là làm sao mà biết được? Kim Thiền tò mò, việc này Bạch Lãng làm sao biết được, hội không phải chỉ là để tại lửa gạt mình. Thư quyển ghi chép, đều là tiền nhân vẫn kết lại thất bại kinh nghiệm, ta cũng vậy trong lúc vô tình nhìn thấy. Cũng không biết Bạch Lãng nói thật hay giả, nhưng mà Kim Thiền quả thực nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dùng bột đông đóm, tại trong sương mù mở ra một cái nối thẳng đỉnh núi hỏa diễm lối đi, nhường tầng thứ hai quái vật không cách nào tới gần. Chờ một chút, ngươi không phải nói, tầng thứ nhất này chướng khí gặp hỏa không tiêu tan sao? Kim Thiền ngay cả vội vàng cắt đứt Bạch Lãng lời nói. Ngọn lửa này lối đi chỉ là nhằm vào tầng thứ hai quái vật, để bọn chúng không cách nào tới gần mà thôi. Bạch Lãng giải thích nói không đúng. Nếu như ngươi vừa mới nói là sự thật, ta ngay cả tầng thứ nhất cũng không qua được, làm gì lo lắng tầng thứ hai quái vật? Kim Thiền ngày càng cảm thấy kẻ trước mắt này trong lời nói trăm ngàn chỗ hở. Ai nói ngươi không qua được tầng thứ nhất? Mặc dù chướng khí có thể khống chế tư duy, nhường hai chân không nhận khống trở về tại chỗ, nhưng mà nếu như không có chân đâu? Nay chướng khí, chẳng phải là thành bài trí? Bạch Lãng giảo hoạt cười cười, từng bước nói ra chỉ có Kim Thiền mới có thể thoát khỏi đảo hoa nguyên phương pháp. Không có chân, nghĩa là gì? Kim Thiền nghe hồ đồ rồi, không có chân làm sao đi ra sương mù? Chỉ tiến đầu. Bạch Lãng một câu, trong nháy mắt để tỉnh Kim Thiền. Nguyên lai còn có loại biện pháp này a. Chỉ tiến đầu đi ra xác thực có thể coi như không thấy tầng thứ nhất sương mù. Cắt lấy đầu của ngươi, sau đó ta dùng toàn lực đem nó xuôi theo lên hỏa diễm lối đi hướng phía đỉnh núi ném ra đi, đến lúc đó cho dù này sương mù có thể khống chế tư duy cũng có thể thế nào. Thử, dù sao chỉ có một cái đầu mà thôi. Biện pháp này chỉ có ngươi cái này không chết được vái thai mới có thể làm đến. Chỉ bất quá bây giờ ta cũng không đủ khí lực, nhất định phải ăn thịt của ngươi, lại lần nữa biến trở về bộ kia quỷ dáng vẻ mới được. Bạch Lãng nuôi bay, đem kế hoạch của chính mình kỹ càng nói ra. Về phần cuối cùng quyền quyết định, tất cả đều bước cho Kim Thiền. Vậy còn ngươi? Ngươi sao ra ngoài? Đào Hoa Nguyên cùng Tần Quốc, hai bên nhiều năm qua lục đục với nhau, minh tranh ám đấu, nhường Kim Thiền biến sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn có thể không cảm thấy, Bạch Lãng hội vô duyên vô cớ hảo tâm như vậy. Ta bộ này nhân vị cũng ngại dáng vẻ còn ra đi làm sao? Ngươi năng lực thế ta xem một chút phong cảnh phía ngoài là đủ. Bạch Lãng thở dài, nét mặt biến có chút cô đơn. Chương 14, bay về phía tự do đầu lâu. Chương 14, bay về phía tự do đầu lâu được, ta đồng ý biện pháp của ngươi. Nam một đời người khó được mấy lần đọ sức, doanh lâu bên kia thời gian đã không nhiều lắm, vì năng lực rời khỏi đảo Hoa Nguyên nhanh lên về đến Tân Quốc, Kim Thiền đã không có lựa chọn. Bất quá, Kim Thiền trước đây muốn nói, đom đóm nhất định phải tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong, phòng ngừa Bạch Lãng tạm thời lật lọng dở trò lừa bịp. Chẳng qua nghĩ lại lại nghĩ một chút, đến lúc đó đầu đều bị hái được, cho dù đom đóm tại phụ cận cũng có thể thế nào, thật sự xảy ra chuyện còn không phải bị đối phương tùy ý nắm bóp. Chẳng qua làm sao vậy? Bạch Lãng nghi ngờ hỏi. Được rồi, không có gì. Dứt lời, Kim Thiền cắn răng cắt lấy trên bụng một khối thịt lớn, cho Bạch Lãng đưa tới. Ăn đi, béo gầy giao nhau, hoa văn rõ ràng, tươi non nhiều chất lỏng chính là thượng đẳng ngũ hoa. Tại lúc nói chuyện, Kim Thiền thừa dịp Bạch Lãng không chú ý, lặng lẽ hướng trong sương mù dày đặc ném đi một khối trên người mình thịt. Nếu như Bạch Lãng đợi lát nữa thật sự lật lọng, như vậy khối này thịt cũng coi là một cái chuẩn bị ở sau. Ha ha, nghĩ không ra ngươi người này vẫn rất hài hước. Bạch Lãng cười một tiếng về sau, cầm lấy thịt liền trực tiếp nhét vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Bạch Lãng cơ thể run rẩy không dừng lại, nguyên bản hư thối vết thương, vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cùng ban đầu nhìn thấy lúc một dạng, hàng trăm hàng ngàn cái lỗ thủng đen tại thân thể mặt ngoài khép lại hợp lại. Chỉ là lần này, Bạch Lãng vẫn như cũ duy trì hình người, không có biến thành trước kia quái vật kia dáng vẻ. Khắc khắc, Kim Thiền a Kim Thiền. Bạch Lãng đột nhiên nghe răng cười không ngừng, đen nhánh trong hốc mắt tràn đầy tham lam. Năm đầu dài nhỏ xúc tu theo phải đầu ngón tay lỗ thủng đen trong nhảy lên ra, trên không trung lung tung bay múa. Nhìn xem nhìn một màn trước mắt, Kim Thiền meo cặp mắt lại, nét mặt cũng trở nên dần dần vẻ lo lắng lên. Đột nhiên, ha ha, ngươi đây là tưởng thật. Bạch Lãng phá lên cười, ôm bụng nhìn về phía Kim Thiền. Ngươi đây là muốn làm gì? Kim Thiền thở ra một hơi, không vui chầm chậm vào Bạch Lãng hỏi. Ta người này đối với bằng hữu vĩnh viễn thành thật với nhau, nhưng khi còn sống lại bị mấy cái tốt nhất bạn thân lừa đến trong rừng cho ăn gia thú, vừa mới nhìn đến ngươi bộ kia hoài nghi nét mặt, nhường ta nhớ tới một chút chuyện không vui. Bạch Lãng mặc dù mở lên trò đùa, nhưng nét mặt lại biến có chút thất lạc. Làm năm chính mình chính là bởi vì ra ngoài tín nhiệm hảo hữu, mới đem dự định rời khỏi đảo Hoa Nguyên ý nghĩ nói cho bọn hắn. Nhưng người nào biết, lại rơi vào cái chết thảm kết cục. Mở một tiểu trò đùa sau, chỉ thấy trước kia cuốn lấy Kim Thiền xúc tu, tựa từng đầu rắn giống nhau hướng phía dưới núi trượt mà đi. Qua thật lâu về sau, mới giơ hai cái đại đỉnh chậm rãi từ từ quay trở về trên núi. Chúng ta bắt đầu đi. Bạch Lãng phun ra một ngụm khí, hướng phía Kim Thiền nói. Ừm. Kim Thiền mặt ngoài mặc dù bình thản như nước, nhưng nội tâm lại rời sông lấp biển. 20 năm, dòng dã 20 năm, giờ khắc này cuối cùng là để cho mình trở đến. Kim Thiền giống như đã thấy, doanh lâu khoác ra trận tự mình thống lĩnh đại tần vệ sĩ, nhất thống trung nguyên vĩ đại hình tượng. Mà bên kia, Bạch Lãng toàn thân lỗ chân lông mở ra, trong nháy mắt vô số xúc tu hội tụ thành một cái, sau đó nâng đại đỉnh hướng phía trong sương mù bay đi. Rất nhanh, chỉ thấy nồng nặc trong sương mù khói trắng, nổi lên một đạo thật dài ánh lửa. Qua sau một hồi, Bạch Lãng đột nhiên mặt lộ đau khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. "Xảy ra cái gì?" Kim Thiền hỏi. "Không có gì, đám kia xúc sinh đang cắn xé của ta xúc tu, ngươi không cần lo lắng lập tức liền tốt." Bạch Lãng răng đã cắn nát môi. Hắn không thể không nghĩ tới một cái biện pháp khác, đó chính là nhóm lửa Kim Thiền đầu lâu, sau đó trực tiếp dùng sức hướng phía đỉnh núi phương hướng ném ra đi. Nhưng là vì phòng ngừa Kim Thiền đầu bay một nửa liền bị nửa đường tiêu hủy, cho nên chỉ có thể ra hạ sách, tại tầng thứ 2 trong sương mù dày đặc xây lên từng đạo hỏa diễm bình chướng. Bạch Lãng thở hổn hển cắt đứt trong sương mù dày đặc đã đốt trọi xúc tu, đối với Kim Thiền nói: "Động thủ đi." Kim Thiền nhắm mắt lại, dùng răng liều mạng cắn thanh đàn. "Ừm, có thể biết có chút đau nhức, ngươi nhịn xuống tuyệt đối đừng nhả ra." Bạch Lãng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cái mới xúc tu liền trực tiếp chặt đứt Kim Thiền đầu. Sau đó tượng ném mạnh bóng ra một dạng, đem Kim Thiền hướng phía trong sương mù dày đặc toàn lực ném ra. "Kim Thiền, còn nhớ thay ta xem thật kỹ một chút, cái đó ta chưa từng gặp mặt Trung Nguyên Cố Hương." Bạch Lãng cởi mở tiếng cười xuyên phá sương mù dày, tại tất cả trong đảo hoa nguyên quanh quẩn không thôi. Hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau, vì phòng ngừa Kim Thiền đợi lát nữa theo nửa người dưới phục sinh, Bạch Lãng liền dùng xúc tu gặm ăn dậy rồi Kim Thiền lưu lại cố kia không đầu thân thể. Mà lúc này tại trong xương ngủ Kim Thiền, mặc dù chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng này đông đảo trường khí, hay là theo hắn thất khiếu cộng thêm hết hầu đứt gãy chỗ, tràn vào trong đại não. Đầu như là bị nặng nề truy đánh một cái, trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt, nhường Kim Thiền kém chút buông lỏng ra ngậm lên miệng thanh đàn. Cứ như vậy lại bay sau đó. Kim Thiền thuận lợi xuyên qua tầng thứ nhất trướng khí xương ngủ dày, mà cái cổ chỗ vậy mọc ra một cái thật dài xương sống lưng. Bước vào tầng thứ 2 sương mù, Kim Thiền tại liệt diễm trong biển lửa kéo dài phi hành, tại đầu của hắn phía dưới, vô số hình thù kỳ quái thi hải đầu cũng thấy. U cục cục xa xa truyền đến từng đợt kỳ quái tiếng ầm, chắc hẳn là cái này Bạch Lãng nói tới quái vật đi. Tất cả tiến hành cũng rất thuận lợi, rất nhanh, Kim Thiền liền chạy ra khỏi cuối cùng sương mù. Mặt trời mọc ánh nắng hung đang liệu lĩnh lửa xương đầu cùng xương sống bên trên. Giờ khắc này, Kim Thiền cuối cùng thu được tự do, đợi bỏ đào hoa nguyên kia nặng nề công xưởng. Ngắm nhìn phía dưới cuộc đời mình 20 năm chỗ, Kim Thiền trong lòng không khỏi run lên. Chỉ thấy năm ngọn núi lớn mặt khác, như là bị đao tước qua chấm nhẵn, thẳng đứng theo mặt đất dâng lên, thật giống như một cái lồng giam, khốn trụ người ở bên trong. Mặc dù không biết đây là tự nhiên quỷ phụ thần công, hay là có khác cao nhân gây nên, chẳng qua đây hết thảy đã không có quan hệ gì với Kim Thiền. Nhưng còn đến không kịp vui vẻ, một cỗ mãnh liệt khí lưu vì tốc độ cực nhanh, đem hắn cuốn làm ra bầu trời phương xa. Mãi đến khi Kim Thiền nhục thể hoàn toàn tái tạo, mới bị trọng lượng nguyên nhân hướng xuống đất rơi xuống. Tại xuyên qua một tầng mây sau, tiếng gió ở bên tai gào thét, tung tích khí lưu thổi ra mặt có hơi bị đau. Mặc dù trải qua vô số loại kiểu chết, nhưng kiểu này trải nghiệm hay là lần đầu. Mà lúc này, tại Kim Thiền chính phía dưới, hơi nước cuốn lượn quanh, trong sơn cốc một chỗ nho nhỏ suối nước nóng cốt cốt nổi lên. Suối nước nóng nhiệt độ nước vừa phải, hòa hợp nhàn nhạt mùi lưu mình. Một cái tuổi nhìn lên tới chỉ có 14-15 tuổi tiểu cô nương, đang trong suối nước vui vẻ chơi đùa chơi đùa. Chân trụi kiều thân thể nhỏ tất cả ngâm mình ở trong nước, tóc ướt sũng dán tại trên gương mặt lộ vẻ đặc biệt đáng yêu. Coi như tiểu cô nương chơi quên cả trời đất lúc, trên đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến một người nam nhân tiếng gào, mau tránh ra. Mở to nghi ngờ mắt to ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, một cái đồng dạng trần trụi nam nhân chính hướng phía suối nước nóng phương hướng rơi xuống. "Các minh đệ, ta hiểu rõ người đối với chương này trong lòng có ý nghĩ của mình, nhưng khi không có lựa chọn khác lúc, lựa chọn vậy cũng chỉ còn lại có một cái, nam nhân ai còn không có cược qua một lần." Chương 15, Phạt Tần chương 15, Phạt Tần Hàm Dương Thành, Á Phòng Cung, Tần Vương trong tầm cung. "Nóa, sắp chết ta rồi." Sang quý đàn một cùng vô số ngọc thạch châu báu tỉ mỉ chế tạo trên giường lớn, ngủ mê mấy ngày doanh lâu đột nhiên mở mắt. Chẳng qua một tiếng này la hét, lại đem ngồi ở doanh lâu trên đùi, một vị đang rút đi áo lót tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử giật mình kêu lên. "Đại vương, ngài tỉnh rồi." Nữ tử ngừng động tác trong tay, có hơi cúi đầu mở ra chiếc miệng bình tĩnh hỏi. Mặc dù mặt ngoài trang điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng lại kỳ lạ luôn luôn trầm ổn, lạnh lùng. "Đại vương, sao đột nhiên biến như thế thô bỉ, chẳng lẽ lại là ngủ tròn váng?" "Hoa Dương, ngươi tại sao lại leo đến trên giường của ta đến rồi?" Doanh lâu thở dài một hơi, chậm rãi phập phồng tâm trạng, tựa hồ đối với phát sinh trước mắt tất cả không cảm thấy kinh ngạc. Kim Thiền bên ấy hắn ngược lại không lo lắng. Mặc dù dường như lúc rơi xuống đất dập đầu đến đầu, chẳng qua chỉ là suối nước nóng nên còn chìm chính bất tử, chỉ là cái đó vô tội tiểu nữ hải, không biết có chuyện gì hay không. "Đại vương, ngài mấy ngày chưa tỉnh, thần thiếp có chút lo lắng thân thể của ngài." Hoa Dương nâng lên nàng kia giống như là ngọc thạch tinh điều tế chắc khuôn mặt nhỏ nhìn về phía doanh lâu, hai cái trắng non chân dài quỳ ngồi ở trên giường, thật mỏng môi đỏ có hơi bĩu một cái. Đối với cái này đã là chính mình phương xa biểu tỷ, lại là đại tần vương sau Hoa Dương, doanh lâu rất là đau đầu. Nay tỷ tỷ có phụ thân là Lũng Quan Sĩ tộc tộc trưởng đương nhiệm. Vì vương thất cùng Lũng Quan Sĩ tộc hữu nghị, hai người từ nhỏ định thông gia từ bé, đồng thời Hoa Dương vậy sớm dự định vương hậu vị trí. Chẳng qua nhường doanh lâu nhức đầu nhất một chút, đó chính là Hoa Dương người này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tâm cơ lại rất sâu, vì Lũng Quan Sĩ tộc tại Đại Tần địa vị, không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. 20 tuổi doanh lâu trừ ra có như thế một vị vương hậu bên ngoài, thế mà không tiếp tục nạp qua một cái phi tử, mà ở trong đó không thiếu Hoa Dương cản trở. Chỉ nói phương diện này thủ đoạn, ngay cả Triệu Cơ cũng hơi kém một chút. Về sau loại chuyện này nhường thái y đến là được rồi, ngươi thì không cần quan tâm. Doanh lâu ngồi dậy, đối với lên trước mặt quần áo không chỉnh tề Hoa Dương nói: "Đại vương, ngài đã lâu rồi không có sủng hạnh thân thiếp, không bằng..." Hoa Dương đem sa mỏng theo chân mềm trên bờ vai cởi ra, vặn mẹo bốn éo nàng kia luyện chuyển cơ thể. Một đôi cân xứng thon dài, tinh tế tỉ mỉ như sứ tiêm tiêm chân dài, nhẹ nhàng khoác lên doanh lâu trong tay. Như đào hoa tô trắng non chân nhỏ bên trên, cột một cái hoàng kim ngọc thạch chế tạo vòng chân, mũi chân có hơi vểnh lên động, linh lung tinh tế đầu ngón chân tại doanh lâu trên cánh tay cọ qua cọ lại. Hàm răng khẽ cắn mảy may môi son, mê ly ánh mắt tỏa ra không kém cỏi Triệu Cơ vũ mị. Tiểu này có thể xưng cực phẩm nhân gian tuyệt sắc, không biết đây đào hoa nguyên vị kia thôn cô cao cấp gấp bao nhiêu lần. Hoa Dương, quả nhân còn có triều chính phải xử lý, chúng ta lần sau sẽ bàn, lần sau sẽ bàn. Doanh lâu hai tay vịn chặt Hoa Dương đầu vai, đem nàng chuyển qua bên giường, sau đó ngay cả giày cũng không mặc liền vội vàng chạy ra ngoài cửa. Từ 5 năm trước lập hậu, đây đại khái là doanh lâu lần thứ 500 từ chối Hoa Dương. Cũng không phải bởi vì doanh lâu bất lực không cách nào sinh dục, chỉ là ra ngoài cơ thể nguyên nhân, hai người mỗi lần sinh hoạt vợ chồng về sau, doanh lâu cũng sẽ trở nên suy yếu vô cùng. Nguyên bản cũng chỉ có thể hoạt động 3-4 canh giờ doanh lâu, tại kịch chiến qua đi liền sẽ trực tiếp mê man, không có cái 1-2 ngày căn bản tỉnh không tới. Hừ, này Long chúng ta thị phi nghi ngờ không thể, chỉ cần sinh hạ Nam Hải Lập làm thái tử, cha liền có thể tại đại tần gối cao không lo. Hoa Dương meo lại mị nhãn chằm chằm vào doanh lâu bằng lưng, bất mãn khẽ đều nói. Rời khỏi tẩm cung về sau, doanh lâu tâm tình lúc này đặc biệt sung sướng. Kim Thiền cuối cùng rời đi đảo Hoa Nguyên, chỉ cần thuận lợi đi vào Hàm Dương thành, cho dù không cách nào làm cho doanh lâu biến trường sinh bất diệt, nhưng ít ra cũng có thể nhường này thân thể yếu đuối hồi phục sức khỏe. Hướng hồ Nam Hoang khoảng cách đại tần chừng hơn 10 vạn dặm lộ trình, nói không chừng trong đoạn thời gian này có thể tìm thấy luyện hóa Kim Thiền cách. Mau truyền Lý Tín tướng quân cùng Sương Linh quân đến Trương Đại Cung. Doanh lâu hướng phía bên người tiểu thái giám phân phó nói. Nặng. Tiểu thái giám cúi đầu đáp, sau đó liền hỏa tốc lái xe xuất phát. Giờ này khắc này, đại tần vương cuối cùng muốn bắt đầu chuyển thủ làm công. Doanh lâu ẩn nhẫn bố cục nhiều năm, bất luận là Triệu Cơ, Doanh Khải, lại hay là những kia nút trong đại tần chỗ tối lòng mang ý đồ xấu quyền thần, vương thất, doanh lâu thế tất yếu đem bọn hắn một bắt được, diệt trừ. Đi vào Trương Đại Cung. Sớm đã đói chết doanh lâu vừa ăn đồ ăn, một bên yên lặng chờ Lý Tín cùng Sương Linh quân đến. Có thể là vì Kim Tiền hoạt động chiêm bói thời gian khá nhiều, cộng thêm lúc này tâm trạng tốt hơn. Doanh lâu tại dùng tiện cơm trong lúc đó, thế mà làm ra một ít tại đảo Hoa Nguyên lúc nhiễm lên tập tính. Nuốt hạ tối hậu một miệng trà điểm, Lý Tín cùng Sương Linh quân vậy đã tới Trương Đại Cung. Đại vương, Lý Tín, Sương Linh quân tới chậm. Hai người hai tay hoàn bao quanh ở trước ngực, cung kính vô lễ. Các ngươi cũng ra ngoài. Doanh lâu phất phất tay, đuổi đi bên người mấy cái tiểu thái giám. Lý Tín tướng quân, Sương Linh quân các hạ mau mau xin đứng lên. Doanh lâu đứng dậy tự mình đỡ dậy hai người. Đại vương, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tín là doanh lâu từ nhỏ bạn chơi, cũng là doanh lâu người tín nhiệm nhất một trong, không giống với hắn tuổi trẻ võ tướng nhóm mỗi cái ra thế hiển hách, đồng đều là danh tướng chi hầu. Hồi nhỏ Lý Tín chỉ là cung bên trong một cái nho nhỏ mã phu mà thôi. Nam Hoang, ta cần ngươi đi Nam Hoang biên cảnh giúp ta tiếp một người quay về. Nam Hoang khoảng cách Tần Quốc rất xa, dựa vào Kim Tiền một người quay về, độ khó quả thực cùng Tây Thiên Thỉnh Kinh giống nhau không có gì khác biệt. Nặc, xin hỏi đại vương người này tên gọi là gì? Lý Tín cũng không hỏi doanh lâu nguyên nhân, một mực phục tùng mệnh lệnh. Vô danh. Mặc dù doanh lâu đối với Lý Tín cùng Sương Linh quân đầy đủ tín nhiệm, nhưng về Kim Tiền bí mật cũng không tính nói ra. Xin hỏi đại vương có hay không có người này chân dung? Nam Hoang biên cảnh cùng Trung Nguyên biên cảnh chỗ va chạm trọn vẹn tràn lan lên ngàn dặm, tìm một ngay cả tên cũng người không biết, này độ khó cũng không phải bình thường lớn. Không có, ngươi chỉ cần đi tới biên cảnh, kịp thời hướng ta báo cáo tình hình, ta sẽ an bài các ngươi gặp mặt. Doanh lâu nhấp ngụm trà của Tân Quốc, mở miệng nói. Dù sao Kim Thiền liền là chính mình, đến lúc đó chỉ cần hai tuyến làm việc nhường Kim Thiền chủ động đi tìm đến Lý Tín liền có thể. Nặng. Lý Tín chắp tay đáp. Sương Linh Quân, sự kiện kia tiến triển như thế nào? Sắp đặt hết Kim Thiền sau, doanh lâu quay đầu hỏi hướng hơn 50 tuổi Sương Linh Quân. Làm năm tiên vương tại băng hà trước, trừ ra đem vương vị cùng ngọc tỷ chuyển cho doanh lâu bên ngoài, còn chia ra cho doanh lâu trong triều cùng trong quân lưu lại một cái thân tín. Chẳng qua mấy năm này, doanh lâu vì Kim Thiền còn chưa rời khỏi đảo Hoa Nguyên nguyên nhân, liền không có tại ngoài sáng trải qua nhiều can thiệp triều chính, chỉ là trong bóng tối bàn giao Sương Linh quân đi làm một số việc. Hồi đại vương, thông qua ta mấy năm này du thuyết, sở, đường, đủ tam quốc đã đáp ứng cộng đồng xuất binh phạt tần. Sương Linh quân nhường một bên thân làm võ tướng Lý Tín dọa khẽ run rẩy. Phạt tần, đây là có chuyện gì? Tần quốc lao thần cùng làm thế tần vương, thế mà vụng trộm liên hợp nước khác công tần. Lý Tín trong nháy mắt bối rối, nếu như vừa nay chính mình lỗ thai không có vấn đề, như vậy là đại vương phản quốc. Chương 16, cái gì cũng đừng nói nữa. Chương 16, cái gì cũng đừng nói nữa. Nhìn Lý Tín vẻ mặt sững sờ giật mình nét mặt, doanh lâu cùng Sương Linh quân đồng thời che miệng lại cười ra tiếng. Ngươi có phải hay không cảm thấy đại vương phản quốc? Sương Linh quân ngược lại là không có kiên kỵ, vuốt vuốt trên cằm hàm râu, trêu ghẹo hướng phía Lý Tín hỏi. Nói vậy, đại tần đều là đại vương, ai phản quốc đại vương đều khó có khả năng phản. Chỉ là Lý Tín thoại nói phân nửa liền im bặt mà dừng. Mặc dù hắn tuyệt không tin đại vương hội phản quốc, nhưng liên hợp tam quốc phạt tần cũng là thực sự chuyện. Võ tướng này tràn đầy cơ thể đầu óc, cho dù nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là vì sao. Tin, ngươi ngồi xuống trước. Doanh lâu khoát khoát tay, tam quốc phạt tần đích thật là hắn cùng Sương Linh quân giấu giếm một đám đại thần, Triệu Cơ, Doanh Khải đám người, thì thầm mưu đồ nhiều năm sự việc. Vì du thuyết tam quốc còn muốn làm được không bị người phát giác, hơn 50 tuổi Sương Linh quân một người cưỡi ngựa xe đi ra ngoài ngay cả tùy tùng đều chưa từng mang qua, lâu dài buôn ba đi khắp tại giữa các nước. Dẫn đến cơ thể đều đã biến không lớn bằng lúc trước, ngay cả nguyên bản đen nhánh đỉnh đầu, bây giờ cũng là lặng yên nhiễm lên tơ bạc. Chuyện này còn không thể kể ngươi nghe nguyên nhân, chẳng qua quả nhân thân làm tần vương, sao sẽ làm ra bất lợi cho đại tần sự việc đến. Bây giờ ngươi chỉ cần đi Nam Hoang biên cảnh, đem người kia tiếp về đến là được, đến lúc đó quả nhân nhất định có thể tại sinh thời nhất thống Trung Nguyên. Doanh Lâu ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, giọng nói trầm thấp giống như mỗi một chữ cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thực tế cuối cùng kia nhất thống Trung Nguyên bốn chữ, càng làm cho Lý Tín hổ khu là chấn động. Ta tối nay liền xuất phát, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, nếu như làm không được nguyện gánh chịu ngũ mã phanh thây trách nhiệm. Lý Tín chắp tay buồn bối, lời thề son sắt hướng phía Doanh Lâu lập xuống quân lệnh trạng. Tốt, quả ngươi vì ngươi rót rượu. Doanh Lâu hét lớn một tiếng đi ra phía trước, hai tay đỡ lên quỳ trên mặt đất Lý Tín, sau đó cầm lấy trên bàn ba một ly rượu, tự thân vì hắn rót đầy. Đại vương ngài cơ thể. Lý Tín hiểu rõ, Doanh Lâu vì thể cốt yếu nguyên nhân dường như theo không uống rượu, nhất là trước mắt tiểu này rượu mạnh. Không sao cả. Hôm nay vui vẻ, quả nhân cùng hai vị nâng ly. Doanh Lâu nói xong liền đem rượu trong chén, một ngụm uống chi. Cứ như vậy, ba người tán gẫu lại uống mấy chén về sau, Lý Tín vì lo lắng Doanh Lâu cơ thể, lợi dụng chuẩn bị hành lý là lấy cớ rời đi Trương Đại Cung. Đại vương, sau 7 ngày ta vậy phải rời khỏi Tân Quốc, gặp lại chính là trên chiến trường, này Tam Quốc xoáy ấn sơ qua có chút nặng nề a. Sương Linh Quân khẽ miệng có hơi rủ xuống, tạo thành một cái đắng chát độ cong, một ngụm buồn bực rơi mất còn lại nửa ấm rượu mạnh. Mặc dù trong ánh mắt đầy vẻ không muốn, nhưng vì Doanh Lâu kế hoạch, hắn nhất định phải vì thân vào cuộc, vì phản đồ thân phận rời khỏi dưỡng dục hắn Tân Quốc. Đại Tần sẽ không quên ngài. Doanh Lâu đứng dậy gặp công nói, đi. Lần này Tam Quốc phạt Tần, tuy nói không phải dốc toàn bộ lực lượng, nhưng tất cả đều mang theo bổn quốc khí vận, đại vương cẩn thận. Sương Linh Quân đưa lưng về phía Doanh Lâu phất phất tay, lưu lại câu nói sau cùng. Nhìn Sương Linh Quân cô gầy bóng lưng, Doanh Lâu thì thở dài. Nếu không phải bây giờ Doanh Lâu đã vào tuyệt cảnh, hắn tuyệt sẽ không nhường như thế một vị trung tâm lão thần, tại Tần Quốc rơi vào người người phỉ nhổ kết cục. Đang hướng ra ngoài, còn lại Lục Quốc Vương Đô có chiếm đoạt thiên hạ hùng tâm, tăng thêm Tần Vương thân tàn thiên hạ đều biết, cho nên bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu chính là đất rộng bát ngát Tần Quốc, dù là đối mặt trăm vạn hổ lang chi sư vậy sẽ không tiếc. Nói cách khác, cho dù không có Sương Linh Quân lần này hợp tung phạt Tần, Lục Quốc xua binh hàm cốc quan hạ cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà trong triều, Triệu Cơ, Doanh Khải đã có bước thoái vị xoán vị ý nghĩ, cho dù vì quốc vận nguyên nhân hội do dự một chút, nhưng cũng nhiều lắm là kéo cái mấy năm mà thôi, và Triệu Cơ sinh con về sau, hai người này tuyệt đối sẽ mưu đồ bí mật đảo chính. Chẳng qua tại Doanh Lâu trong mắt, Triệu Cơ, Doanh Khải cũng không phải uy hiếp lớn nhất, mà là có người khác, người này bất kể lòng dạ, thủ đoạn, thế lực, tài lực, môn khách số lượng, tại tất cả Trung Nguyên cũng không người năng lực đưa ra phải. Thậm chí Lục Quốc sở dĩ những năm này không có xuất binh phạt Tần, cũng là bởi vì có cái này người trấn thủ Hàm Dương thành. Nhiều lối rẽ, nay gắn ở. Doanh Lâu tỉ mỉ nhấm nháp hết trong chén cuối cùng một ngụm thuần hương rượu mạnh về sau, liền đứng dậy hướng phía Tẩm cung đi đến. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, thân thể này qua không được bao lâu liền lại cái kia rơi vào trạng thái ngủ say. Sau 3 canh giờ, đêm đã tối. Tần Vương Tẩm cung bên trong, Doanh Lâu nằm ở trên giường, mở to cái kia dài nhỏ mắt to, chằm chằm vào trần nhà không lúc đích. Gặp quỷ sao? Sao còn chưa ngủ nhìn? Doanh Lâu buồn bực nói. Lần này tỉnh lại đã qua nhanh 5 canh giờ, tăng thêm uống nhiều rượu, thế mà đến bây giờ vẫn chưa có mệt rã rời cảm giác. Mất ngủ. Hai cái này xa lạ chữ, nhường Doanh Lâu luôn cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại là Kim Tiền bên ấy xảy ra chuyện? Chỉ là từ trên cao rơi xuống mà thôi, theo đạo lý mà nói Kim Tiền nên đã sớm khôi phục mới đúng. Đi tìm thái y cho ta nấu một bát an thần thang. Nghe nói lời này tiểu thái giám đều không có dám kịp thời hồi phục Doanh Lâu, sợ là chính mình nghe lầm. Phải biết ngày bình thường, thần vương một ngủ chính là khoảng 10 canh giờ. An thần thang. Cái đồ chơi này thái y đoán chừng cũng quên làm như thế nào đâu. Đĩa sao? Nhường thái y nhanh chóng nấu một bát an thần thang lấy ra. Doanh Lâu nhíu mày, không có cách nào chỉ có thể lại một lần nữa một lần. Nặc, tiểu nhân cái này đi. Cuối cùng nghe rõ tiểu thái giám đội bằng đáp. Dù sao vậy ngủ không được, Doanh Lâu dứt khoát khoác lên y phục đi tới lộ đài, cảm thụ lấy gió đêm quất vào mặt. Trừ ra không buồn ngủ bên ngoài, cơ thể dường như cũng không lo ngại. Doanh Lâu cẩn thận quan sát một chút cơ thể về sau, phát hiện lúc này chính mình chẳng những không có cơn buồn ngủ, ngược lại nhiều một chút khí lực. Loại cảm giác này nhường Doanh Lâu mừng rỡ. Chẳng qua tất nhiên ngủ không được, vậy trước tiên xem xét gần đây sổ gấp đi. Kim Tiền bên ấy dù sao vậy không chết được. Ngồi ở án thư bên cạnh, Doanh Lâu lật lên đống ở phía trên sổ gấp. Nhưng nhìn mấy cái về sau, phát hiện đại bộ phận đều là chút ít lông gà vụn vặt bị vặt. Đột nhiên, đại vương, nghe nói ngài tối nay vô tâm đi ngủ, thần thiếp cố ý đến buổi người cộng độ lương tiêu. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Dương đi lại nhẹ nhàng xuất hiện ở cửa tẩm cung. Một thân mỏng như cánh ve bán trong suốt màu đỏ sa mỏng, phối hợp thanh nhã nhưng lại không mất vũ mị trang dung, nhường Doanh Lâu vô thức nhấp miệng môi dưới. Cái kia tới tổng hội đến, tránh là không tránh được cả đời. Doanh Lâu thầm than một tiếng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, như thế một cái vừa xinh đẹp lại nữ nhân thông minh, vì sao trong đầu chỉ có mang thai long trùng chuyện này. Đại vương, thần thiếp có việc thương lượng, có thể hay không nhường thần thiếp đi vào? Hoa Dương tận lực đem trên người sa y nhẹ nhàng phủi sạch một chút, để cho xa xa Doanh Lâu có thể thưởng thức. Cái gì cũng đừng nói nữa, lên giường đi. Doanh Lâu đứng người lên hướng phía bên giường đi đến. Dù sao một thằng trốn tránh cũng không phải cách, lại thêm giờ phút này nhu cầu cấp bách chìm vào giấc ngủ, không bằng thì nhân cơ hội này tiện thể thỏa mãn hạ đối phương tâm nguyện đi. Chương 17, cuối cùng là lao nương thành công. Chương 17, cuối cùng là lao nương thành công. Doanh Lâu mà không thay đổi cởi khoác lên người quần áo, sau đó nằm thẳng tại chính mình kia trên giường rộng lớn. Cửa tẩm cung còn ngốc đứng Hoa Dương, đối mặt bất tình lình tính phúc trong lúc nhất thời thế mà không có phản ứng. Mấy trăm lần từ chối, mới đổi lấy lần này thành công. Hoa Dương có loại vui đến phát khóc nghẹn ngào cảm giác. Mắt nhìn trên giường Doanh Lâu kia vừa xuất khí lại lanh diễm, cao quý gương mặt, Hoa Dương nhẹ nhàng nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là lao nương thành công. Chậm rãi rút đi trên người màu đỏ sa mỏng, chỉ mặc thượng một kiện tinh xảo áo lót, Hoa Dương mở ra nàng cặp kia nhường nam nhân thiên hạ cũng muốn say trắng non chân dài, hướng phía bên giường đi đến, bò lên trên giường nằm, như vỏ sò trắng nuột linh xảo ngón chân, nhẹ nhàng câu lên đóng tại trên người doanh lầu chân mỏng. Đại vương, thần thiếp đến rồi. Phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, Hoa Dương nói xong liền trực tiếp nào tới, mà bị động doanh lâu, lúc này lại có chủng thân phận thay đổi cảm giác. Giờ khắc này, hắn thậm chí không phân rõ ai mới là đại vương, ai mới là vương hậu. Tối nay, thần vương tẩm cung lay động đặc biệt mạnh mẽ, mà bưng lấy an thần thang thái ít thì đứng ở ngoài cửa, lúc này vào đi cũng không được, rời khỏi cũng không được, cứ như vậy đứng lặng cả đêm. Hoa lão gia tử, thì vất vả ngài cùng chúng ta ở chỗ này cùng nhau các đêm. Một vị lao thái giám vua Hoa thái ý bà bay, ý vị thâm trường nói. Đại vương cư nhiên như thế bi mãnh, cái này thật có điểm ra ư lão phu dự kiến á cho doanh lâu nhìn vài chục năm bệnh Hoa thái ý đi, sao vậy không ngờ rằng, nhìn lên tôi ốm yếu đại vương, cơ thể thế mà như thế tuyệt vời. Không biết lại qua bao lâu, thái dương đã chiếu sáng tất cả a phòng cung. Dương vậy cuối cùng không hoảng hốt, tiếp như là chim sơn ca hót vang rên rỉ, đang vang lên một buổi tối sau vậy yên tĩnh trở lại. Trong tầm cung, doanh lâu sờ một cái bên cạnh Hoa Dương ướt át bên mặt, lặng lặng nhìn trước mắt mơ màng muốn ngủ nữ nhân. Tối hôm qua quyết định, doanh lâu cũng không phải đơn thuần tâm huyết dâng trào mà là khác có ý tưởng. Nếu như Hoa Dương thật sự mang thai, đồng thời sinh hạ Nam Hải Lập làm thái tử, như vậy lũng quan sĩ tộc liền sẽ kiên định đứng ở phía bên mình, biến thành doanh lâu thế lực. Nhưng mà mọi thứ cũng có chính phản hai mặt. Chuyện này nếu để Triệu Cơ hiểu rõ, liền sợ nàng cùng Doanh Khải hội trước giờ tạo phản. Vỗ vô gò má, dày vò một đêm doanh lâu mặc dù hai chân như nhũn ra, cơn buồn ngủ đột kích, nhưng vẫn như cũ không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đứng dậy đi ra ngoài, đang nhìn đến Hoa Thái Y vịn lan can vừa đồng vừa đưa muốn ngủ lại không dám ngủ dáng vẻ, doanh lâu lúc này mới nhớ tới an thần thang chuyện, đem dược cho quả nhân đi. Doanh lâu cầm lấy an thần thang, liền chuẩn bị rót vào trong miệng. Bệ hạ và chờ, cho ta lại lần nữa lại đi nấu một bát. Tỉnh táo lại Hoa Thái Y vội vàng ngăn cản, này lạnh buốt dược cũng không thể nhường đại vương ăn vào. Không sao. Doanh lâu đã không nghĩ lại trì hoãn. Mặc dù Kim Tiền có bất tử chi thân, nhưng hiện ở loại tình huống này, hay là 20 năm qua lần đầu tiên xảy ra. Hắn vội vàng muốn nhìn một chút, Nam Hoang bên ấy rốt cục chuyện gì xảy ra. U ngục, mặc dù lạnh an thần thang có chút đắng chát chát, nhưng doanh lâu hay là một mạch uống vào. Không thể không nói Hoa Thái Y thật có chút tài năng. Rất nhanh, một cú cảm giác mệt nhỏ quét sạch toàn thân, mí mắt dần dần tiêu nhịu xuống, ý thức vậy ngày càng mơ hồ, dựa vào dược vật ngoại lực doanh lâu cuối cùng ngủ thiết đi. Lần nữa mở mắt, liền đi đến Nam Hoang. Bốn phía vách tường bị nồng hun khói biến thành màu đen, cao cao bếp lò thượng một cái nồi sắt lớn bốc hơi nóng. Đâu đâu cũng thấy củi lửa trong chủ phòng tùy ý chất đống. Còn một ngụm lưu lại màu vàng nâu chất lỏng trên bể, rơi xuống Kim Tiền bên chân. Sao bị trói? Chỉ thấy ngâm nước muối dây thừng gai thật chặt vây khốn Kim Tiền tứ chi, này cay độc thủ pháp, nhường Kim Tiền hoài nghi có phải hay không vào ổ thổ phỉ. Thử nghiệm đỡ mèo thân thể, tốt thay cái thoải mái một chút tư thế. Chẳng qua một cỗ cảm giác hôn mê trong nháy mắt bay thẳng trong đầu. Đây là bị hạ dược. Kim Thiền đống chốc liền đã hiểu, vì sao doanh lâu có thể hoạt động mười mấy canh giờ cũng không hề cơn buồn ngủ. Tình cảm là bên này cơ thể bị ép họ phở lìn. Kéo kẹt chủ phòng cũ kỹ cửa gỗ nát bị đột nhiên đẩy ra, truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Có lẽ là bởi vì bị hạ dược nguyên nhân, Kim Thiền ngũ giác đây bình thường yếu không ít, thế mà không có phát hiện có người tại phụ cận. Vội vàng nhắm mắt tiếp tục giả vờ chết. Tại không có thăm dò đối phương là lai lịch thế nào trước, có thể không thể đánh rắn động cỏ. Thể trọng rất nhẹ hình như là nữ nhân, có thể đối phó. Thông qua đối phương đi tới tiếng bước chân, Kim Thiền lập tức làm ra phân tích. Chẳng qua hắn dường như quên, thấm nước muối dây thừng gai còn không phải thế sao tốt như vậy tránh thoát. Thì tại tiếp tục tự hỏi kế thoát thân lúc. Vừa ngủ Kim Tiền đột nhiên cảm thấy trên mặt bị một cái bén nhọn thứ gì đó không ngừng đâm. Đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn cắt trên mặt thịt? Tại đào hoa nguyên loại đó môi trường chờ đợi 20 năm Kim Tiền, phàm là có người đụng vào thân thể chính mình, phản ứng đầu tiên chính là cắt thịt vào nồi. Chẳng qua lần này Kim Tiền dường như đã đoán sai. Ở trên mặt chọc lấy sau khi, người này lại hướng phía mũi của hắn đâm tới. Lập tức, xoang mũi truyền đến ngứa cảm giác, nhường Kim Tiền không nhịn được đánh lên hắt xì. Hắt xì hắt xì hắt xì ngay cả đánh ba nhảy mũi về sau, Kim Tiền dứt khoát vậy không giả vờ. Mở ra hai mắt, chỉ thấy một người mặc áo thủng, tóc có hơi tóc vàng tiểu nữ hài chính ngồi xổm trên mặt đất. Cầm trong tay của nàng nhìn một tiết cành cây khô, một bên cười khúc khích vừa hướng Kim Tiền lỗ mũi cắm đến cắm tới. Mặc dù hình thể gầy gò một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, nhưng một đôi đen nhánh mắt to lại như trân châu đen sáng ngời. "Là ngươi?" Kim Tiền nhớ lại, người trước mắt này không phải là làm ngày trong suối nước nóng tắm tiểu cô nương mà. Chẳng lẽ lại là nàng đem chính mình trói lại hạ dược? A y tiểu cô nương vậy bị đột nhiên tỉnh lại Kim Tiền giật mình. Dưới chân không vững trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, mà ở trong tay nàng một ngụm bát sứ vậy ngã cái vỡ nát, bên trong đựng đầy màu vàng nâu chất lỏng chảy đầy đất. Nhìn thấy Kim Tiền tỉnh lại, tiểu nữ hài dường như vô cùng sợ sệt. Cái mông ngồi ở bẩn thỉu trên sàn nhà, hai cái chân không ngừng hướng về sau đạp, mãi đến khi đem thân thể co quắp tại góc mới ngừng lại được. Người rốt cục là ai? Tại sao muốn buộc ta? Kim Tiền vì tay chân bị trói, ngực kề sát đất, chỉ có thể liều mạng giơ lên cổ đối với tiểu nữ hài hỏi. A y tiểu nữ hài đem hai tay cản ở trước ngực liều mạng buông đấy, nghiêng cái đầu nhỏ con mắt thật chặt nhắm lại, nhìn xem bộ dạng này tựa hồ là bị dọa phát sợ. Thật giống như ta mới là bị trói a. Kim Tiền có chút im lặng, đối phương là người cầm coi như xong, sao đầu óc còn có chút khó dùng. Chẳng qua nhìn đối phương nhát gan bộ dạng này, Kim Thiền hoài nghi trói lại chính mình có thể có người khác. Quả nhiên, vì náo động lên chút ít tiếng động, ngoài cửa rất nhanh liền xông tới hai cái khí thế hung hăng vợ chồng trung niên. Này thuốc tê đáng ngưỡng mộ rất. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia cứ như vậy cho ta lãng phí. Mang đầu bạc khăn trung niên cậu thả hắn tử, theo tay cầm lên một cây côn gỗ thì hướng phía tiểu trên người cô gái dùng sức rút đi. Tách tách tách, trung niên nam nhân một chút cũng không có lưu thủ, chỉ chốc lát tiểu nữ hài thì bị đánh ra rách thịt nát kêu khóc không ngừng. Đừng đánh nữa, này nếu đánh vỡ cùng sáng mai còn thế nào xuất giá. Một bên khác xấu xí mập mạp phụ nữ ngay cả vội vàng đoạt lấy trong tay nam nhân gậy gỗ. Nha đầu chết tiệt kia, nhường nương xem xét này khuôn mặt nhỏ mặt mày hốc hác chưa. Phụ nữ tức giận dùng chân khơi mào cằm của cô bé, cẩn thận quan sát. Còn tốt, này khuôn mặt nhỏ còn chưa mặt mày hốc hác. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, nương thì cho ngươi ăn thịt heo bánh bao lớn. Trên chân bùn bẩn dính tiểu nữ hài vẻ mặt, phụ nữ trung niên giọng nói vậy hơi hòa hoãn chút ít. A Y có thể là nghe được thịt heo bánh bao lớn mấy chữ này, tiểu nữ hài thế mà ngốc ngốc nở nụ cười. Nha đầu chết tiệt kia, cho ta đem tiểu tử này nhìn kỹ, hắn nhưng là tướng công của ngươi. Trung niên nam nhân mắt nhìn trên đất Kim Tiền, giọng nói không vui nói. Tướng công. Nghe nói như thế Kim Tiền bối rối. Chương 18, không biết nói chuyện tiểu nha đầu chương 18, không biết nói chuyện tiểu nha đầu lúc này mới hôn mê một thiên, làm sao lại thành một cái nha đầu ngốc tướng công. Tại thanh tỉnh trước đó Kim Tiền suy nghĩ rất nhiều loại có thể. Tỷ như chính mình bất tử đặc chất bị người bên ngoài hiểu rõ, sau đó cùng đào hoa nguyên lúc giống nhau bị giới nuôi xâm lược ăn thịt. Lại tỷ như bị xem như tà vật trực tiếp xử lý. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ rằng sẽ là loại kết quả này. Người trẻ tuổi, ngươi người ở nơi nào? Lại nhìn thấy Kim Tiền đã thức tỉnh, trung niên nam nhân tiện tay cơ lấy trên thất một cái thái đao mở miệng hỏi. Nếu như nha đầu này là câm kẻ ngốc, như vậy ta từ trên cao rơi xuống còn chưa có chết sự việc, hai cái này điều dân cũng không hiểu rõ à. Kim Tiền không có phản ứng nam nhân, mà là tại tâm trong lặng lẽ làm lên phân tích. Bây giờ thật không dễ dàng rời đi đảo Hoa Nguyên, chính mình trường sinh bất tử chuyện này cũng không thể lại chuyển ra ngoài. Phải biết điều này sánh ngang trời tài linh bảo thịt, không ai có thể ngăn cản được hấp dẫn. Uy, cha hỏi ngươi đâu? Nhìn Kim Tiền ngẩn người dáng vẻ, nam nhân tâm cảm giác không ổn, quay đầu hướng phía vợ lại hỏi, dưa bà nương, này chày gỗ sẽ không cùng cái đó nha đầu chết tiệt kia mở dạng, cũng là kẻ ngốc à? Thử, 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 nhắm lại cái miệng túi của ngươi, hai cái kẻ ngu hai ta còn thế nào báo cáo kết quả công tác? Ta nhìn xem tiểu tử này ra miệng thì mềm, không giống như là cái kẻ ngu, có phải hay không là ngươi lão già họng hẹm này đem thuốc tê phóng nhiều? Phụ nữ đung đưa nàng kia khôi ngô to mọng cơ thể, cùng cốc độc giống nhau cái mặt già này ra chen nhiễu chung một chỗ. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nói thật nàng trong lòng cũng không chắc chắn. Rốt cuộc một ngày trước, nha đầu ngốc này kéo lấy một cái thân thể trần truồng nam nhân trở về lúc, quả thực dọa vợ chồng bọn họ giật mình. Không có phóng bao nhiêu a, cũng là mê bó tay một đầu lợn rừng liều lượng. Nam nhân gãi đầu một cái âm thanh ngày càng hư. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đây là người không phải lợn rừng. Phụ nhân mắng to một tiếng, vội vàng ngồi xổm người xuống, dùng nàng kia thô ráp dính đầy cáo bẩn tay cậy mở Kim Tiền miệng. Giang lợi cũng không tệ lắm, con mắt cũng không có tán, có thể tuyệt đối đừng bị ngươi thật sự độc choáng váng. Cùng dò xét ra xúc một dạng, phụ nhân tỉ mỉ đem Kim Tiền toàn thân trên dưới sờ soạn một lần, thực tế ở chỗ nào tráng kiện trên đùi, còn dừng lại một lát. Làm Kim Tiền như là như giật điện run rẩy không thôi. Giảm bất thuốc tê lượng, nhường hắn một thẳng ngủ đến sáng mai là được. Phụ nhân lưu luyến không rời buông tay ra. Hừ, dưa bà nương đây chính là con rể của ngươi. Nhìn thấy phụ nữ kia hoa đào tràn lan mặt, nam nhân bất mãn nhẹ hừ một tiếng. Hừ, nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia còn có chút dùng, nếu không ta đã sớm đem nàng bán được kia viện đi. Phụ nhân ác hung hăng trợn mắt nhìn ngồi dưới đất tiểu nữ hài, sau đó tại trong rổ múc một bầu nước lạnh thì tới quá khứ. Nha đầu chết tiệt kia, cho lão nương rửa sạch sẽ điểm, không lấy được chồng ta thì bán đi ngươi đổi thịt ăn. Lạnh băng nước lạnh tưới vào tiểu nữ hài trên vết thương, loại đau nhói này cảm giác, nhường tiểu nữ hài co quắp tại góc run rẩy không ngừng. Mắt to vô tội vô cùng đáng thương nhìn qua phụ nhân, nhưng lại không đổi được mảy may đồng tình. Lại lần nữa bưng tới một bát thuốc tê, phụ nhân tự mình cho Kim Tiền uy sau đó, liền rời đi chủ phòng, chỉ để lại tiểu nữ hài một người ở chỗ này nhìn Kim Tiền. Thuốc tê bước vào dạ dày, Kim Tiền đầu lại chuyển tới một hồi mê muội. Chẳng qua may mắn lần này liều lượng ít đi rất nhiều, không đến mức uống xong sau liền trực tiếp hôn mê. May mắn không có chán miệng. Kim Tiền nói xong, liền hé miệng một cái cắn đứt đầu lưỡi. Theo máu tươi phun ra ngoài, đau đớn kịch liệt kích thích đại não, nhường Kim Tiền gìn giữ thanh tỉnh. Chẳng qua một màn này đồng thời cũng sợ hãi một bên tiểu nữ hải. Hừ, phun ra cắn đứt một nửa đầu lưỡi, Kim Tiền chậm rãi tâm trạng, cưỡng ép chen làm ra một bộ tự nhận là hòa ái dễ gần nụ cười, dùng đến ôn nhu giọng nói mở miệng hỏi. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Có thể lời mới vừa nói ra miệng, Kim Tiền hận không thể quất chính mình một bạn ai. Nha đầu này là người câm, câm biết làm sao lại như vậy nói chuyện đâu. Tiểu muội muội ngươi đừng sợ, ca ca còn không phải thế sao người xấu đó, ngươi có thể hay không giúp ca ca một cái nho nhỏ bận điệu. Kim Tiền dùng hết toàn lực nọ nghệ thân thể, cố gắng hướng tiểu nữ hài tới gần, nhưng thuốc tê lưu lại hiệu quả, nhường hắn nhẹ nhàng khẽ động thì mồ hôi đầm địa. Quái dị cử động lại thêm miệng đầy là huyết đáng sợ bộ dáng, tiểu nữ hài không có trước tiên chạy trốn, cũng coi như là gan lớn. Tiểu muội muội, ngươi có thể hay không dùng cái kia thanh thái đao, giúp ca ca cắt đứt này chết tiệt dây thừng, ngươi chỉ cần giúp ca ca thì mang ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Dường như là dỗ tiểu hài một dạng, Kim Tiền từng bước một hướng dẫn nhìn đối phương. Ưm lệnh Kim Tiền ngoài ý muốn là, tiểu nữ hài thế mà gật đầu khẽ hừ một tiếng. Sau đó liền đứng người lên nhón chân lên, cật lực cầm lên bếp lò thượng bếp gỉ loang lộ thái đao hướng phía Kim Tiền đi đến. Có lẽ là bởi vì tiểu nữ hài thật sự là thái gầy, hai cánh tay thế mà ngay cả một cái nho nhỏ thái đao cũng cầm không vững. Lung la lung lay dáng vẻ, Kim Thiền thật sự lo lắng tiểu nha đầu này hội không cẩn thận chặt tới chính nàng. Hồng hục, hồng hục. Mọi thứ đều coi như thuận lợi, tiểu nữ hài đi vào Kim Thiền phía sau người, không có do dự cầm lấy thái đao liền hướng buộc tay dây thừng cắt đi. Nhưng tiểu nữ hài khí lực thật sự là quá nhỏ, lại thêm vết đao lại cùn, cứ như vậy cắt nửa canh giờ, dây thừng đều không có bị cắt đứt nửa phần. Có thể là Kim Thiền hứa hẹn ăn ngon sức hấp dẫn quá lớn. Cho dù mặn mặn vết mồ hôi nhỏ giọt vết thương trên người, tiểu nữ hài vậy vẫn như cũ cắn răng cầm thái đao tiếp tục cắt. Cứ như vậy qua hồi lâu, dây thừng gai cuối cùng bị cắt đứt một nửa, mà tiểu nữ hài vậy vì kiệt sức, đổ vào đống củi lửa bên cạnh hô hô đại thụy. Mà Kim Thiền trong đoạn thời gian này vì phòng ngừa bị thuốc tê mê bó tay, cắn đứt 3-4 lần đầu lưỡi. Chẳng qua khiến Kim Thiền rất ngạc nhiên là, tiểu nha đầu thế mà đối với cái này đấm máu một màn làm như không thấy, trong lòng dường như chỉ có cắt đứt dây thừng lớn này một cái ý niệm trong đầu. Sắc trời đã biến thành đen. Tiểu nữ hài đang ngủ sau khi tỉnh lại, vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, liền nhìn như không thấy đem trên đất đầu lưỡi quét sạch sẽ, còn tiện thể dùng bùn đất che đậy vết máu. Sau đó liền cầm lên thái đao tiếp tục cắt dậy rồi dây thừng. Trải qua kiên trì không ngừng nỗ lực về sau, buộc chặt nhìn Kim Thiền cổ tay 3 tầng dây thừng gai cuối cùng bị cắt đứt. Ha ha. Kim Thiền cười ra tiếng, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng có thể rời khỏi cái địa phương đáng chết này. A y y, a y tiểu nữ hài đỏ mặt đem thái đao đưa cho Kim Thiền, sau đó chỉ Kim Thiền cột vào trên cổ chân dây thừng. Xem ra tiếp xuống công việc là muốn cho chính Kim Thiền đi làm. Tiểu nha đầu, ngươi không nốc. Kim Thiền sờ lên tiểu nữ hài đầu, cười một cái nói. Trải qua một ngày này tiếp xúc, Kim Thiền mơ hồ phát hiện tiểu nữ hài này dường như có nàng tính toán của mình, cũng không phải là vì ban ngày nói tới ăn ngon. Ư tiểu nữ hài đối với Kim Thiền cử động không chút nào mâu thuẫn, ngược lại giống con bị chủ nhân vuốt ve mèo con giống nhau cười lấy, thậm chí còn đem nhỏ nhắn xinh xắn cơ thể tựa vào Kim Thiền trên bờ vai. Thuốc tê hiệu quả dần dần tiêu tán, Kim Thiền ngũ giác vậy khôi phục bình thường. Đúng lúc này, bé nhẹ tính giác nhường Kim Thiền phát hiện có người chính hướng phía chủ phòng đi tới. Với lại người này tiếng bước chân rất nhẹ, tựa hồ là tận lực không phát ra tiếng vang. Có người đến. Kim Thiền đưa ngón trỏ ra đặt ở trên môi nhỏ giọng nói. Tiểu nữ hài vậy vô cùng thông minh trong nháy mắt ngầm hiểu, bước nhỏ chạy đến góc tường phục vụ. Mà Kim Thiền vậy thuận thế nằm xuống, nheo mắt lại hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Tinh như vậy tráng tiểu bé con em bé, ta còn là lần đầu tiên thấy, và tiện nghi người khác không bằng trước tiện nghi lão nương ta. Chỉ thấy ban ngày cái đó cao lớn thô kệch, xấu xí không chịu nổi phụ nhân, lúc này xách một ngọn đèn, đèn dầu, vẽ lấy để người buồn nôn trang dung đi đến. Chương 19, Kim Thiền ác ngộng chương 19, Kim Thiền ác ngộng cỡ nào xinh đẹp em bé à. Trong nhà lão già kia cùng người so ra đơn giản chính là đống cướp chó. Phụ nhân tham lam liếm môi một cái, vẻ mặt đói khát dáng vẻ hận không thể trực tiếp nhào tới nuốt sống Kim Thiền. Sao trên đời này trừ ra Hoa Dương bên ngoài, còn có loại người này? Kim Thiền mồ hôi lạnh, cũng không biết là vì sao liền nghĩ tới ở xa Tần Quốc Hoa Dương. Chẳng qua hai người này căn bản không cách nào so sánh, nếu như nói Hoa Dương là trên trời xinh đẹp tiên nữ, kia trước mắt phụ nhân này chính là ghé vào bùn nhão bên trong con quốc. Phụ nhân chờ không nổi bỏ đi trang phục lộ ra đầy người mỡ, kia giống như giò dầu mỡ tứ chi cùng rủ xuống tới rốn hai tảng mỡ dày, nhường Kim Thiền trong dạ dày rời sông lấp biển, kém chút thì phun ra. Tiểu nha đầu, ngươi thật là ân nhân cứu mạng của ta a. May tiểu nữ hải vừa nãy giúp mình, nếu không nhường này xấu phụ được như ý lời nói, Kim Thiền đoán chừng hội lưu lại một nương theo cả đời, vĩnh viễn vậy xóa không mất ác mộng. Làm không cẩn thận, tinh thần đều sẽ xuất hiện vấn đề. Nhìn xấu phụ xoa xoa hai tay từng bước một tới gần, Kim Thiền nắm chặt thái đao tay ngày càng dùng sức. Tiểu bà bối, ta đến rồi. Xấu phụ giữ tận cười một tiếng, giang hai cánh tay thì hướng trên mặt đất Kim Thiền đánh tới. Và nó cũng không sợ đẻ chết ta. Kim Thiền trong nháy mắt xoay chuyển động thân thể từ phía sau lưng rút ra thái đao, hướng phía xấu phụ cổ thì hung hăng bổ tới. Xoẹt một tiếng, một đạo máu tươi từ xấu phụ cái cổ phun ra. Có thể là vì đao thái cùn, thịt mỡ quá nhiều nguyên nhân, lại thêm Kim Thiền khí lực còn không có hoàn toàn khôi phục, một đao kia xuống dưới thế mà không có chặt đứt cổ của đối phương. Ngược lại ngay cả thái đao đều bị chấn bay ra ngoài. Ngươi, ai cho ngươi cởi ra dây thừng? Xấu phụ che lấy đây đầu còn thô cổ, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Huyết dịch chảy hết, xương cổ bị thương, thời khắc này nàng hai mắt mở, khí lực cả người giống như bị rút khô đồng dạng. Mà Kim Thiền bên này, vì hai chân còn bị dây gai buộc, hành động cũng là có nhiều bất tiện. A Y đúng lúc này, chỉ thấy vừa ngủ tiểu nữ hài đã đứng lên, nện bước nho nhỏ nhịp chân chạy tới rơi xuống thái đao bên cạnh. Nha đầu chết tiệt kia, nhanh, nhanh cho lão nương thanh đao lấy tới. Xấu phụ dùng hết toàn lực hô hào, cho dù mất máu quá nhiều trong miệng vậy vẫn như cũ mắng không ngừng. Tiểu nữ hài nhìn một cái xấu phụ, liền xoay người nhặt lên thái đao. Chẳng qua nàng cũng không có cho xấu phụ cầm tới, mà là đưa cho bên kia Kim Thiền. A Y A Y tiểu nữ hài chỉ xấu phụ, sau đó vừa chỉ thái đao. Ý tứ này lại rõ ràng cực kỳ. Nha đầu chết tiệt kia, lão nương nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế mà muốn cho bị giết ta. Phẫn nộ xông lên đầu, xấu phụ hận không thể băm nhìn trước cái này nuôi không quen bạch nhãn lang. Chẳng qua lúc này tiểu nữ hải, đôi mắt bên trong đã không có ngày xưa bộ kia sợ sệt nét mặt. Chỉ thấy nàng ngoan ngoãn đứng ở Kim Thiền bên cạnh, gấp siết chặt đối phương ống tay áo. Mà Kim Thiền vậy không làm phiền, cầm lấy thái đao liền cắt đứt chói tại trên chân vài vòng dây gai. Nhưng sau đứng dậy thì hướng phía trước đi đến. Em bé, ngươi tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Xấu phụ điên cuồng cầu xin tha thứ. Sữa, sữa cái giám a. Cảm giác lỗ tai của mình cũng bị vũ nhục, Kim Thiền không chờ đối phương nói hết lời, liền giơ cao lên thái đao, lặp đi lặp lại chặt xuống dưới. Thoải mái. Kim Thiền hô to một tiếng. có thể thấy được cái này xấu phụ mang tới tâm lý làm hại là đáng sợ cỡ nào. Mập bà nương, đêm hôm khuya khoác ngươi giày vò cái gì, sáng mai còn có chính sự đâu. Đột nhiên, phụ nhân lão công bước mắt, hướng phía trong phòng đi đến. Chẳng qua là khi hắn còn không thấy rõ trong phòng kia đầy đất thịt vụ lúc, liền bị Kim Thiền theo khía cạnh trong nháy mắt cắt cổ. A Y triệt để sau khi an toàn, tiểu nữ dắt lấy Kim Thiền góc áo, tội nghiệp trong mắt to lóe khẩn cầu nước mắt. Mặc dù nói không được lời nói, nhưng ý nghĩa Kim Thiền bậy hiểu, chính là chính hy vọng năng lực mang nàng rời đi nơi này. Vừa nãy ân tình rốt cuộc quá lớn, Kim Thiền suy nghĩ một lúc, sau đó sở lấy tiểu nữ hài đầu mở miệng nói: "Ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này, nhưng mà không có cách nào để ngươi một mực đi theo ta, bởi vì ta cũng có chính mình sự tình muốn làm, với lại con đường phía trước khúc chiết, khẳng định hội có rất nhiều nguy hiểm." Ừ, tiểu nữ hài cười, hai con mắt cong thành bánh trăng khuyết, cái miệng nho nhỏ trong lộ ra một khỏa trắng toát răng mèo. Đem ngọn đèn ném vào trong phòng bếp đống củi lửa về sau, một lớn một nhỏ hai người liền đi ra ngoài. Nhưng vừa ra cửa, chỉ thấy một đỉnh màu đỏ kiệu hoa lặng lặng lập trong sân. Nghiêm chỉnh là một bộ nữ tử xuất giá hình tượng. Chẳng qua này đỉnh kiệu hoa xa so với bình thường kiệu hoa lớn gấp đôi, cho dù đồng thời ngồi vào đi hai người cũng không có vấn đề gì. "Tiểu nha đầu, ta làm ngày từ không trung đến rơi xuống về sau, ngươi có thấy hay không một cái lư hương nhỏ bằng đồng?" Kim Thiền đang hỏi đồng thời, còn dùng tay lay nhìn khoa tay lên. Ừ, tiểu nha đầu gật đầu một cái, sau đó chạy đến tiên phòng, cũng không lâu lắm thì ôm thanh đàn hồng hộp đi ra. Nhìn thấy đồ vật không có ném, Kim Thiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thứ này có thể là cái tà vật, nhưng Kim Thiền từ nơi sâu xa luôn cảm thấy, cái đồ chơi này tương lai hội có tác dụng lớn. Thu thập xong đồ vật về sau, hai người mở cửa lớn ra, mượn ánh trăng thì hướng phía ngoài thôn chạy tới. Chẳng qua nhường Kim Thiền cảm thấy kỳ quái là, cái này chỉ có mười mấy gia đình tiểu thôn rách, thế mà từng nhà cũng răng đèn kết hoa, môn đầu còn dán hai cái giấy đỏ cắt thành hỷ chữ. Tựa như là người cả thôn đồng thời tại gả nữ nhi đồng dạng. Kim Thiền vậy không có kịp suy nghĩ, trong lòng cảm thấy khả năng này là nam hoàng kỳ quái nào đó tập tục thôi. Hai người một đường chạy thật lâu, mãi đến khi rời đi thôn trang nhỏ mấy chục dặm, đến một cái địa phương an toàn về sau, mới ngừng lại được nghỉ ngơi. Trong lúc đó tiểu nữ Hải vì kiệt sức, còn bị Kim Thiền ôm vào trong lòng đi đường. "Tốt, hiện tại ngươi tự do, chúng ta chính là ở đây tách ra đi, ngươi thấy được hay không?" Kim Thiền đem tiểu nữ Hải để dưới đất, xác định bốn phía sau khi an toàn, liền dự định tự mình một người tiếp tục xuất phát. "A-i-a-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i bung ra. Tiểu nha đầu, ta là phải rời khỏi Nam Hoang, rời khỏi cố hương của ngươi, con đường phía trước chẳng những muốn trèo đèo lội suối, với lại khắp nơi đều là trùng chim dã thú, ngươi đi theo ta có lẽ sẽ nguy hiểm hơn, ta nhìn xem và trong làng tiếng gió đi qua sau, ngươi liền về nhà có được hay không? Đến lúc đó cũng sẽ không có người khi dễ ngươi nữa. Như lúc này là tại Tân Quốc, Kim Thiền tất nhiên sẽ ban thưởng tiểu nữ hài vạn lượng hoàng kim, ngàn mẫu lương điền, châu báu ngọc thạch đếm mãi không hết. Nhưng cũng tiếc, Nam Hoang cái địa phương quỷ quái này khoảng cách Hàm Dương thành còn có hơn 10 vạn dặm, với lại phía trước đường núi lại bốn lượn gập ghềnh, chẳng những có đầm lầy khí độc, còn có độc trùng dã thu tràn đầy vô số nguy hiểm không biết. Kim Thiền cũng tự lo không xong, nếu để cho như thế một cái hoàng bào tiểu nha đầu đi theo, đó mới thật là hại nàng. Với lại tiểu nha đầu vốn là Nam Hoang thổ dân, lại ở chỗ này sinh sống vài chục năm, kia đối buồn nôn nam nữ sau khi chết, cuộc sống của nàng có lẽ sẽ dần dần biến tốt. Nghe được Kim Thiền muốn đuổi chính mình đi, tiểu nha đầu liều mạng lay cái đầu, hai hàng nước mắt ào ào chảy xuống. Nếu không chờ tiểu nha đầu này ngủ thiết đi, ta lại lặng lẽ chạy đi. Kim Thiền thở dài, trong lòng lặng yên suy nghĩ, có thể là khóc mệt, cũng có thể là chạy đã mệt. Lúc này tiểu nữ hải thế mà ôm Kim Thiền bắp chân, cứ như vậy ngồi dưới đất ngủ thiết đi. Tiếng ngáy khe khe có hơi vang lên. Cứ như vậy, Kim Thiền liền giữ cái tư thế này bất động, một mực kéo dài đến bình minh. Mắt nhìn vẫn còn ngủ say tiểu nha đầu, lúc này mới thận trọng đem chân rút ra. Đúng lúc này liền cắn một cái phá ngón tay, tại đối phương trong miệng thận trọng nhỏ mấy giọt máu. Cũng không biết này mấy giọt máu có thể hay không để cho ngươi nặng mới mở miệng nói chuyện. Nói xong, Kim Thiền liền nuốt ở chỗ tối, mãi đến khi tiểu nha đầu sau khi tỉnh lại, mới lặng lẽ lại lần nữa xuất phát. Chương 20, Trấn Công Tử. Chương 20, Trấn Công Tử. Nam Hoang hình dạng mặt đất cùng đã bình ổn nguyên làm chủ đại tần hoàn toàn khác biệt. Với lại hoang vắng, đừng nói tượng Hàm Dương thành loại đó loại cực lớn đô thành, ngay cả cùng loại đại tần dưới nhất cấp thị trấn nhỏ nơi biên giới vậy cực kỳ hiếm thấy, cho dù Kim Thiền kiểu này đọc nhiều thiên hạ thư của người, rời đi Đào Hoa Nguyên sau vậy lâm vào một cái vô cùng lúng túng cảnh. Này chỗ nào là Bắc A? Một chỗ vạn trượng sân đồi trước, Kim Thiền ngửa mặt lên trời gào to phát tiết trong lòng oán khí. 7 ngày, rời đi tiểu nữ hài về sau, mình đã dòng dã đi rồi 7 ngày. Trong 7 ngày này, không là đụng phải che khuất bầu trời rừng rậm, chính là một chút không nhìn thấy đầu sông núi, lại hoặc là chính là trước mắt cái này nước sông quần quần bách núi. Trước đây xuất phát lúc Kim Thiền còn tin tâm tràn đầy, cảm thấy chỉ cần một đường hướng bắc, sớm muộn năng lực đi đến Nam Hoang cùng Trung Nguyên giao giới. Nhưng giờ này khắc này, lại ngay cả phương hướng cũng không dám xác định có phải hay không đi đúng rồi. Quay người quay đầu, Kim Thiền chỉ có thể lựa chọn đường cũ trở về. Cứ như vậy lại đi rồi một ngày một đêm về sau, tại đi vào một chỗ châu ngã ba trước, Kim Thiền xuất ra một viên tiền đồng lớn nhỏ bằng phẳng tảng đá. Thiên linh linh, địa linh linh, cho con đường sống được hay không? Đem tảng đá cao cao căng lên, sau đó mặc cho nó tự do rơi xuống đất. Chính diện, đi bên trái. Dù sao đã không có phương hướng, không bằng đánh cược một lần nhìn xem thiên ý làm sao. Cầm lấy ra thú làm thành bao phục, Kim Thiền hướng phía tảng đá chỉ dẫn phương hướng đi đến. Tại mưa to cùng lôi minh bên trong lại đi rồi gần nửa ngày. Cuối cùng, Kim Thiền nhìn thấy xa xa một cái tựa như gương chấn mơ hồ hình dáng. ha ha, a, cuối cùng có người sống. Kim Thiền rủi rủi con mắt, lại tỉ mỉ xác nhận một lần không nhìn lầm về sau, mới mở ra chân dài nhanh chân bay về phía trước chạy. Mặc dù đặt ở Đại Tần đây chỉ là một lại so với bình thường còn bình thường hơn chấn nhỏ, nhưng ở Nam Hoang lại biến giống như trong sa mạc ốc đảo giống nhau như thế. Trấn công tử. Khi tiến vào chấn nhỏ cửa, một khối cao 2 mét bia đá đứng sừng sững ở bên đường, theo vết dạn nhìn lại chí ít không dưới 100 năm lịch sử. Chấn trên đường đi cũ nát nhưng lại rộng rãi, hai bên phòng ốc đủ loại kiểu dáng. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, tam giáo cửu lưu phải có tận, dạng này phố xá sầm uất cùng Nam Hoang cằn cỗi có chút không hợp nhau. Mà một bên cửa hàng cũng là đủ loại kiểu dáng, theo tươi mới rau quả, mùi thơm nước mũi quả vặt, tinh mỹ hàng mỹ nghệ, lại đến hàng thịt, tử quán, song bạc. Chẳng qua nhường Kim Thiền cảm thấy kỳ quái nhất là, người nơi này tại làm giao dịch lúc, dường như không bao giờ dùng vàng bạc đồng tiền. Mỗi cái cửa hàng trước cũng để đó một tôn cao nửa thước bạch ngọc quan âm. Người bán chỉ cần bạch phá cổ tay nhường giọt máu tại trên bạch ngọc quan âm, liền có thể chọn lựa vật mình muốn. Mà mỗi cái thương phẩm giá tiền dường như cùng giọt huyết lượng liên quan đến. Cũng tỉ như một khỏa bắp cải thảo khoảng chỉ cần một hai nhỏ máu. Nhưng nửa phiến xương sườn muốn chọn bẹn cần gần phân nửa chén trà lượng. Thực sự là nơi kỳ quái, không lại trong cung người luôn nói Nam Hoang quỷ dị, công liên tiếp đánh giá trị đều không có. Kim Thiền lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Chỉ cần tìm hiểu ra tiến về Trung Nguyên đường làm như thế nào đi, thì hội lập tức rời đi. Tùy ý chọn một người tương đối nhiều tử quán, Kim Thiền liền trong chiều đi vào. Vừa ngồi xuống, một cái kỳ trang dị phục cùng loại nhà của điếm tiểu nhị băng thì đi tới. Tiên sinh, chúng ta rượu này tốt, thì ngon, ngài nghĩ muốn chút gì? Muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Kim Thiền cũng không muốn giống như những người khác lấy máu. Tiên sinh, người xem kia. Tiểu nhị dường như quen thuộc Kim Thiền tiểu này bạch chơi nhân sĩ, trực tiếp rôi ra ngón tay chỉ treo trên tường bảng hiệu. Tất cả có thù lao, đồng đều không trả giá nhìn tới này điếm lao bản tuyệt đối là cái nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra ra hỏa. Chẳng qua ngay tại Kim Thiền chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, tiểu nhị lại ân cần đem nó ngăn lại, đồng thời xuất ra một tôn cánh tay lớn nhỏ bạch ngọc quan âm cùng một thanh tiểu đao, mở miệng nói: "Khách quan, một vò 30 năm rượu ngon, cộng thêm gà quay một phần, chỉ cần 36 canh giờ mà thôi, ra, chỉ cần ngươi đang bản điếm ăn uống, ngươi muốn đánh nghe cái gì, tiểu nhân cũng nói cho ngài." 36 canh giờ? Nghĩa là gì? Kim Thiền khó hiểu. "Khách quan, ngài trên núi tới a? Thế mà không biết phổ độ quận hiện tại quý củ, chúng ta nơi này vàng bạc ngọc khí không đáng một đồng, chỉ có này tuổi thọ, khí huyết mới là duy nhất lưu thông tiền tệ. Bất luận gì đó đều là dùng tuổi thọ, khí huyết đến đổi, một giọt máu đồng giá một nén nhang mệnh, ngài một cái bản này thái khoảng cần 36 canh giờ tuổi thọ, ta nhìn xem chạy đẩy cái này bắt còn kém không nhiều đủ rồi." Tiểu nhị này kỳ thực từ vừa mới bắt đầu thì đã nhìn ra, Kim Thiền căn bản không hiểu phổ độ quận quý củ, đơn thuần một cái lăng đầu thanh. Cho nên bèn bèn giá trị 3 canh giờ rượu thịt, cho bèn nhường hắn lật ra gấp 12 lần nhiều. Lấy mệnh đổi vật. Này phương thức ma quái, còn là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng qua ngay tại Kim Thiền chuẩn bị mở miệng từ chối, chuẩn bị trước quan sát sau một lúc lại nói lúc. Đột nhiên, thân thể hắn dường như là mất khống chế một đứng lên, trước mắt hiện lên hoàn toàn mông lung. Hai cái hô hấp sau đó, lần nữa thanh tỉnh. Chỉ thấy Kim Thiền chẳng biết lúc nào đã dùng dao cắt vỡ bàn tay. Mà theo huyết thủy rơi tại trên bạch ngọc quan âm, chỉ thấy một vết nước theo quan âm đỉnh đầu vỡ ra, sau đó hướng xuống lan tràn. Chỉ nghe răng rắc, trước một giây còn rất tốt quan âm trong nháy mắt thì biến chia 5 x 7. Này này, sao nhiều như vậy? Tiểu nhị lắp bắp lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện xảy ra bất ngờ, Kim Thiền trong nháy mắt cảnh giác. Ra, ngài thoáng một cái thì thanh toán 30 năm tuổi thọ, đem chúng ta cửa hàng ăn không cũng dư giả. Trước mắt điếm tiểu nhị dường như cũng không biết, vừa nãy xảy ra tại trên người Kim Thiền chuyện. 30 năm. Ra, ngươi khí huyết này, tuổi thọ, quả thực năng lực tại hiện tại Nam Hoang đi ngang, ngài chờ một chút, ta cái này đi cho ngươi đưa rượu lên mang thức ăn lên. Vội vàng đem trên mặt bàn vỡ thành rác rưởi bạch ngọc quan âm thu thập xong, điếm tiểu nhị hỏa tốc chạy hướng về sau chủ. Trong miệng còn thì thầm lẩm bẩm, thật là vận khí tốt, thế mà gặp một cái khí huyết như thế thịnh vượng ra hỏa, một sợi huyết liền đáng giá người khác 30 năm mệnh, chẳng qua người này tựa hồ là cái đồ nhà quê, đợi lát nữa nhường lão bản nương lại hố hắn một bút, tranh thủ đem hắn ép cô. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng những lời này vẫn là để nghe khác hẳn với thường nhân Kim Thiền, nghe cái rõ ràng. Rất nhanh, điếm tiểu nhị liền đem rượu ngon thức ăn ngon chất đầy cả cái bàn. Ngay cả thái độ cũng biến thành định nọt rất nhiều. Đại gia, người xem mùi vị kia làm sao? Qua loa đi, rượu cũng không tệ lắm, thái đồng dạng. Không thể không nói, Nam Hoang mặc dù là hậu, nhưng này cất rượu kỹ thuật nhưng vượt xa Đại Tần. Cái này khiến yêu thích rượu nước Kim Thiền trực tiếp một ngụm buồn bực rơi mất non nửa đàn. Muốn không nhỏ nhường sau bếp cho ngài làm lại. Điếm tiểu nhị xoa xoa hai tay cúi đầu không lưng, tư thế vậy cực độ hèn mọn, so với trong cung thái giám cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nay ta không có hứng thú, ta hỏi ngươi tiến về Trung Nguyên đường làm như thế nào đi? Bao lâu mới có thể đi đến? Kim Thiền thả tay xuống trong vỏ rượu mở miệng hỏi. Trung Nguyên? Nam Hoang không tốt sao? Ngài muốn đi Trung Nguyên làm gì? Điếm tiểu nhị đột nhiên nhíu mày, hầu nghi hỏi. Chương 21, tiểu nha đầu nguy cơ chương 21, tiểu nha đầu nguy cơ làm sao vậy? Ta là từ nông thôn tới, chỉ là muốn đi biên cảnh làm chút mua bán mà thôi. Kim Thiền thuận miệng giật cái láo. Nguyên lai là nông thôn đến a. Chẳng thể trách. Đại gia, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại cũng không ai vui lòng đi Trung Nguyên. Với lại, tiến về Trung Nguyên đường vậy đoạn mất. Tiểu nhị che miệng nhỏ giọng cho Kim Thiền giải thích. Đoạn mất? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim Thiền có chút buồn bực. Đại gia, có thể hay không đem ngài trên mặt bàn thừa huyết cho ta xóa một dọn? chỉ cần một giọt tiểu nhân thì mang ngài đi gặp lao bản nương, nàng là công tử chúng ta trấn lao đại cái gì cũng biết kể ngươi nghe. Tiểu nhị chỉ mặt bàn, sau đó cảnh giác lắc cái đầu hướng nhìn một phía, từ trong ngực âm thầm xuất ra một tôn nhỏ rất nhiều bạch ngọc quan âm. Ngươi vì sao không đích thân đến được? Kim Thiền hỏi. Đại gia, này không được a. Nếu không phải ngài cam tâm tình nguyện đưa lên, ta xóa lại nhiều đều vô dụng, căn bản tan không đến quan âm trong đi. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như thế, Kim Thiền liền nhận lấy điếm tiểu nhị trong tay bạch ngọc quan âm, sau đó hướng phía mặt bàn lưu lại máu chỗ, nhẹ nhàng nuốt một cái. Ta ơn đại gia, ta ơn đại gia, tốt một đời người bình an. Chẳng qua có thể hay không cầu ngài cho cái mặt, và hội gặp được lão bản nương lúc, có thể tuyệt đối đừng nói ta tư tàng ngài một giọt máu chuyện. Nhìn tiểu nhị này lén lén lút lút dáng vẻ, Kim Thiền trong nháy mắt đã hiểu, tình cảm giá hỏa này là dự định tham ô a. Tốt. Rốt cuộc quỷ nhỏ khó đối phó, Kim Thiền cũng không muốn ra chút gì yêu thiêu thân, nhường rời khỏi Nam Hoang con đường, đoạn tại cái tiệm này tiểu nhị trên tay. Cảm giác tạ đại gia, cảm giác tạ đại gia, ngài giọt máu này đủ cả nhà của ta sinh hoạt nửa đời người. Điếm tiểu nhị xoay người đáp tạ, còn kém cho Kim Thiền quỳ xuống. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Đại gia, lão bản nương ban ngày còn đang ngủ, buổi tối mới biết tỉnh lại đi sòng bạc, đến lúc đó ta lại mang người tới. Nghe được tiểu nhị lời nói, Kim Thiền hướng phòng nhìn ra ngoài, khoảng cách mặt trời lặn cũng liền không đến 2 canh giờ. Thì chờ một chút đi. Một vừa uống rượu, một bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ mưa rào xối xả. Này Nam Hoang thời tiết thực sự là thay đổi bất thường, trước một giây còn mặt trời chói chang, một giây sau cũng không biết lại biến thành cái dạng gì. Tiểu quán người vậy càng ngày càng nhiều. Vì thính giác linh mẫn, tất cả mọi người nói chuyện Kim Thiền tất cả đều nghe rõ ràng. Điều này cũng làm cho Kim Thiền đang chờ trời tối trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít manh mối. Các ngươi nghe nói không, Nưu Gia thôn bị Phổ Độ Hiền sư thủ hạ đồ thôn, tựa như là vì xuất giá cùng ngày có một nữ nhi tự mình chạy trốn nguyên nhân. Mấy cái khoác lên áo tơi bản địa cư dân, vừa đến trong tiểu quán thì châu đầu ghé thai lên. Sớm nghe nói, không phải liền là 8 ngày trước chuyện mà. Tiểu cô nương này thật không hiểu chuyện, một người hại chết toàn thôn trên 100 khẩu già trẻ lớn bé. 8 ngày trước, xuất giá. Tiểu cô nương trốn đi. Nghe nói như thế, Kim Thiền trong nháy mắt liền nghĩ đến, cái đó vô cùng dính chính mình nhưng không biết nói chuyện câm điếc tiểu nha đầu. Hiện tại tất cả Phổ Độ giáo cũng tại truy na tiểu cô nương kia, chỉ cần bắt được nộp lên, sống tiền thưởng 10 năm, chết vậy tiền thưởng 2 năm, này phá thiên phú quý lúc nào năng lực rơi xuống trên đầu của ta a. Một người trong đó điểm rồi ấm tiện nghi nữ nhi hồng, tức giận bất bình rót một miệng lớn vào trong bụng. Một tiểu nha đầu phiến tử thì giá trị 10 năm. Đùa giỡn a. Một người khác không thể tin mà hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một đầu lao hoàng như cũng liền giá trị 1-2 tháng tuổi thọ mà thôi, chỉ là một cái hoàng mao nha đầu, có tài đức gì thế mà như thế đăng giá. Ngươi biết cái gì, cái này gọi giết gà dọa khỉ. Đã nhiều năm như vậy, từ Phổ Độ Hiền sư đi vào Nam Hoang về sau, này vẫn là thứ nhất dám ngỗ nghịch nàng người, đoán chừng tiểu nha đầu này đến lúc đó sẽ bị ép thành huyết nước gian đe. Nghe đến đó, Kim Thiền lông mày dần dần nhíu chặt ở cùng nhau. Nha đầu này sao cái dáng vẻ, ta mấy ca đợi lát nữa vậy ra ngoài thử vận khí một chút, lỡ như rơi xuống trong tay, này gần nửa đời tiền thưởng thì có. Nghe nói tuổi tác không lớn, 13-14 tuổi nhìn vẫn rất thủy linh. Thật rơi xuống trong tay ta, ta trước chơi mấy ngày lấy thêm đi đổi tiền thưởng. Nam tử nụ cười bị ổi, dường như là một đầu trong khe cống ngầm con rệp. Đúng rồi, nha đầu này còn giống như là người tâm. Nóa, quả nhiên là tiểu nha đầu kia. Mặc dù còn không rõ ràng lắm mấy người kia trong miệng nói tới Phổ Độ Hiền sư rốt cục là người phương nào, nhưng Kim Thiền cũng nghe cái khoảng. Chỉ là nhường Kim Thiền không ngờ rằng là, nguyên bản Nam Hoang cái này không cách nào chế, không vương quyền chỗ, bây giờ lại xuất hiện một cái kẻ thống trị. Kim Thiền do dự mấy giây, hơi khẽ nâng lên cái mông lại lần nữa ngồi về trên ghế đầu. Chính mình cũng ăn bữa nay lo bữa mai, có thể hay không thuận lợi rời khỏi Nam Hoang cũng là ẩn số, tiểu nha đầu này vận mệnh hay là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Cũng không phải Kim Thiền vô cùng lãnh huyết vô tình, chỉ là thân làm đại tần vương, hắn hiểu rõ về đến Tần Quốc mới là hiện nay chuyện trọng yếu nhất, còn lại mọi thứ đều không thể cùng so sánh. Lại thêm bàn bên mấy người kia, dường như vậy cũng không biết tiểu nha đầu hiện tại đến cùng ở nơi nào. Cho dù đến hỏi, vậy hỏi không ra cái gì. Cứ như vậy tiếp tục uống rượu ngon, mãi đến khi mặt trời xuống núi trấn công tử bước vào bóng tối, Diễm tiểu nhị lúc này mới chuẩn bị mang theo Kim Thiền đi gặp cái đó cái gọi là lao bản nương. Đại gia, lão bản của chúng ta nương thế nhưng cái đại nhân vật, hơn nữa còn là Nam Hoang số một số hai đại mỹ nữ, chẳng qua tính cách này có chút âm tình bất định, ngài một hồi còn nhớ tuyệt đối không nên làm tức giận nàng, không nên bị mê hoặc, bằng không chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Trước khi đến sòng bạc trên đường, chịu Kim Thiền một giọt máu ân huệ, Điếm tiểu nhị hảo tâm nhắc nhở. Sao cái đại nhân vật cùng cái đó Phổ Độ Hiền sư so ra ai lợi hại hơn chút ít? Kim Thiền xem xét mắt đối phương mở miệng hỏi. Xuyệt. Lời này có thể tuyệt đối nói không chừng, ngài này là muốn tiểu nhân mệnh a? Điếm tiểu nhị lập tức che Kim Thiền miệng, nghi ngờ tại bốn phía nhìn một vòng, phát hiện không ai sau mới thở phào một cái. Phổ Độ Hiền sư từ Ân Hoàn Vũ, lão bản của chúng ta nương làm sao có khả năng đầy đúng không? Lão bản nương thậm chí liền tiến vào Phổ Độ giáo tư cách đều không có. Điếm tiểu nhị che miệng dùng đến con muội âm thanh nói. Một cái giáo phái tại dân gian thế mà năng lực có như thế hy vọng, ngay cả đại tần nghiêm minh luật pháp chế độ cũng làm không được. Kim Thiền càng nghĩ càng thấy được kỳ lạ. Đại gia, nay Phổ Độ giáo giáo chúng mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng Phổ Độ Hiền sư lại là nhất đẳng đại thiện nhân, hơn nữa còn có đại thần thông đâu. Từ nàng lao nhân ra đi vào Nam Hoang về sau, mang đến rất nhiều bên ngoài mới có đồ vật, để cho chúng ta những thứ này nguyên bản cơ không chắc bụng người bình thường, hiện tại chỉ cần thứ bị thiệt hại từng chút một tuổi thọ, là có thể qua không thể so với người trung nguyên kém. Điếm tiểu nhị chắp tay trước ngực, đối với bầu trời đêm thành tín quỳ lại lên. Mà nghe nói như thế Kim Tiền vậy đột nhiên ý thức được, Trấn Công Tử rất nhiều tiểu thương trong tay bán thứ gì đó, đại bộ phận cũng là đến từ Trung Nguyên vật, thậm chí còn có Tần Quốc độc sinh ra tân trà. Vậy ở trong đó, lẽ nào này Phổ Độ Hiền Sư cùng Trung Nguyên liên quan đến? Kim Tiền nhíu mày, một cái có thể khiến cho bình dân dùng tuổi thọ đi đổi lấy vật liệu giáo phái, hắn có thể không cảm thấy sẽ là cái gì loại lương thiện? Các ngươi sẽ không sợ đem tuổi thọ sử dụng hết? Kim Tiền ngắt lời còn đang ở quỳ lạy dập đầu Điếm tiểu nhị. Tuổi thọ? Ha ha, tại Nam Hoang, không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Phổ Độ Hiền Sư trước khi đến, vì một miếng cơm no thì giết người toàn môn, loại sự tình này còn ít sao? Điếm tiểu nhị trợn nhìn Kim Tiền một chút. Đại gia, ngươi đến cùng phải hay không Nam Hoang người, sao ngay cả những thứ này cũng không biết? Câu theo đọc, câu nguyện phiếu, câu đề cử, cảm tạ các vị đại đại. Chương 22, Thanh Lâu. Xong bạn. Chương 22, Thanh Lâu. Xong bạn. Điếm tiểu nhị đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cho dù Kim Tiền lâu dài ở tại trên núi, theo lý thuyết cũng không có khả năng theo chưa từng nghe qua Phổ Độ Hiền Sư danh hảo. Ta trước kia có mắc động kinh mấy ngày gần đây mới chữa khỏi, chẳng qua người nhà vậy tất cả đều nấu chết rồi, không chỗ có thể đi mới lựa chọn xuống núi. Nhiều năm như vậy lục đục với nhau sinh hoạt, nói dối đối với Kim Tiền mà nói đơn giản chính là hạ bút thành văn. A, nguyên lai là như vậy. Nghe nói, Điếm tiểu nhị vậy không nghĩ nhiều. Cứ như vậy hai người tiếp tục dọc theo đen nhánh đường đi đi tới, mãi đến khi bước vào một cái chỗ ngoặt sau. Một chùm tại trong đêm không nên có ánh sáng, đâm vào Kim Tiền con mắt. Chỉ thấy một tòa ngói xanh tường đỏ, khắc hoa song cửa sổ lầu cao đứng sừng sững ở phía trước, cùng chấn nhỏ cùng địa phương khác so ra có vẻ không hợp nhau. Cửa chính treo trên cao nhìn đến không hết đèn lồng đỏ, to lớn bảng số phòng thượng viết hoa gian lâu ba cái mạ vàng chữ lớn, muôn hình muôn vẻ người ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Mười cái phong thái hiểu điệu vẽ lấy trang điểm đậm cô nương trẻ tuổi, trên đường phố tao thủ lập tư. Các nàng mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra một chút khiêu khích. Mỗi khi có người đi ngang qua, thì sẽ chủ động tiến đến kéo lên đối phương cánh tay, ổn ẻn luôn ổn ẻn ngữ hướng trong lâu lạc. Đây không phải Thanh Lâu sao? Ngươi không nói muốn đi sòng bạc sao? Kim Tiền nuốt ngụm nước bọt. Trong cung lúc thì từng nghe nói, dân gian có một loại chuyên môn dùng cô gái xinh đẹp tới lấy lòng nam nhân chỗ. Ở đâu, mọi người hàng đêm sinh ca, ngập trong vàng son, một đêm tiêu phí thì tương đương với nông hộ mấy năm thu hoạch. Mặc dù Tần Pháp văn bản rõ ràng cấm chỉ loại này nơi trốn vận doanh, nhưng lại nhiều lần cấm không ngừng, Thanh Lâu vẫn tại dân gian phồn vinh thịnh vượng. Thậm chí rất nhiều quan viên không để ý luật pháp, mỗi đến ban đêm rồi sẽ cởi triều phục, thay đổi liền bụng trộm chứa tiến về hưởng thụ. Nơi này tổng cộng có 5 tầng, 3 tầng trước là ký quán, sau 2 tầng mới là sòng bạc. Lão bản nương mỗi lúc trời tối đều sẽ đi lên chơi bài bán. Điếm tiểu nhị mắt nhìn mới vào thế tục đồ nhà quê Kim Tiền, trong giọng nói còn tiện thể vẻ kiêu ngạo. Theo ta thấy Trấn Công Tử cũng không phải rất giàu có, tại sao có thể có xa xỉ như vậy chỗ? Kim Tiền khó hiểu, theo lý mà nói loại địa phương này một đêm tốn hao, còn không phải thế sao những kia bình dân năng lực gánh chịu? Đại gia, ngài quên nơi này chính là Nam Hoang A. Từ Phổ Độ Hiền Sư đến rồi về sau, ai còn dùng tiền, có mệnh là được. Ngay tại Điếm tiểu nhị vừa mới dứt lời lúc, một người mặc áo thủng, đỏ bừng cả khuôn mặt đại hán, bị một đám tạp dịch trực tiếp theo trong tiệm ném đi ra đây. Đừng, đừng đuổi ta đi, ta còn có mệnh, ta muốn lại cửa. 10 năm. Đại hán chật vật từ dưới đất bò dậy, lung la lung lay mồm miệng không rõ hô. Ta nhổ vào. Tiểu tử ngươi mệnh tối nay đã ân xong, nếu không phải lão bản nương ghét bỏ ngươi chết tại trong tiệm ảnh hưởng làm ăn, nếu không này một chén trà tuổi thọ cũng không lưu lại cho ngươi. Tạp dịch vừa mới dứt lời, chỉ thấy đại hán đột nhiên giật mạnh, hai mắt trắng dã, trong miệng phun bọt mép tử lại lần nữa ngã trên mặt đất. Đây là thế nào? Kim Tiến hỏi. Còn có thể thế nào, đơn giản chính là mệnh ấn xong thôi. Nơi này mỗi đêm cũng sẽ chết mất mấy chục người, vô cùng thường gặp. Điếm tiểu nhị hứng hở hồi đáp. Thi thể cứ như vậy ném vào cửa chính. Kim Thiền cũng không phải đồng tình cái này đem mệnh ấn xong ra hỏa, chỉ là tò mò cử động như vậy. Ngài chờ một chút liền biết. Đột nhiên, chỉ thấy đại hán làn da trong nháy mắt biến khô nhăn, giống một bộ bị hút huyết thây khô. Đỏ tươi mắt to cầu theo trên mặt tuôn ra, lăn xuống tại tràn đầy bùn đất trên mặt đất. Một cái thật dài đầu lưỡi cúi tại bên miệng. Sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi héo rút, buộc chặt, mãi đến khi biến thành một khỏa khô cằn tiểu viên thịt mới ngừng lại được. Mà một bên tạp dịch thuận thế chính là một cước, đem viên này viên thịt đá hướng về phía xa xa ổ chó. Xong rồi vẫn không quên ngâm cục đàm. Tất cả quá trình, theo cửa lớn ra vào chơi khách ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, dường như đã sớm tập mãi thành thói quen. Là cái này đem mệnh sử dụng hết kết cục. Vô cùng đơn giản, cơm rau dưa lại hoa không bao nhiêu tiền, cần gì chứ? Điếm tiểu nhị thở dài. Hắn không nghĩ ra. Từ Phổ Độ Hiền Sư đi vào Nam Hoang về sau, người nghèo biến cũng không dùng xuống địa cải quốc, sẽ không cần mạo hiểm lên núi đi săn. Nếu như chỉ là duy trì ấm no, vẹn vẹn tốn vài chục năm tuổi thọ, thì đầy đủ cả một nhà dùng cả đời, không nên trầm mê ở hưởng thụ cùng đánh bạc khoái cảm, cuối cùng đem mệnh chơi xong. Mà thấy cảnh này Kim Tiền, trong đầu đột nhiên nhảy ra Lam Thư Lâu trong miêu tả Nam Hoàng câu nói kia. Nam Hoàng, khắp nơi trên đất tà túy mọc thành bụi, tà đạo loạn chính chi thuật hành hành, Trung Nguyên giáo phái không một nguyện vào trong đó. Tiểu này thu người tuổi thọ thủ pháp, này không ổn ổn thỏa tà giáo sao? Đại gia, cái kia chúng ta tiến vào. Điếm tiểu nhị nói xong, liền lôi kéo Kim Tiền hướng phía đi vào trong đi. Bước vào cao ốc. Trong này xa xỉ trình độ xa so với Kim Tiền nghĩ còn muốn qua trường. Quỳnh tương ngự tiểu, mỹ thực giai hảo tùy ý tiêu xài, đồ chơi văn hóa, tranh chữ đâu đâu cũng thấy, cho dù cùng Hàm Dương Thành trong các quan lại quyền quý thường đi quán rượu so ra vậy không chút thua kém. Nhưng không giống với Hàm Dương Thành, ở cái địa phương này chẳng những có cẩm la tơ lụa có phú hảo, cũng có thô áo tê dại quần nông dân. chỉ là phú nhân tại trả tiền giao dịch lúc dùng lại là gia phó nô lệ tuổi thọ, mà người nghèo lại chỉ có thể cắt vỡ cổ tay của mình lấy máu. Chẳng qua bắt mắt nhất hay là tôn này đứng ở trong đại sảnh, bay thẳng nóc phòng to lớn bạch ngọc quan âm. Đại gia, ngài cần muốn tại ba tầng trước dễ chịu sao? Điếm tiểu nhị chơi bẩn hướng về phía Kim Thiền cười cười. Không cần, trực tiếp dẫn ta đi gặp lão bản của các ngươi nương. Đối với loại địa phương này nữ nhân, Kim Thiền sẽ không nhắc tới bất cứ hứng thú gì. Dọc theo hồng thang lầu gỗ hướng lên trên đi đến, rất nhanh hai người liền đi đến lầu 4 sòng bạc. Không giống với ba tầng trước xa hoa trụy lạc, tầng thứ tư thì là trướng khí mù mịt, đám con bạc tiếng gào cảm giác đều có thể đem nóc nhà lật tung. Đại gia, nơi này chính là chấn công tử duy nhất năng lực kéo dài tính mạng chỗ, chẳng qua muốn gấp chín thành, ngài nếu không muốn thử một lần. Điếm tiểu nhị chỉ bốn phía chiếu bạc, ý vị thâm trường hỏi. Kéo dài tính mạng? Sao cái kéo dài tính mạng pháp? Chính là của tôi. Ngài nếu như vận may tốt, theo đổ khách hoặc là nhà cái trong tay tốt thắng 10 năm tuổi thọ, có thể thông qua nơi này gấp đổi thành 1 năm tuổi thọ. Thế mà còn năng lực như vậy, Kim Thiền trong lòng giật mình. Chẳng qua đột nhiên nghĩ lại, nếu như có thể đem Kim Thiền tuổi thọ chuyển rời đến trên người Doanh Lâu, kia chẳng lẽ có thể nhường Doanh Lâu trường sinh? Có thể sơ qua chơi một chút, bất quá ta có một tiền đề. Kim Thiền nói. Được rồi, ta cái này đi an bài cho ngài, phiền phức đại gia ở chỗ này đợi một lát. Điếm tiểu nhị khẽ miệng ép không được dương lên, hoàn toàn thì là một bộ gian kế được như ý dáng vẻ. Kim Thiền thì tùy ý đứng ở một cái chiếu bạc bên cạnh, lặng lẽ nín thở tại cái này ồn ào trong hoàn cảnh, tử tế nghe lấy xa xa trước bài, điếm tiểu nhị cùng nhà cái trò chuyện. Đại ca, ta nay mang đến một con lợn tử, lần này ta muốn một thành lợi. Điếm tiểu nhị lặng lẽ chỉ Kim Thiền đứng phương hướng nói. Ừ, ngươi cũng xứng. Một thành lợi, ngươi là muốn cho lão bản nương giết ta sao? Nhà cái khinh thường nói. Đừng nóng nội à, ngươi trước nghe ta nói, con lợn này tử không giống nhau, hắn khí huyết đặc biệt thịnh vượng, một sợi huyết thì đỉnh người khác 30 năm tuổi thọ. Phải biết tại Nam Hoang, người bình thường nhiều lắm là cũng liền sống hơn 40 năm, Kim Thiền cái này lọn huyết dường như ngang hàng một người tuổi thọ. Người xác định, cơn giận như thế huyết vượng thì người, một vạn người bên trong cũng không nhất định có một cái. Nhà cái nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ dậy rồi xa xa Kim Thiền. Chắc chắn 100 tiểu quán tượng quan âm hôm nay trực tiếp bị hắn no bạo. Điếm tiểu nhị vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói. Được, chẳng qua chỉ có thể có nửa thành, loại người này còn phải nhường lão bản nương tự thân xuất mã. Nhà cái suy nghĩ một lúc vẫn là đáp ứng. Về đến Kim Thiền bên người, điếm tiểu nhị lại đổi lại một bộ định nọt nét mặt. Đại gia, tất cả thỏa đàm, người đi theo ta là được, hơn nữa còn là lão bản nương tự mình cùng người cược. Điếm tiểu nhị không ngời, một mực cung kính mời Kim Thiền đi tới một chỗ xa hoa chiếu bạc bên cạnh. Chương 23, 6000 năm khí huyết tuổi thọ chương 23, 6000 năm khí huyết tuổi thọ chính là ngươi mơ cược. Nhà cái đứng ở Kim Thiền bên kia, ngửa đầu ngạo khí mà hỏi. Là ta. Kim Thiền đánh giá người trước mắt này một vòng về sau, nhẹ nhàng mở miệng trả lời. Muốn chơi có thể, bất quá chúng ta lão bản nương có một quy củ, chỉ cần lên chiếu bạc nhất định phải cùng rót, mãi đến khi tuổi thọ hao hết mới có thể đình chỉ. Xem ra gia hỏa này là dự định một ngụm đem Kim Thiền ăn sạch sẽ. Đại gia, ngài nếu như muốn biết làm sao tiến về Trung Nguyên, tất cả phổ độ quận cũng chỉ có lão bản nương năng lực kể ngươi nghe. Điếm tiểu nhị ở một bên vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, sợ Kim Thiền bị dọa lui. Được, không sao hết. Chẳng qua cách chơi phải do ta quyết định. Kim Thiền mặc dù trong lòng minh như gương đồng, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Rốt cuộc tại Đào Hoa Nguyên này 20 năm, hắn học xong một loại tuyệt sẽ không thua cách chơi. Không sao hết, ta cái này đi mời lão bản nương, cụ thể chuyện ngươi cùng nàng đàm. Nhà cái lời này vừa nói ra, ngay cả phụ cận đám con bạc cũng dừng tay lại bên trong trò chơi. Từng cái tất cả đều mặt lộ tò mò, hướng phía bên này nhìn lại. Khoảng qua một thời gian uống cạn chung trà. Ha ha, lại có thể có người dám tới tìm ta cược, đây là chán sống sao? Chưa từng thấy người, chỉ là thanh âm này liền để một đám đồ khách toàn thân tê dại. Ngẩng đầu nhìn lại, tiến về lầu 5 trên cầu thang. Chỉ thấy mấy cái hiểu điệu gợi cảm thiếu nữ, bao vây nhìn một vị mỹ nhân tuyệt sắc chậm rãi đi xuống. Sự xuất hiện của nàng, để trong này cái khác nữ tử lập tức biến lu mờ ảm đạm. Một chuỗi khéo leo linh đang treo ở thật dài trên chân ngọc đinh đinh rung động, tinh xảo trắng nón chỉ bôi màu đỏ sơn móng tay chân nhỏ, làm cho cả sòng bạc nam nhân không ngừng ngay cả nuốt nước miếng. Khuôn mặt nhỏ dài còn không tệ, tỷ tỷ thích. Nữ tử đi thẳng về phía trước, dùng trong tay hắn kia cây ốm dài tẩu hút thuốc cán, nhẹ nhàng khơi mào Kim Thiền cái cằm. Như thoi đưa dài nhỏ mỹ nhãn, nhường Kim Thiền cũng không dám nhìn thẳng. Nếu như chỉ nói mỹ phương diện này, liền xem như hoa dương đến rồi vậy so với không kịp. Là ta muốn được, bất quá ta biết không nhiều, chơi cái gì ta quyết định, hy vọng lão bản nương năng lực đáp ứng. Nhìn thấy dường như muốn dán trên người mình nữ tử, Kim Thiền vậy không chịu thua kém hướng phía trước bước một bước. Thú vị, tiểu đệ đệ rất có đảm lượng. Quy củ của ta ngươi nên đều biết, đánh cược bắt đầu liền không thể dừng lại, chẳng qua ngươi này khuôn mặt nhỏ tỉ tỉ vô cùng là ưa thích, đến lúc đó ta sẽ lưu ngươi một tháng, hai tháng tuổi thọ đến chuyên môn hầu hạ ta. Nữ tử cười cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Kim Thiền trên mặt vẽ một vòng về sau, liền quay người đi tới chiếu bạc bên kia. Nói đi, ngươi muốn chơi cái gì? Xuất sắc, một ván phân thắng thua, ta khô trên người tất cả huyết, nhỏ vào ngươi tôn này bạch ngọc quan âm trong. Kim Thiền chỉ trong lâu tôn này cao mấy chục mét bạch ngọc quan âm, mà không đổi sắc nói. Mặc dù hiện nay cũng không biết Kim Thiền sức lực đến từ nơi đâu, chẳng qua nhìn tư thế dường như có loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Tiểu tử này là điên rồi sao? Liền xem như cực mệnh cũng không có chơi như vậy a. Ta nhìn xem tiểu tử này thuần túy là sắc đảm bao tiền, lão bản nương không phải từng nói qua, người nào thắng nàng, nàng thì vì ai phá thân. Chúng ta khách làng chơi mẫu mực a. ngay cả ta cái này lão dâm côn cũng không dám cùng lão bản nương chơi như vậy, tiểu tử này có quyết đoán, ta yêu thích. Chẳng qua hắn sẽ chỉ chơi xúc sắc, cái này cùng mất mạng có cái gì khác nhau? Bốn phía đổ khách nhóm châu đầu ghé thai, bàn tán sôi nổi dậy rồi Kim Thiền. Ha ha, tiểu đệ đệ ngươi cứ như vậy muốn có được tỷ tỷ sao? Lão bản nương còn tưởng rằng Kim Thiền cùng kia chút ít đồ háo sắc một dạng, vậy là vì thân thể của mình mới đến liều mạng. Trong nháy mắt đối với Kim Thiền ấn tượng trở nên kém rất nhiều. Đạt được. Được cái gì? Vẻ mặt sững sờ Kim Thiền, hoàn toàn không rõ trước mắt nữ nhân này đang nói cái gì. Ngươi chẳng lẽ không phải vì thân thể của ta sao? Lão bản nương rút khẩu thuốc lá trong tay túi cái nồi, lộ ra một bộ giả trang cái gì chính nhân quân tử nét mặt hỏi. Không, 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 ta đối với thân thể của ngươi không có nửa điểm hứng thú. Kim Thiền vội vàng xua tay. Nghe được câu này lão bản nương, cuộc đời thế mà lần đầu tiên xuất hiện một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Túi đầu xuống mắt nhìn chính mình vĩ đại bộ ngực về sau, liền lại mở miệng nói, tỷ tỷ thích ngươi kiểu này khẩu thị tâm phi dáng vẻ. Không phải nguyên bản Kim Thiền còn muốn giải thích xuống, chẳng qua nói được nửa câu lại sửa lời nói, ta thật đối với thân thể của ngươi không hề hứng thú, nếu như ngươi thua, chỉ cần muốn nói cho ta biết tiến về Trung Nguyên biên cảnh đường làm như thế nào đi. Trung Nguyên. Chẳng biết tại sao, tại Kim Thiền nói ra tiến về Trung Nguyên những lời này về sau, tất cả mọi người như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn phía Kim Thiền. Giống như là một cái ông nhà giàu bỏ qua vạn quan gia tài, không nên đi nông thôn qua bụng ăn không no sinh hoạt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần thắng ta là được. Bất quá, ta muốn nhìn ngươi có hay không có tiền cờ bạc chơi trận này trò chơi. Cùng ta đánh cược, cái này đại giới có thể là rất cao nha. Mặc dù lao bản nương đã nghe thủ hạ người nói qua, Kim Thiền sinh mệnh lực có thể so với trăm con lợn rừng, bất quá vẫn là được tự mình xác nhận một chút mới được. Vàng bạc tế nhuyễn, ta đều không có. Ừ, những kia toái vật ta vậy trước mắt, ta chỉ quan tâm ngươi cái mạng này giá trị bao nhiêu. Lão bản nương nhẹ nhàng cười một tiếng, phong tình bạn chúng nói. Mà theo tiếng nói của nàng vừa dứt dưới, còn không đợi Kim Thiền mở miệng, chỉ thấy tầng cao nhất kia tòa cự đại bạch ngọc quan âm tượng, đột nhiên có hơi mở mắt ra. Con ngươi màu trắng tử tại trong hốc mắt dạo qua một vòng về sau, liền trực câu câu nhìn phía Kim Thiền. Đột nhiên, chỉ thấy kia bạch ngọc quan âm thất khiếu trong, bay ra lít nha lít nhít một đám con ruồi, sau đó những con ruồi này dần dần tại Kim Thiền đỉnh đầu ngưng tụ, hình thành ba chữ. Một giáp tí, hai giáp tí, mười giáp tí. Thấy cảnh này, lão bản nương miệng nhỏ khẽ nhếch, thì liền trong tay tẩu hút thuốc cán rơi trên mặt đất đều không có phát giác. Mà bốn phía cái khác đổ khách nhóm cũng đều mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Đây là Hoa Gian lâu kiểm tra dân cờ bạc còn có bao nhiêu tuổi thọ, khí huyết cách. Mặc dù nhiều năm như vậy, không thiếu xuất hiện một ít sinh mệnh lực thịnh vượng người. Chỉ là không ngờ rằng, sẽ có người khí huyết năng lực thịnh vượng đến trình độ như vậy. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời. Đen nhánh con rồi chữ viết còn đang không ngừng biến hóa, không có chút nào ý dừng lại. 20 giáp tí, 50 giáp tí, 100 giáp tí. Mãi đến khi Kim Thiền đỉnh đầu xuất hiện 100 giáp tí bốn chữ trước mắt, vội vàng dừng lại. Lão bản nương vội vàng uống ngừng bạch ngọc quan âm. Dòng giá 6000 năm khí huyết, tuổi thọ, nhường cả đám bị hù ngẩn người tại chỗ. Chương 24, còn gặp lại tiểu nha đầu chương 24, còn gặp lại tiểu nha đầu ngay tại lão bản nương a ngừng bạch ngọc quan âm một khắc này. Mấy bạn con rồi trong nháy mắt vẩy xuống đầy đất, dẫn đến lầu dưới khách làng chơi nhóm bị ngâm một đầu. Bạch ngọc quan âm giữa lông mày quan âm trí, cũng trở nên cùng ban ngày tại quán rượu lúc một dạng, đã nứt ra một cái khe. Từ ngực lão bản nương nuốt ngụm nước bọt. Nàng hiểu rõ 100 giáp tí là bạch ngọc quan âm cực hạn, mà không phải trước mắt người tiểu đệ này cực hạn. Ngươi khí huyết sao sẽ như thế thịnh vượng? Lão bản nương vẻ mặt nghiêm túc hướng phía Kim Thiền hỏi. Khí huyết thịnh vượng người chính mình không phải là chưa từng thấy qua, nhưng nhiều lắm là cũng là 300-400 năm, tượng Kim Thiền tiểu này sáu đã ngoài ngàn năm quái vật quả thực là chưa từng nghe thấy. Khí huyết, ngươi chỉ là tuổi thọ. Kim Thiền cha hỏi mà chính hắn vậy không ngờ rằng, vẹn vẹn như vậy có thể nhường to lớn tượng quan âm vỡ ra. Đây cũng không phải, khí huyết chỉ là đại biểu sinh mệnh cường độ, cũng không có nghĩa là chiều dài, dường như là một cái giết địch vô số lao tướng quân, tuổi thọ của hắn có thể chỉ có mấy chục năm, nhưng khí huyết lại là người bình thường mấy lần. Chỉ là loại người này đúng là hiếm thấy, đồng thời tại Nam Hoang địa vị cao thượng. Nghe văn lão bản lời của mẹ, Kim Thiền lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tới đối phương cũng không có hướng trường sinh bất diệt phương diện này suy nghĩ. Ngươi nhìn xem này tiền cờ bạc có đủ hay không cùng ngươi lên bàn. Mặc dù ngoài miệng là như thế hỏi, nhưng theo những người này trên mặt cũng có thể nhìn ra, chính mình tiền cờ bạc chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Không. Lão bản nương lắc đầu, như thế nhường Kim Thiền bất ngờ. Chưa đủ. Cái này chẳng lẽ đều không đủ sao? Kim Thiền liền vội vàng hỏi. Không phải ngươi chưa đủ, là ta chưa đủ. Chỉ sợ đem Hoa Gian lâu của ta bán, đều không đủ tiền cờ bạc cùng ngươi lên bàn. Cái này lão bản nương ngược lại là cái hợp cách dân cờ bạc, chỉ là nghĩ công bằng công chính cược một ván, theo không nghĩ tới chiếm Kim Thiền nửa chút lợi lộc. Ngươi năng lực cầm ra bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Kim Thiền nhún vai, sao cũng được nói. Này không được, ngươi là tại khinh thường ta sao? Lão bản nương hai con ngươi chừng một cái, nét mặt không vui hỏi. Như vậy đi, mặc dù ta không bỏ ra nổi 6000 năm tuổi thọ cùng ngươi cược, nhưng mà ta có một cái có thể gia nhập phổ độ giáo cách, ta dùng cái này cùng ngươi cược. Lão bản nương thốt ra lời này ra, Kim Thiền ngược lại là không có phản ứng gì, nhưng mà bốn phía dân cờ bạc cùng hóng chuyện khách làng chơi nhóm lại sôi nổi lộ ra một bộ tham lam nét mặt, thật không thể thế Kim Thiền lên bàn, gia nhập phổ độ giáo. Lão bản nương chớ không phải là đang nói cười, nay tiền cờ bạc có thể so sánh 6000 năm tuổi thọ muốn quý giá nhiều a. Mọi người khó hiểu, lão bản nương vì sao lại cờ bật trọng yếu như vậy đi cược? phải biết lão bản nương mặc dù tại trấn công tử là tuyệt đối lão đại, nhưng chính là như vậy vậy không có tư cách biến thành phổ độ giáo một tên tỷ nữ. Tiểu đệ đệ, lần này thực sự là tiện nghi ngươi, trước đây chuyện này ta có phải không nghĩ đối với người ngoài nói ra được. Lão bản nương nói xong liền phất phất tay, nhường bốn phía thủ hạ đuổi đi tầng này nhàn tạp nhân viên. Dù sao có thể gia nhập phổ độ giáo cách, không ai sẽ không đỏ mắt. Chờ một chút, ngươi có phải hay không sai lầm? Kim Tiền lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Ta biết, chuyện này là ta bị thua thiệt, bất quá ta thân làm hoa gian lâu lão bản, coi như tiện nghi ngươi người tiểu đệ đệ này. Đi, đem cô nàng kia mang cho ta đến. Lão bản nương hoàn toàn hiểu sai ý, đừng nói cái gì gia nhập phổ độ giáo, liền xem như Vu Lan buồn hội vé vào cửa, Kim Thiền vậy không có nửa điểm hứng thú. Hắn chỉ quan tâm chính mình nên như thế nào rời khỏi này chết tiệt nam hoang. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy mấy cái cường tráng hán tử khiêng một cái che vải đen lồng sắt đi đến. Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi năng lực cậy mở nữ hoa hoa này miệng, gia nhập phổ độ giáo sát suất lớn không có vấn đề gì. Lão bản nương nói xong, liền tự thân lên trước một cái lột xuống lồng sắt bên trên miếng vải đen. Tiểu nha đầu, thế nào lại là nàng? Kim Thiền trong lòng giật mình, kém chút thì kêu lên tiếng. Chỉ thấy lồng bên trong chính là trước kia chính mình bỏ xuống kia người cầm tiểu nha đầu, chỉ là lúc này tiểu nha đầu máu me khắp người, vẻ mặt khủng hoảng ôm đầu gối, ngồi xổm ở lồng sắt góc run lẩy bẩy, mà ngón tay nàng, ngón chân 20 cái móng tay đã bị sống sờ sờ nhổ xuống, ngay cả nhãn cầu đều bị tháo xuống một khỏa, trống rông hốc mắt bên cạnh bốc lên cuốt cuốt huyết thủy, vết thương trên người càng là vô số kể, thậm chí còn chạy tanh hôi mù dịch. Tiểu nha đầu dường như vậy nhận ra Kim Thiền, nhưng chỉ là ngắn ngủi lộ ra một vòng nụ cười về sau, liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên kia. Cô nàng này chính là phổ độ giáo mấy ngày trước đây truy nã ra hỏa, nếu như ta thua liền đem nàng cho ngươi, ngươi chỉ cần hỏi ra cùng nàng cùng nhau chạy ra lưu ra thôn người là ai, liền có thể gia nhập phổ độ giáo. Lão bản nương chán ghét mắt nhìn lồng bên trong bẩn thỉu tiểu nha đầu về sau, liền đi đến Kim Thiền bên người. Chẳng qua cô nàng này mặc dù là người cầm, nhưng xương cốt lại rất rắn, sửng sốt bị ta ép hỏi ba ngày, cũng không chịu biết ra cùng nàng cùng nhau đào tẩu người là ai. Nghe vậy, Kim Thiền trong nháy mắt đã hiểu. Tiểu nha đầu mới vừa rồi là sợ những người này phát hiện mình cùng nàng biết nhau, lúc này mới đem đầu xoay đến một bên. Trong chốc ngắn này, Kim Thiền tâm lý thế mà xuất hiện áy náy cùng hối hận tâm trạng, mà loại cảm giác này còn là bình sinh đến lần đầu tiên. Cùng nàng cùng nhau chạy đi người. Chuyện này phổ độ giáo là làm thế nào biết? Kim Thiền nhắm mắt lại điều chỉnh một chút tâm tính về sau, mở miệng hỏi. Không rõ ràng, chẳng qua nghe nói là phổ độ giáo người tại cô nàng này trong nhà, phát hiện có người có thể đoạn thiệt trọng sinh, thế là liền hứng thú. Đúng rồi, nghe nói hay là phổ độ hiền sư tự mình hạ đạt pháp chỉ. Đoạn thiệt trọng sinh. Kim Thiền đột nhiên nhớ lại, chính mình lúc trước vì để phòng bị thuốc tê mê bó tay, mới thông qua cắn đứt đầu lưỡi gìn giữ thanh tỉnh. Bất quá, làm lúc chính mình một mùi lửa đã đốt đi chủ phòng, theo lý thuyết kia mấy cây đầu lưỡi đã sớm biến thành cho tàn, đây cũng là làm sao bị phát hiện. Cách ngay tại Kim Thiền sững sờ lúc, lão bản nương thủ hạ đột nhiên cầm lấy roi trong tay, hướng phía tiểu nha đầu quất tới. Ngươi đây là muốn làm gì? Kim Thiền theo bản năng ra tay ngăn cản, ngay cả chính hắn cũng là tại sau khi mở miệng mới phản ứng lại. Ngươi biết nàng? Lão bản nương híp mắt lại nhìn về phía Kim Thiền. Không biết, chỉ là sợ ngươi đem nàng đánh chết, đợi lát nữa ta không cách nào tiếp tục khảo vấn. Kim Thiền mặt không đổi sắc nói. Như vậy a, chẳng qua nàng hiện tại còn không phải là của ngươi. Ta thừa dịp trong khoảng thời gian này thử lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không ép hỏi ra một người khác đến tuột cùng ở đâu. Lão bản nương không hổ là kẻ ra đời. Trước đó chỉ là bởi vì ép hỏi ba ngày, đều không thể cậy mở tiểu nha đầu miệng, lúc này mới lấy ra làm tiền cờ bạc. Chẳng qua nếu là lúc này có thể khiến cho tiểu nha đầu khuất phục, như vậy trận này đánh cược vậy cũng không cần phải tiếp tục. Dù sao có thể gia nhập phổ độ giáo, có thể so sánh này 100 giáp tuổi thọ muốn tốt hơn nhiều. Tiếp tục đánh cho ta. Lão bản nương thủ hạ tại nhận được mệnh lệnh về sau, đột nhiên vung lên roi ra, hung hăng quất vào tiểu nha đầu trên thân. Roi xé rách ra thịt âm thanh trong phòng quanh quẩn. Trước đó đã mục nát vết xẻo lại lần nữa lật ra. Chỉ thấy tiểu nha đầu cơ thể run rẩy kịch liệt, nàng cắn chặt hàm răng, nỗ lực không để cho mình phát ra âm thanh, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra khẽ khẽ màu đỏ mồ hôi. Đau nhức khó có thể chịu được, nhường nàng đem môi cũng không cẩn thận cắn rơi mất một khối. Nhưng mà, cho dù thân thể nho nhỏ đối mặt tàn khốc như vậy quất, tiểu nha đầu vẫn luôn đều không có nhìn xem Kim Thiền một chút. Chương 25, không xinh đẹp toàn thắng chương 25, không xinh đẹp toàn thắng dừng tay. Nhìn bị rót một chậu nước muối, đau toàn thân co giật tiểu nha đầu, Kim Thiền trong 20 năm lần đầu tiên cảm tính chiến thắng lý tính. Tiểu đệ đệ là trong lòng đau cái này, lông còn chưa mọc đủ hoàng mao cô nàng sao? Ngươi này yêu thích thật sự không dám lấy lòng a. Lão bản nương hút thuốc phun ra một ngụm sương trắng, có chút ý vị thâm trường nói, thật làm cho ngươi giết chết nàng, ta còn thế nào gia nhập phổ độ giáo? Kim Thiền cưỡng ép áp chế tâm chẳng nói. Ha ha, tại đây trên chiếu bạc ta còn chưa bao giờ thua qua, tiểu đệ đệ ngươi đây là nơi nào tới tự tin a? Lão bản nương hướng phía bọn hạ nhân phất phất tay, sau đó cởi khoác lên người áo mỏng, lộ ra nửa cái vai. Một cái phân thắng thua, ngươi thua ta muốn này 6000 năm tuổi thọ, khí huyết, ta thua cô nàng này cùng ta tối nay tất cả đều về ngươi. Lão bản nương cầm lấy trên bàn xúc sắc liền bắt đầu lắc lư. Tốt, một cái định sinh tử. Kim Thiền đồng dạng cầm lấy xúc sắc đung đưa. Trên chiếu bạc trò chơi Kim Thiền kỳ thực nhất khiếu bất thông, nhưng duy chỉ có này đổ xúc sắc, lại là tại Đào Hoa Nguyên những trong năm này học được duy nhất kỹ năng. Cùng mặt trược, bài cửu mặt khác những cái kia trò chơi cách chơi không giống nhau. Đổ xúc sắc, thính giác bén nhạy Kim Thiền, thông qua luyện tập liền có thể nghe ra điểm số. Chẳng qua lão bản nương loại cấp bậc này dân cơ bạc, mặc dù không có giống như Kim Thiền bén nhạy thính giác, nhưng kỹ thuật thượng lại là xa xa dẫn trước. xúc sắc tại trung trong phát ra tiếng vang xào xạc, lão bản nương hai tay thật chặt bao trùm trung thân, cảm thụ lấy xúc sắc tại trung trong nhảy lên. Thật là lợi hại, không hổ là cái lao con bạn. Kim Thiền tử tế nghe lấy đối phương xúc sắc bên trong âm thanh, không khỏi phát ra tán thưởng. Mở. Chỉ thấy lao bản nương khí thế mười phần hét lớn một tiếng, sau đó giơ lên cao cao xúc sắc hướng về mặt bàn đệm xuống. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc lúc, Kim Thiền biết mình duy nhất có thể thắng cơ hội tới. Phổ độ hiền sư, ta làm lao nương ngươi. Kim Thiền dùng ra bình thường lớn nhất âm thanh, hướng phía lao bản nương gọi lên. Chỉ là thanh âm này liền để lầu dưới ngắm nhìn mọi người, bị hù toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh. Tại Nam Hoang, dám trước mặt mọi người nhục mạ Phổ độ hiền sư. Đây quả thực cùng trong A phòng cùng, lớn tiếng hô to đánh ngã Triệu Cơ đồng dạng. Xác suất lớn sẽ bị Chu Cựu tộc hoặc là Thập tộc. Quả nhiên, cái này cũng họng xuống dưới, lão bản nương trong nháy mắt hoảng hồn, thì liền trong tay xúc sắc cũng run một cái. Nếu không phải kinh nghiệm đầy đủ phong phú, chỉ sợ này xúc sắc đã sớm bay ra ngoài. Phình một tiếng, theo xúc sắc chụp trên bàn, lão bản nương sắc mặt vậy dần dần phát xanh. Nhìn đến đây, Kim Thiền liền hiểu rõ cái này đánh cược mình đã 10 phần chắc chín. Chậm rãi từ từ, Kim Thiền nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe trong tay xúc sắc va chạm âm thanh. Mãi đến khi lắc ra khỏi một cái kết quả vừa lòng, mới chụp tại trên mặt bàn. Lão bản nương, mời mở. Kim Thiền cười lấy làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Hừ, nay còn có cần phải mở sao? Tiểu đệ đệ, ngươi biết ngươi vừa nãy đục mạ hiển sư hậu quả là cái gì không? Lão bản nương mặt đen lên, trực tiếp đem chính mình xúc sắc đánh bay trên mặt đất. Hậu quả gì? Nếu không các ngươi đi thông báo một cái nhường ta xem một chút. Kim Thiền xảo trá nói. Thông qua trước đó cùng điếm tiểu nhị trò chuyện, Kim Thiền có thể chín thành chín xác định, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không có người dám đi bẩm báo tàn nhận Phổ độ giáo. Rốt cuộc liên lụy mạng dẫn, vạ lây hậu quả, chỉ sợ không ai có thể có cái này tâm lý giác ngộ. Mà lầu dưới người tại Kim Thiền hô lên câu nói kia lúc, sớm đã tán làm một đoàn, sôi nổi thoát đi hoa gian lâu. Ngay cả chơi đến một nửa khách làng chơi, cũng có thể nhịn được một bước mấu chốt nhất hướng ra phía ngoài chạy tới. Bất đắc dĩ lao bản nương thì là lạnh hừ một tiếng về sau, lưu lại một câu, buổi tối cho ta, liền vậy tức giận rời khỏi nơi này. Vung nàng ra xiềng xích, sau đó đưa đến trong phòng của ta đến. Đúng rồi, lại chuẩn bị cho ta một ít dược vật, ta cũng không muốn nhường nàng chết rồi. Kim Thiền chỉ lồng bên trong đã ngất tiểu nha đầu, sau đó lại bổ sung một câu. Tại tầng thứ ba tùy ý tìm cái không người ở qua căn phòng, Kim Thiền liền đi vào. Sau đó cảnh giác tại ngoài phòng quan sát, liền đóng lại cửa lớn đem bị vứt trên mặt đất tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Kim Thiền trầm mặc. Nếu như ra ngoài lý tính, hiện tại nên giết trong hôn mê tiểu nha đầu, tốt nhường bí mật của mình sẽ không bại lộ cho Phổ độ giáo. Nhưng chẳng biết tại sao, bóp ở đối phương cái cổ tay lại chậm chạp không dùng lực. Nhẹ nhàng thở dài sau, chỉ thấy Kim Thiền há miệng cắn nát cổ tay của mình, đem huyết dịch rào rào hướng phía mặt như giấy sắc tiểu nha đầu trong miệng tích đi. Theo Kim Thiền huyết dịch nhỏ vào trong miệng, trước một khắc còn hấp hối tiểu nha đầu, sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, lạnh băng thân thể vậy bắt đầu ấm lại. Hô hấp cũng biến thành bình ổn hữu lực, nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng chậm chậm giãn ra, bị cắn rơi một khối môi vậy mọc ra mới mầm thịt. Mặc dù nhưng đã vượt qua quỷ môn quan, nhưng Kim Thiền vẫn không có dừng lại, mặc cho huyết dịch chảy vào đối phương trong miệng. Rốt cuộc này một thân tổn thương nếu như chuyển biến xấu, có thể tùy thời muốn tiểu nha đầu bệnh. Đại ca ca, ta chưa nói cho bọn hắn biết ngươi là ai. Đột nhiên, tiểu nha đầu run run rẩy rẩy mở ra miệng nhỏ, hướng về phía Kim Thiền mở miệng nói. Cùng mới gặp lúc giống nhau đôi mắt to xinh đẹp, nhìn về phía đem nàng ôm vào trong ngực nam nhân. Ngươi biết nói chuyện? Kim Thiền kinh ngạc mở miệng hỏi. Ừm, đêm đó tỉnh ngủ sau liền phát hiện biết nói chuyện, bất quá đại ca ca yên tâm, những người xấu kia nhóm còn không biết. Tiểu nha đầu giọng nói có chút kiêu ngạo, tựa hồ là đang tranh công. Ngươi a, ngươi để cho ta nên nói như thế nào xin chào đâu? Kim Thiền rất bất đắc dĩ, chỉ có thể vươn tay méo méo tiểu nha đầu gương mặt. Đại ca ca, đau nhức. Nghe được tiểu nha đầu hô đau, Kim Thiền bị hù đội vàng nắm tay rút về. Mà tiểu nha đầu nhìn thấy Kim Thiền này lúng túng dáng vẻ về sau, mặc dù cơ thể vẫn như cũ suy yếu, nhưng vẫn là không nhịn được cười khanh khách ra tiếng. Hừ, ngươi bây giờ không cần nói, ta cho ngươi tiếp tục chữa trị, và nhãn cầu mọc tốt cơ thể chẳng phải đau lại nói. Kim Thiền khẽ hừ một tiếng, đem đầu lại đến một bên. Dù sao đoạn thiệt trọng sinh sự việc, nay tiểu nha cũng đã hiểu rõ, tất nhiên không có ý định diệt khẩu, dứt khoát thì lại cho nàng tích điểm huyết đi. Đại ca ca, ta không thể uống nữa, nếu như vết thương trên người cũng bị mất, đám kia bọn vô lại hội sinh nghi. Tiểu nha đầu nói xong liền đem miệng gấp đóng lại. Không sao, đợi lát nữa dùng vải miệng che lại là được. Kim Thiền ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đối với tiểu nữ hải nhìn với con mắt khác. Một cái 13-14 tuổi ở chết tại Nam Hoang tiểu nữ hải, thế mà năng lực có như thế cách tự hỏi cùng cứng cỏi không rời tâm cảnh, nếu là có thể thật tốt bồi dưỡng lời nói, vị lai không thể đo lường. Đem cắt vỡ cổ tay ở trên người xoa xoa, Kim Thiền liền đem tiểu nha đầu ôm đến trên giường. Đại ca ca, ngươi mau đưa những kia vải mịn lấy tới, ta muốn đem đầu bao trùm. Tiểu nha đầu chỉ để ở một bên dược vật cùng màu trắng vải mịn, hướng về phía Kim Thiền nói. Nghe nói lời này, Kim Thiền cũng không có dạy vò khốn khổ. Lỡ như hoa gian lâu người đột nhiên xâm nhập, vậy liền thật sự có chút phiền toái. Tại đem tiểu nha đầu băng bó kỹ sau, ngoài cửa đồng thời truyền đến lao bản nương bước chân nhẹ nhàng âm thanh. Tiểu đệ, tỷ tỷ tất nhiên nói thân thể tối nay về ngươi, vậy liền tuyệt đối sẽ tuân giữ uy tín. Ngoài cửa, Thiên Tiểu Bá Mị lao bản nương vẽ lấy nhàn nhạt làm trang, chỉ mặc một bộ màu xanh lá áo ngực, đi chân đất đứng trên sàn nhà. Các vị đại lão, cầu một cái theo đọc, cầu một cái đề cử, cầu một cái bình luận chương 26, không tưởng tượng được phát triển chương 26, không tưởng tượng được phát triển nghe đến lao bản nương tại ngoài phòng gõ cửa. cái thứ nhất làm ra phản ứng không phải Kim Thiền, mà là còn nằm ở trên giường tiểu nha đầu. Chỉ thấy tiểu nha đầu vội vàng chuyển lên còn chưa khỏi hẳn cơ thể, lại trên đầu quấn vài vòng lụa trắng về sau, liền tìm nơi hẻo lánh trực tiếp nằm xuống, giả trang ra một bộ hôn mê bất tỉnh dáng vẻ. Tiểu hài tử này không khỏi cũng quá hiểu chuyện đi. Kim Thiền trong lòng một hồi xấu hổ, hướng phía cửa đi đến. Kim Thiền chỉnh lý một chút quần áo cùng tóc tán loạn, để cho mình nhìn lên tới năng lực sơ qua biến tinh thần một ít. Chẳng qua đó cũng không phải vì nên đón chuẩn bị hiến thân xinh đẹp lao bản nương. Tiểu đệ đệ, để cho ngươi chờ lâu. Tại mở cửa trong nháy mắt, lão bản nương liền đem nàng kia trắng non đôi chân dài trực tiếp móc tại Kim Thiền trên eo. Này bức thiết dáng vẻ, để người trong lúc nhất thời lại có chút ít không phân rõ, ai mới là vừa nãy trưởng đánh cược bên thắng? Ngươi tại sao không có rửa sạch sẽ thân thể? Lão bản nương nhếch miệng, trong lời nói giống như cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù cùng Trấn Công Tử đám này ra dày thịt béo các hán tử so ra, Kim Thiền dường như là tại dã trong chuồng heo một đầu bạch hồ ly, nhưng nếu là năng lực lại dọn dẹp một chút, sợ rằng sẽ biến càng thêm tú sắc khả san. Lão bản nương, ngươi đây là muốn làm gì? Trước đó vì tâm trạng bực bội, đang đánh cược cục bắt đầu trước, Kim Thiền cũng không có nghe tiếng lão bản nương tiền cờ bạc còn bao gồm chính nàng. Tiểu đệ đệ đủ ngây thơ, sẽ không còn là một cái chim non a. Lão bản nương quyến rũ cười một tiếng, lấy tay khẽ vuốt qua Kim Thiền lồng ngực. Ngươi nói đùa, ta chỉ là muốn hiểu rõ làm sao tiến về Trung Nguyên, còn có này đoái hoán dương thọ biện pháp. Kim Thiền tượng như giật điện đẩy ra tay của đối phương, mỗi nói một chữ liền lui về sau một bước. Đêm dài đằng đẵng làm gì nóng lòng nhất thời, ngươi muốn đoái hoán dương thọ, chỉ cần cược thắng 1500 năm, chính mình đi một chuyến phổ độ giáo liền có thể. Về phần trước đây hướng Trung Nguyên biện pháp, ngươi xác định ngươi muốn đi Trung Nguyên sao? Lão bản nương giãy rủa dáng vẻ thướt tha mềm mại cơ thể từng bước một về phía trước tới gần, mãi đến khi đem Kim Thiền ép lui không thể lui mới ngừng lại được. Đương nhiên xác định. Kim Thiền dựa lưng vào tường, không có một chút do dự hồi đáp. Nghe lão bản nương ý tứ trong lời nói, muốn đoái hoán dương thọ còn phải bản thân đi phổ độ giáo một chuyến mới được. Chỉ bất quá bây giờ Kim Thiền, ước gì rời xa đám kia tà ma ngoại đạo, làm sao có khả năng còn sẽ chủ động tiến về. Ngươi trẻ tuổi, ta nói ngươi rốt cục muốn làm gì? Ta thân thể này ngươi là muốn hay là không muốn? Nhìn thấy Kim Thiền gia hỏa này chú ý, dường như căn bản không tại trên thân thể của mình, lão bản nương tức giận hỏi. Ta cũng không nói muốn a. Kim Thiền mở ra hai tay bất đắc dĩ nói. Nghe nói lời này, lão bản nương trong nháy mắt sửng sốt. Lúc này mới hồi tưởng lại kẻ trước mắt này đã từng nói như thế lời miệng, chỉ chẳng qua khi đó nàng cho rằng Kim Thiền chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi. Hừ, không có kinh nghiệm con gà con, lão nương ta còn không hiếm sử dụng đây. Lão bản nương cũng là có cốt khí, nghe được Kim Thiền cự tuyệt như thế chứ để, liền đặt mông ngồi ở trên giường, tức giận kéo lên trong tay theo không rời người tẩu thuốc. Lão bản nương, ngài cùng ta nói tỉ mỉ thôi, dường như nghĩ muốn đi trước Trung Nguyên đường bị phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim Thiền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng đi đến lão bản bên người của mẹ, đưa tay cho bóp lên bả vai. Co được giãn được mới có thể mới là đại trợ phu, xem ra muốn rời khỏi Nam Hoang, nhất định phải đem trước mắt nữ nhân này hống vui vẻ mới được. Thiếu cho lão nương tới bộ này, muốn có được người của lão nương, năng lực theo này hoa gian lâu xếp hàng đến Trung Nguyên đi. Đừng bóp bả vai, cho ta đấm bóp chân, lão nương tê chân. Tại phát hiện Kim Thiền đối với mình đích thật không ý nghĩ gì về sau, này tự xưng vậy theo tỷ tỷ biến thành lão nương. Đúng vậy. Kim Thiền ngồi ở bên giường, đem lão bản nương này vạn người thèm nhỏ dãi đùi ngọc đặt ở trên đầu gối của mình, sau đó dùng thuần thục thủ pháp ở phía trên vò bóp lấy. Thủ pháp này ngược lại cũng không tệ lắm, nhìn xem ngươi coi như thượng đạo phân thượng, lão nương ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Lão bản nương nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ một bên em hay nói. Hiện tại Nam Hoang sớm thực sự không phải 13 năm trước đây Nam Hoang, từ phổ độ hiển sư đến rồi về sau, nàng dùng đại thần thông đem tiến về Trung Nguyên tất cả đường cho phong, ngươi nếu thật muốn đi Trung Nguyên, chỉ sợ được trải qua phổ độ hiển sư bản thân đồng ý mới được. Theo thời gian, qua không được mấy ngày phổ độ quận trưởng sự rồi sẽ đến thu thuế, ngươi như có lá gan có thể cùng hắn nói lại việc này, nếu như vận khí tốt nói không chừng sẽ gặp phải phổ độ hiển sư bản thân đó. Chỉ là vận khí không tốt, chỉ sợ bị ép thành huyết nước. Lão bản nương lúc này đã ngã chồng vó nằm ở trên giường, hai cái đùi ngọc mặc cho Kim Thiền xoa nắn. Thu thuế. Nay phổ độ hiển sư là nghĩ làm Nam Hoang Vương sao? Kim Thiền nghi ngờ hỏi. Hừ, Nam Hoang Vương. Ngươi cũng quá coi thường nàng, ta này hoa gian lâu kiếm lấy tuổi thọ, nàng nhưng là muốn phân đi chính thành, không chỉ là ta, tất cả Nam Hoang Thương hộ, nàng tất cả đều muốn thu lấy. Lão bản nương có chút bất mãn nói, tiện thể còn đổi tư thế, ra hiệu Kim Thiền cho nàng xoa bóp phấn nộn chân nhỏ. Trừ ra nhường phổ độ hiển sư đồng ý bên ngoài, thật sự liền không có cách nào tự rời khỏi Nam Hoang. Kim Thiền không tin tà, hắn không tin lớn như vậy Nam Hoang, tất cả đường ra còn có thể đều bị cái này phổ độ hiển sư cho phong không thành. Không có, đừng nói Nam Hoang, không có trưởng sự đồng ý, ngươi ngay cả này phổ độ quận cũng đi ra không được, với lại ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có ý nghĩ này sao? Đường quốc đóng giữ biên cảnh 10 vạn quân đội, bị nàng buồn ngủ nhiều năm như vậy, còn không phải không cách nào rời khỏi. Lão bản nương nói xong mở mắt ra, phun ra một ngụm nồng nặc xương trắng về sau, lại lần nữa đánh giá Kim Thiền. Ta nhìn xem ngươi này da miệng thịt mềm dáng vẻ, căn bản cũng không phải là từ trên núi xuống, nói, ngươi rốt cục là ai, muốn làm gì? Đem đốt tẩu thuốc chống đỡ tại Kim Thiền nơi cổ họng, lão bản nương niết miệng hỏi. Ta đích xác không phải Nam Hoang người, mà là đến từ Đại Tần. Kim Thiền nắm tay theo lão bản nương trên đùi chuyển dưới, nhưng sau đứng dậy nói. Đại Tần, ngươi đang phóng cái gì cái rắm, Nam Hoang tất cả tần nhân, liền không có ngươi dạng này một hào nhân vật. Lão bản nương thả người từ trên giường bật lên, cầm trong tay tẩu thuốc hủy đi thành hai mảnh, lộ ra bên trong hiện ra hàn quang lưỡi đao, bày ra một bộ công kích tư thế. Tần kiếm ra khỏi vỏ, xa tuyệt non sông mà tranh người khác quốc đô. Đột nhiên, Chỉ thấy Kim Tiền hai tay chắp sau lưng, đối với lao bản nương không hiểu ra sao mở miệng nói:
"Ngươi, ngươi rốt cục là ai? Ngươi làm sao sẽ biết những lời này?"
Bá một cái, lão bản nương khuôn mặt nhỏ biến như giấy trắng bình thường, một miệng lắp bắp, thì chùy thủ trong tay cũng run rẩy không ngừng. Nói ra câu tiếp theo: "Hướng ta chứng minh thân phận của ngươi." Lúc này Kim Tiền mắt lộ ra vương giả uy quang, giống như biến thành á phòng cung bên trong doanh lâu. Hổ Lang chi sư, uy như chấn lôi, thế như tuấn mã, huyết bất lưu can, tử bất lưu chiến. Bình một tiếng, chùy thủ rớt xuống đất, chỉ thấy lão bản nương quỳ một chân trên đất, đem đầu thấp xuống. Chương 27, đang ở Nam Hoang Tần Quốc quân đội. Chương 27, đang ở Nam Hoang Tần Quốc quân đội. Vừa rồi tại cho lão bản đường xoa bóp bẹn đuôi lúc, một cái màu đen chữ bạch hình xăm khiến cho Kim Thiền chú ý ngươi là bạch tướng quân dưới chướng người. Kim Thiền cũng không có nhường lão bản nương đứng dậy, mà là ở trên cao nhìn xuống đối với nàng hỏi:
"Bạch Gia Quân, ám tự doanh?"
Lão bản nương mồ hôi lạnh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Mặc dù không rõ ràng Kim Thiền tại sao lại hiểu rõ nhiều như vậy, nhưng Bạch Gia Quân ám ngữ trừ ra bạch đại tướng quân bên ngoài, cũng chỉ có làm thế tần vương mới biết được. Ám tự doanh Kim Thiền trong đầu không ngừng mà tìm, nhiều năm như vậy lật xem qua những kia triều chính tài liệu. "Ngươi là 13 năm trước đây được phái đến Đường Quốc cái đám kia người?" Kim Thiền đột nhiên nhớ ra. 13 năm trước đây Đường, Triệu hai quốc buộc phát chiến tranh, Bạch tướng quân thương lượng với Tiên Vương về sau, liền phái ra một chi 500 người đặc thù tiểu đội, tiến đến trợ Triệu kháng Đường, mà chi đội ngũ này dường như thì gọi ám tự doanh. Chẳng qua, tại Đường, Triệu hai quốc đại chiến còn chưa kết thúc, này ám tự doanh thì không hiểu ra sao mất tích, vì biến mất quá mức đột nhiên, còn bị cài lên một cái phản quốc mũ. Dẫn đến Bạch đại tướng quân vậy bị hắn liên lụy, bị kẻ thù chính trị trên triều đình bắt tội, theo Bạch tướng đứng đầu biếm thành bình thường tướng lĩnh. Đúng vậy, 13 năm trước đây chúng ta ám tự doanh 500 cái huynh đệ bị vây ở Nam Hoang. Lão bản nương đang nói ra những lời này lúc, Kim Thiền rõ ràng cảm giác được nồng nặc sát ý không đúng, nếu như ta nhớ không lầm, nhiệm vụ của các ngươi là ám sát Đường Quốc tướng lĩnh, làm sao lại như vậy bị nhốt vào Nam Hoang? Kim Thiền cảnh giác, thầm nghĩ lão bản nương có phải hay không tại đối với mình che giấu chân tướng. Đường Quốc thái tử, làm năm chúng ta vì ám sát Đường Quốc thái tử, mới biết theo Đường quân bước vào Nam Hoang, chỉ là đi vào Nam Hoang không bao lâu, liền bị phổ độ hiển sư phong đường trở về. Lão bản nương cúi đầu hồi đáp, mặc dù mình đã 13 năm chưa có trở lại Tần Quốc, nhưng một ngày là tần nhân, liền cả đời là tần nhân. Trong quân quân kỷ nhất định phải nghiêm lệnh tuân thủ. Như vậy a, ngươi đứng lên trước đi. Kim Thiền khoát khoát tay, ra hiệu lão bản nương đứng dậy. Đại nhân, xin hỏi ngài rốt cục là người phương nào? Lúc này lão bản nương không có trước đó lô mãng, mà là quy quy củ củ đứng ở một bên. Làm thế tần vương, doanh lâu chi huynh. Kim Thiền suy nghĩ một lúc sau bịa ra như thế một cái thân phận, rốt cuộc nhìn xem lão bản nương hiện tại phản ứng dường như còn chung với đại tần, nếu như thân phận nói quá thấp, chỉ sợ ngày sau khó mà khống chế. Này, ngài lại là vương thất người. Lão bản nương bị hù toàn thân run rẩy, vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy thế mà muốn ngủ Kim Thiền, còn làm cho đối phương vì chính mình bóp chân, vò chân, mồ hôi lạnh liền là tả túa ra. Tiểu này đại nghịch bất đạo hành vi, nếu là đặt ở Tần Quốc sợ rằng sẽ bị di tam tộc. Lão bản nương này hơi sợ sệt, thậm chí cũng quên hỏi Kim Thiền là ra tại nguyên nhân gì, là như thế nào đi vào Nam Hoang. Đại nhân, mời ngài tha thứ ta vừa nãy bất kính chi tội. Lão bản nương lại bịch một cái quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, việc cấp bách là như thế nào rời khỏi Nam Hoang, những chuyện nhỏ nhặt này thì không cần để ý. Nhìn thấy Kim Thiền cũng không có chứ tự trách mình, lão bản nương lúc này mới thở phào một cái. Nhiều năm như vậy, các ngươi thì không nghĩ tới rời khỏi Nam Hoang quay về Trung Nguyên sao? Bẩm đại nhân, chúng ta ám tự doanh huynh đệ, lúc nào cũng nhớ lại đến Tần Quốc, chỉ là này phổ độ hiển sư cùng phổ độ giáo quả thực quá mức quỷ dị, chúng ta chỉ là vài trăm người căn bản bất lực phản kháng. Đại Tần Hổ Lang chi sư, tinh nhuệ trong tinh nhuệ thế mà đều không thể dung chuyển phổ độ hiển sư. Cái này khiến Kim Thiền cảm thấy, rời khỏi Nam Hoang chỉ sợ xa đây chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn. Nhìn thấy Kim Thiền mặt ủ mày chau dáng vẻ, vừa đứng lên lão bản nương lại một lần quỳ rạp xuống đất, đại nhân, muốn rời khỏi Nam Hoang có thể còn có cơ hội, chẳng qua ngài nghe xong xin thứ cho chúng ta vô tội. Mau nói, làng nhà làm nhằng. Kim Thiền buồn bực, vài phút trước còn tao tư làm đầu lão bản nương, giờ phút này sao động một chút lại quỳ xuống. Chúng ta đã cùng Đường quân thủ lĩnh đã đạt thành tổng minh, nếu như mọi thứ thuận lợi lời nói, qua không được bao lâu có thể trực đảo phổ độ giáo Hoàng Long, bắt sống phổ độ hiền sư. Cùng địch quốc quân đội liên thủ, thế nhưng phản quốc đại tội nhất định phải trước giờ nói rõ. Có nắm chắc không? Kim Thiền căn bản không quan tâm có phải hay không cùng địch quốc liên thủ, chỉ cần có thể rời khỏi Nam Hoang, hắn cái gì cũng không biết, để ý bảy thành nắm chắc. Nghe đến lao bản lời của mẹ hậu Kim Ve, mừng rỡ, bảy thành nắm chắc đã không thấp. Tốt, khi nào độc thủ? Kim Thiền liền vội vàng hỏi. Mấy ngày sau phổ độ giáo trưởng sự đến Hoa Gian lâu thu thuế, đến lúc đó liền sẽ độc thủ. Nguyên bản lão bản nương là dự định cậy mở tiểu nha đầu miệng, chính mình trước giả bộ gia nhập phổ độ giáo, trước giờ đánh vào đối phương nội bộ, tốt ở lúc mấu chốt đến một nội ứng ngoại hợp. Nhưng người nào biết tiểu nha đầu xương cốt quá cứng, cho dù đem tất cả cực hình dùng một lần, nàng đều không nói ra Kim Thiền tên. Tốt, ta biết rồi, việc này không thể chủ quan, trước muốn bảo đảm Đường quân bên ấy sẽ không phản bội. Đại nhân yên tâm, Đường quân thái tử đã đợi tại cái địa phương quỷ quái này 13 năm, so với chúng ta ám tự doanh bọn hắn càng muốn trở về. Lão bản nương cười cười, lộ ra tất cả đều đang nắm giữ nụ cười. Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về Đại Tần, ta sẽ đích thân hướng đại vương cho các ngươi thành công. Lời này vừa nói ra, lão bản nương trong nháy mắt nước mắt lưng tròng. Đã nhiều năm như vậy, Đại Tần vẫn không có quên bọn hắn. Đại vương, con bé này ngài hay là giao cho ta đi, ta lại bức hỏi một chút thử một chút, nhìn xem có thể hay không cậy mở miệng của nàng, nếu như có thể biết một người khác tung tích, hội đối với kế hoạch của chúng ta có lợi. Lão bản nương nói xong, liền hung tợn hướng phía tiểu nha đầu phương hướng đi đến. Xem bộ dáng là dự định trong đêm lại đến một hồi thẩm vấn. Chờ một chút, người này ngươi không thể động. Kim Thiền đứng dậy vội vàng quát bảo ngưng lại. Chẳng lẽ lại, đại nhân ngài có? Lão bản nương kem chút thuận miệng mà ra, đặc thủ đam mê bốn chữ này. Nhưng nghĩ đến bây giờ thân phận của hai người đã đại biến dạng, liền vội vàng câm miệng. Chỉ chẳng qua trong lòng lại nói thầm, chẳng thể trách vừa nãy Kim Thiền hội đối với thân thể của mình không hề hứng thú, tình cảm không thích chính mình cái này quản. Người này đối với ta có lớn ân, ngươi tuyệt không thể đụng. Kim Thiền meo cặp mắt lại, giọng nói hơi biến có chút lạnh băng. Đại nhân, thật xin lỗi. Nhìn thấy Kim Thiền hơi có vẻ tức giận bộ dạng, lão bản nương lại một lần quỳ trên mặt đất. Được rồi, việc này ta không còn trách ngươi. Ta hỏi ngươi, mấy ngày gần đây cho tiểu nha đầu dùng hình người, có phải hay không ám tự doanh huynh đệ? Lần này, Kim Thiền không để cho lão bản nương đứng dậy, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước, nắm tay đặt tại đầu của đối phương bên trên. Không phải, tất cả trấn công tử chỉ có một mình ta, ám tự doanh các huynh đệ còn lại cũng tại nơi khác. Lão bản nương nuốt ngụm nước bọt, mặc dù không có nhìn thẳng Kim Thiền, nhưng này đến từ vương thượng sắc ý, lại làm cho nàng như rớt vào hầm băng. Loại cảm giác này, lại không thua gì Bạch đại tướng quân ra trận giết địch lúc khí thế. Nàng đã hiểu, Kim Thiền đây là động sát tâm. Tốt, những người này ngươi biết nên xử lý như thế nào a? Chương 28, Tiểu Lạc Dương chương 28, Tiểu Lạc Dương đại nhân, thuộc hạ đã hiểu. Lão bản nương trong tâm lo lắng bất an, thật không thể quét một miếng thịt tiếp theo tạ tội. Nếu như bởi vì là chính mình nguyên nhân, nhường ám tự doanh mấy trăm huynh đệ tại về đến Tần Quốc về sau, bị miễn đi công văn ban thưởng, kia thật sự là tội quá lớn hơn rồi, cho dù rơi vào cái ngũ sa phanh thây đều khó mà chịu tội. Kéo lấy nặng nề hai chân, lão bản nương suy nghĩ phiêu hốt đơn tay vì tường, lung la lung lay rời đi Kim Thiền căn phòng. Hô một đám không mọc mắt không tiếp, thế mà đối với đáng yêu như vậy, tiểu nữ hài ra tay, lão nương muốn xé sống mấy người các ngươi. Lão bản nương thở dài ra một hơi, cắn chặt răng hàm tiện tay cơ lấy một thanh trường đao, thì khí thế hung hăng hướng phía bọn hạ nhân phòng nghỉ đi đến. Tiểu nha đầu, đến, ta tiếp tục chữa thương cho ngươi. Gian phòng bên trong, Kim Thiền đem vẫn còn giả bộ ngủ tiểu nữ hài lại lần nữa ôm vào giường, sau đó rạch cổ tay cho hắn uy huyết chữa trị. Mãi đến khi đối phương vết thương trên người toàn bộ khép lại, mới ngừng lại được. Đại ca ca, ngươi mới vừa rồi là đang gạt nàng có đúng hay không? Tiểu nữ hài chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy chân thật hướng phía Kim Thiền hỏi. Ngươi đã nhìn ra? Kim Thiền trong lòng cũng đã hiểu, dưới tình thế cấp bách lời nói mới rồi quả thực còn có lỗ thủng. Làm thế Tần Vương chi huynh, làm sao có khả năng không xa vạn dặm đi tới cái này vắng vẻ Nam Hoang? Với lại 13 năm trước đây, Nam Hoang liền đã bị Phổ Độ Hiển sư phong tỏa, Kim Thiền cũng không thể là 7 tuổi tới trước a. Ừm, đại ca ca ngươi được nhanh nghĩ cái cớ thật hay, người xấu đoán chừng ngủ một giấc có thể lấy lại tinh thần. Cho dù thương thế khỏi hẳn, tiểu nữ hài như cũng rúc vào Kim Thiền trong ngực. A, tiểu nha đầu ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Mặc dù Kim Thiền trong lòng đã có đối sách, nhưng vẫn là tò mò cái này thông minh tiểu nữ hài năng lực một mình nghĩ đến một bước nào. Ừm. Tiểu nữ hài con mắt cô linh lợi chuyển, như có điều suy nghĩ nghĩ tới. Cái gì đều không cần nói, dùng vương thất thân phận cho đối phương tạo áp lực, nhường chính nàng đi nao bộ thôi. Thân làm vương thất, tất nhiên đã nói ra bạch gia quân ám ngữ, như vậy thì không cần lại đối với thân làm quân nhân lão bản đương làm ra bất kỳ giải thích nào. Trừ phi đối phương nghĩ phạm thượng, dự định thoát ly quân tịch. Nhưng mà nếu là như vậy, thì càng không cần giải thích. Suy tư sau một hồi tiểu nữ hài mới mở miệng trả lời. Thông minh. Một khối chưa điêu khắc thượng đẳng ngọc thô. Kim Thiền sau khi nghe xong nội tâm giật mình. Tiểu nha đầu này chẳng những ý nghĩ linh hoạt, tâm trí kiên định, thậm chí còn hiểu sơ đế vương tướng thuật. Nếu như sinh ở Đại Tần hay là cái Nam Hải lời nói, liền xem như bình dân xuất thân, đoán chừng cũng có thể tranh một chuyến kia dưới một người tướng vị. Trong chấp nhóm này, Kim Thiền lại có muốn bồi dưỡng tiểu nha đầu, ngày sau nhường hắn bước vào trong triều phụ tá doanh lâu ý nghĩ, thậm chí thay thế ngồi cao tại tướng vị bên trên người kia. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Kim Thiền bóp bóp tiểu nữ hải tròn trịa khuôn mặt nhỏ. Ta cũng không biết, bọn hắn một mực gọi ta nha đầu chết tiệt kia. Tiểu nữ hải trong miệng bọn hắn đoán chừng chính là tại Nưu Gia thôn gặp phải kia đối xấu xí vợ chồng đi. Về sau ngươi liền cùng ta, đã ngươi sinh ra ở Nưu Gia thôn, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lại là tại suối nước nóng, vậy liền bảo ngươi trâu suối nước nóng đi. Không thể không nói, Kim Thiền này lấy tên phương thức, ngay cả chữ lớn không biết một cái tám đời bần nông cũng không bằng. Mà trong lực tiểu nha đầu đang nghe chính mình cái này tên mới về sau, đầu lập tức lay cùng trống lúc lắc giống nhau nhanh. Ghét bỏ ánh mắt không giữ lại chút nào nhìn về phía Kim Thiền. Như thế tên dễ nghe đều không thỏa mãn sao? Kim Thiền khó hiểu, chẳng lẽ mình lấy tên này thật rất khó nghe sao? Ừ, tiểu nữ hài bĩu môi, mặc dù không nói gì, nhưng ý nghĩa rốt cuộc rõ ràng cực kỳ. Vậy ngươi nghĩ tên gọi là gì? Lạc Dương, ta muốn nhìn một chút Trung Nguyên Thiên Tử chỗ ở, sau đó ở đâu ăn được một khối đào hoa tô. Tốt, ta nhất định dẫn ngươi đi, để ngươi ăn no. Giờ khắc này, Nam Hoang gió đêm tựa hồ cũng biến ôn nhu, theo ngoài phòng thổi vào nhẹ nhàng vén màn cửa lên, cuốn lên hai người mấy lọn tóc. Kim Thiền cùng tiểu Lạc Dương lôi kéo câu, tương thuận một cái nhìn như đơn giản giao ước. Đêm đã khuya, to lớn trên giường, Kim Thiền cùng tiểu Lạc Dương một người một bên yên lặng nằm ngửa, thêu lên nguyên lương, màu đỏ chót mềm ấm, hai người đồng dạng một người chiếm một bên. Có thể là từ nhỏ ngủ đống cỏ khô quen thuộc, lần đầu ngủ đến như thế trên giường mềm mại, còn che kín thoải mái dễ chịu chăn đông, tiểu Lạc Dương cũng không lâu lắm thì mừng khấp khởi ngủ thiếp đi. Mãi đến khi sau nửa đêm, phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy tiểu Lạc Dương, trong giấc mộng chuyển cả người, tại không có ý thức tình huống dưới, thế mà ôm Kim Thiền cánh tay, cùng bình thường ôm rơm dạ chìm vào giấc ngủ tư thế một dạng, đem không làm sao lớn lên chân thuận thế khoác lên Kim Thiền trên bụng. Mà lúc này, còn đang ở A phòng cung ăn lấy trà bánh, thức đêm phê duyệt tấu chương doanh lâu, căn bản không biết bên kia chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kim Thiền dẫn đầu rời giường, đang nhìn đến ép trên người mình Tiểu Lạc Dương về sau, vội vàng thận trọng đem đối phương bỏ vào giường bên kia. Này mồ hôi đầm địa dáng vẻ dường như có điểm tâm hư. Chẳng qua này cũng không trách Kim Thiền. Mặc dù Tiểu Lạc Dương đã 14 tuổi, nhưng bởi vì lâu dài ăn không đủ no, dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ không chút dậy thì. Hình thể nhìn lên tới thì cùng 7-8 tuổi lúc Hoa Dương đồng dạng. Đại nhân, ngoài phòng. Lão bản nương nhẹ nhàng gõ cửa phòng, chỉ là thanh âm của lời này tựa hồ có chút mỏi mệt, hình như một đêm cũng không chút nghỉ ngơi. Luốt luốt huyệt thái dương, Kim Thiền mặc vào dậy liền đi ra ngoài. Mở cửa, chỉ thấy lão bản nương túi đầu hai đầu gối quỳ xuống đất, nâng một cái gỗ lim đĩa, trong mâm để đó một ngụm đổ đầy thịt tươi bát sứ. Thịt tươi thượng còn chảy xuống huyết, tựa hồ là vừa cắt bỏ. Đứng lên đi. Liếc mắt lão bản nương dưới chân năm cái thấm nhìn huyết nâng hộp, cùng quấn lấy lụa trắng đùi. Kim Thiền trong nháy mắt liền hiểu. Đại nhân, này trong hộp là năm cái đầu người, trong chén trang là tại hạ mới từ trên đùi cắt tới thịt. Hy vọng đại nhân không tính toán chuyện cũ, không muốn giận lây sang chúng ta ám tự doanh huynh đệ. Lão bản nương vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không có muốn đứng lên ý nghĩa. Đứng lên đi, việc này cũng không trách ngươi, tất nhiên ta nói hội hướng đại vương là ám tự doanh thành công, thì nhất định sẽ làm được, ngươi không cần hoài nghi. Kim Thiền cầm lấy ấm trà, rót cho mình một ly trà. Về sau, lại cho lão bản nương rót một chén. Nghe nói như thế, lão bản nương lo lắng hai hùng một đêm tâm, cuối cùng để xuống. Đại nhân, có một việc ta nghĩ mãi mà không rõ, Nam Hoang khoảng cách Đại Tần hơn 10 vạn dặm, rốt cục là bởi vì chuyện gì, lại cần ngài tự mình tới trước một chuyến. Với lại 13 năm trước đây, Nam Hoang liền đã bị Phổ Độ Hiển Sư phong, đại nhân ngài lại là như thế nào đi vào? Quả nhiên, lão bản nương tại sau khi lấy lại tinh thần, cũng nghĩ đến mấy vấn đề này. Vương ra chuyện, ngươi có tư cách gì hỏi nhiều? Hay là nói, ngươi muốn nghe được đại vương bí mật? Kim Thiền ba một cái đem chén trà quẳng xuống đất, đôi mắt bên trong lộ ra một đạo hàn quang, bị hù lão bản nương không để ý chân tổn thương lại quỳ trên mặt đất. Tại hạ không dám. Lần này, lão bản nương chín thành chín tin tưởng. Thì trước mắt vị gia này từ trường, không phải Vương Thất Chi người bên ngoài năng lực giả vờ. Huống chi, Bạch gia quân ám ngữ vậy không dễ dàng như vậy năng lực để lộ ra đi. Chương 29, Phổ Độ Hiền Sư đích thân tới chương 29, Phổ Độ Hiền Sư đích thân tới tục ngữ có câu ân uy muốn tịch thi, không thể chỉ cho chạy gỗ không cho củ cải. Lão bản nương, ngươi mau mau xin đứng lên, đừng luôn như thế quỷ đến quỷ đi. Nơi này không phải Trung Nguyên, càng không phải là Đại Tần Hàm Dương thành, ta còn cần các ngươi ám tự doanh huynh đệ giúp đỡ, nam nhất lên đồng tâm hiệp lực chạy ra Nam Hoang. Gặp cong đầu gối, Kim Thiền duỗi ra hai tay đỡ lên quỷ trên mặt đất lão bản nương. Ta đại nhân, ngài thì đừng gọi ta lão bản nương, xưng hô này tại hạ là thật không chịu nổi, ta họ Hồng, tên Lương Ngọc, ngài gọi ta Lương Ngọc là được. Kim Thiền không ngờ rằng, nhìn lên tới yêu diễm vũ mị lão bản nương, thế mà lại có như thế một cái hiên ngang tên. Lương Ngọc, tối hôm qua quá mức gấp rút, ngươi đến cho ta nói tỉ mỉ dưới, này Phổ Độ Hiền Sư rốt cục là người phương nào? Các ngươi kế hoạch lại là như thế nào? Kim Thiền đêm qua vậy tự hỏi qua, 10 vạn đường quân thế mà cũng tại Nam Hoang buồn ngủ 13 năm, đây cũng không phải là một cái bình thường giáo phái có thể làm đến chuyện. Phải biết cho dù tại Trung Nguyên, thiên hạ môn phái dị sĩ nhiều như trong bầu trời đêm đời sao, nhưng vẫn luôn cũng tại vương quyền quản lý phía dưới. Kỳ thực tại hạ vậy không rõ ràng lắm, Phổ Độ Hiền Sư bản rất ít người rời khỏi Phổ Độ giáo. Mặc dù nàng tại dân gian danh tiếng không sai, nhưng một cái thu thập tuổi thọ tà giáo, khẳng định không phải vật gì tốt. Với lại ta còn từng nghe nói, Hồng Lương Ngọc đột nhiên ngừng lại, cùng hôm qua điếm tiểu nhị mở dạng, nghi ngờ tại bốn phía đánh giá một vòng, tại xác định không ai sau mới một lần nữa mở miệng. Nghe nói Phổ Độ Hiền Sư căn bản không phải người. Không phải người, đó là cái gì? Kim Thiền nét mặt cứng đờ, cầm lấy chén trà trên bàn phóng tới bên miệng, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng. Là ta túy, là si, là mị, hoặc là quỷ quái, dù sao các loại cách nói cũng có, còn có người nói Phổ Độ Hiền Sư là từ Vu Lan buồn hội thượng, hạ phàm phận. Lương Ngọc càng nói càng kích động, thậm chí đều dùng tay khoa tay lên. Mà ngồi trên ghế Kim Thiền lại che lấy cái cằm, cúi đầu tự hỏi. Thiên hình vạn trạng đồn đãi cái gì cũng có, này chẳng có gì lạ, nhưng bất kể như thế nào, cái này Phổ Độ Hiền Sư tuyệt đối không phải cái bình thường mà hạng. Đại nhân, 10 ngày sau ám tự doanh các huynh đệ thì đến lúc đó chúng ta trước chế phục trưởng sự, sau đó liền có thể cùng đường quân cùng nhau tiến công Phổ Độ giáo, chỉ cần bắt sống Phổ Độ Hiền Sư, đoàn người là có thể rời khỏi Nam Hoang. Lương Ngọc từng bước nói ra ám tự doanh cùng đường quân kế hoạch, chỉ là Kim Thiền không ngờ rằng, đám người này kế hoạch thế mà đơn giản như vậy thô bạo. Vì sao không trực tiếp đánh vào Phổ Độ giáo, không nên trước chế phục trưởng sự? Kim Thiền nói ra nghi vấn trong lòng, luôn cảm giác cái phương án này có chút vẽ vời thêm chuyện. Đại nhân ngài có chỗ không biết, trừ ra các quận trưởng sự bên ngoài, không có người biết tiến về Phổ Độ giáo phương pháp. Cho nên muốn tiến vào Phổ Độ giáo, nhất định phải trước chế phục trưởng sự do hắn dẫn đường mới được. Lương Ngọc chậm rãi cho Kim Thiền giải thích. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, hiểu này Nam Hoang người người đều biết thưởng thức, Kim Thiền thế mà không hiểu rõ, nhưng cũng không dám lại mở miệng hỏi. Ta còn có cái nghi vấn, ngươi nếu là Bạch Gia quân một thành viên, làm sao lại như vậy tại trấn công tử được thương cổ chi sự? Vì Hổ Lang chi sư văn danh thiên hạ đại tần, quân nhân được vạn người ngưỡng mộ, địa vị thậm chí hơi cao hơn tam giáo. Mà thương nhân lại chỉ là cựu lưu bên trong hạ cựu lưu mà thôi. Một cái đại tần quân nhân, theo đạo lý nói cho dù chết cũng sẽ không như thế làm việc mới đúng. Bẩm đại nhân, trước khác nay khác, chúng ta vây ở Nam Hoang 13 năm rất nhiều chuyện cũng thay đổi, với lại 10 vạn đường quân cần có đao kiếm búa rìu, còn có ám tự doanh những năm này chi tiêu,
đều là một bút không nhỏ chi phí. Ta Hồng gia từ xưa thương mại, cho nên này khép lại chuyện tiền, cũng chỉ có thể để ta tới làm, kỳ thực trừ ra trấn công tử Hoa Gian lâu bên ngoài, phổ độ quận các địa phương làm ăn ta cũng tham gia một ước, bằng không thì cũng sẽ không bèn bèn mấy năm, thì chủ đến tất cả mọi thứ. Hồng Lương Ngọc dường như một chút cũng không có bởi vì gia tộc thương mại mà cảm thấy ti tiện, ngược lại là vì gia tộc làm đinh. Phần này thẳng thắn thành khẩn ngược lại để Kim Tiền lau mắt mà nhìn. Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Đúng rồi, đại chiến buông xuống ngươi mấy ngày nay trước tiên đem chân tổn thương an tâm dưỡng tốt. Mặc dù chỉ là đơn giản thăm hỏi một câu, nhưng thân làm vương thất năng lực nói ra những lời này, đủ để cho Hồng Lương Ngọc cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đại nhân quan tâm. Đúng rồi đại nhân, ta đã tìm tới trấn công tử bác sĩ giỏi nhất, có thể vì ngài ân nhân chữa thương, ngài nhìn xem khi nào thuận tiện. Vì nên bù lỗi lầm của mình, Hồng Lương Ngọc tối hôm qua liền đem phụ cận 10 dặm bắt thôn y sư, tất cả đều mời đến rồi Hoa Gian lâu. Không cần, ta tự có thủ đoạn. Kim Thiền khoát khoát tay. Tại Hồng Lương Ngọc sau khi rời đi, trên giường Tiểu Lạc Dương vậy mở ra nhập nhèm mắt to. Đại ca ca, phổ độ hiền sư cũng không dễ đối phó như vậy. Ngươi đều nghe được. Vậy nói một chút ngươi ý nghĩ. Kim Thiền nhìn Tiểu Lạc Dương có phần hứng thú hỏi. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao một cái năng lực thống trị Nam Hoang 13 năm người, khẳng định không đơn giản. Tiểu Lạc Dương vậy nói không nên lời cái nguyên cớ, nhưng mà trực giác nói cho nàng, sự việc chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Những thứ này ta đều hiểu, với lại Hồng Lương Ngọc vừa mới khẳng định có chỗ giấu giếm, như là đơn giản như vậy, Đường Quân làm gì đợi 13 năm mới động thủ. Kim Thiền cười cười, chẳng qua hắn vậy không thèm để ý những thứ này. Bạch gia quân thế nhưng tần quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hắn tin tưởng đại tần quân nhân không thể nào như thế ngu, hội ngay cả việc này cũng không nghĩ đến. Với lại tần quân truyền thống, tại tác chiến trong lúc đó trừ ra tướng quân bên ngoài, hành binh chi tiết đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói. Không nói những thứ này, mấy ngày nay ta mang ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Kim Thiền đột nhiên nhớ ra, trước đây lừa gạt Tiểu Lạc Dương vì chính mình cắt đứt dây gai lúc, thì từng nói qua hội mang nàng đi ăn đồ ăn ngon. Chỉ là không ngờ rằng, trước đây một câu nói đùa bây giờ lại thành sự thật. Mấy ngày kế tiếp, ban ngày lúc, Kim Thiền liền dẫn Tiểu Lạc Dương tại trấn công tử trên đường phố chẳng có mục đích mù đi dạo. Khi thì dừng lại xem xét mới lạ đồ chơi, khi thì nếm thử mỹ vị quả vặt. Chưa bao giờ nếm qua thịt Tiểu Lạc Dương, cả ngày tiếp theo miệng liền không có khép lại qua. Nho nhỏ cái bụng vẫn luôn là cồng kềnh trạng thái. Mà Kim Thiền còn tiện thể cho hai người đặt mua một bộ đồ mới váy. Không thể không nói Tiểu Lạc Dương người mặc dù nhỏ gầy, nhưng ngũ quan lại rất tú lệ. Nếu như dinh dưỡng năng lực đuổi theo, ngày sau tất nhiên sẽ trưởng thành không thua gì Hoa Dương cùng Hồng Lương Ngọc mỹ nhân như vậy. Đương nhiên những ngày này tất cả tốn hao, Kim Thiền là không có khả năng lại cắt cổ tay lấy máu. Tất cả tuổi thọ cũng do Hoa Gian lâu thanh toán. Cái này cũng dẫn đến trên thị trấn nam nhân, tất cả đều cho rằng Kim Thiền thành Hồng Lương Ngọc nam sủng. Mặc dù nuôi cái tâm sinh đố kỵ, nhưng lại không dám ngôn ngữ nửa phần. Cứ như vậy, mãi đến khi ngày thứ 7, Hồng Lương Ngọc đột nhiên liền đẩy ra Kim Thiền cửa phòng, thậm chí ngay cả bẩm báo cũng quên. Đại nhân, việc lớn không tốt. Hồng Lương Ngọc đầu đầy mồ hôi khỏe miệng run nhẹ nhẹ, trong con mắt để lộ ra khó có thể tin hoảng sợ. Làm sao vậy? Kim Thiền hơi cau mày hỏi. Đường Quân, 10 vạn Đường Quân biến mất. Hồng Lương Ngọc hai tay nắm chặt thành quyền. Mà Kim Thiền nghe nói như thế cũng là cả kinh, 10 vạn người làm sao lại như vậy nói biến mất thì biến mất. Phổ độ hiền sư ngày mai tự mình muốn tới trấn công tử. Hồng Lương Ngọc lại mở miệng nói.